IGNCUATUINET lần này thâm viên Đông Liệp, chỉ có đạt đến 1.000 điểm tích lũy, mới có tư cách tiến vào nội uyên. Nội uyên, chính là các ngươi lên như diều gặp gió địa phương, nơi đó có vô số linh dược, các loại thiên tài địa bảo. Đồng thời lần này thâm viên Đông Liệp, còn đem có một tòa võ tôn mộ mở ra, các ngươi ai có cơ duyên, sẽ đạt được võ tôn di vật cùng truyền thừa. Nghe được tịch thoại này, vô số người mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng tham lam. Võ tôn di vật, võ tôn truyền thừa. Đối với chúng thiếu niên tới nói, dù hoặc thật sự là quá lớn. Tốt, thâm viên Đông Liệp, hiện tại bắt đầu, tuyển thủ dự thi bắt đầu tiến vào vạn thú thâm viên. Nội viên cửa vào biên giới, đồng dạng có người trấn thủ. Nhớ kỹ, chỉ có đạt được 1.000 điểm tích lũy, mới có tư cách tiến vào nội viên. Theo người tướng quân này mà nói, rất nhiều thiếu niên chính là tràn vào vạn thú thâm viên bên trong. Tô Lâm 10 người, thì là bị Tô Tam gia phân chia thành vì 3 cái tiểu đoàn thể, nếu là 10 người đều cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, không thích hợp hành động. Tô Lâm cùng Tô Mục Trần một tổ, tất cả mọi người cho rằng Tô Mục Trần là cái vương hữu, cho nên không người nào nguyện ý gia nhập. Cuối cùng Tô Hiểu Thiến mềm lòng, gia nhập Tô Lâm cái này tiểu đoàn thể. Khả năng đồng dạng là nữ sinh, theo Tô Hiểu Thiến động tác, Tô Đường Thế mà cũng gia nhập Tô Lâm trong đội ngũ. Cái này khiến Tô gia mấy người còn lại trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hai nữ sinh thế mà đều chạy tới Tô Lâm nơi đó, chẳng lẽ không biết Tô Lâm trong đội ngũ, có Tô Mục Trần vướng víu này sao? Tổ thứ hai là Tô Thiên Tiêu, Tô Kiệt, Thanh Vân. Tổ thứ ba là Tô Liên Thành, Tô Nguyên Khải, Tô Khất Nhi. Đối với cái này phân phối, Tô Tam gia vẫn là rất hài lòng, bởi vì Tô Mục Trần thực lực tương đối kém, nói trực tiếp chính là cái vương hữu. Có Tô Lâm, Tô Đường, Tô Hiểu Thiến ba người, tốt xấu có thể chiếu ứng một chút. Phân tổ hoàn tất về sau, Tô Tam gia không nói nhảm, trực tiếp để Tô Lâm bọn hắn tiến vào Vạn Thú Thâm Nguyên. Vừa mới bước vào Vạn Thú Thâm Nguyên, Tô Mục Trần liền khổ não nói ra, Lâm ca, chúng ta phải làm gì? Muốn cầm tới 1.000 điểm tích lũy, thực sự thật là khó a. Vạn Thú Thâm Nguyên, trên thực tế là Đại Huyền Triều chỗ vị diện cùng một cái tên là Thú Thần Tiểu Vị Diện giao tiếp điểm, cho nên mới sẽ thường xuyên có yêu thú xuất hiện. Nhất là phát sinh thú triều thời điểm, đều là vô số yêu thú hiện lên, trong đó thậm chí không thiếu thông linh cấp bậc cùng hóa hình cấp yêu thú khác. Vạn Thú Thâm Nguyên bên trong, yêu thú vô số, liền xem như mỗi người giết 1.000 đầu tam phẩm yêu thú, cũng là có thể gom góp 1.000 điểm tích lũy, không nên gấp. Tô Lâm bình tĩnh nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Tô Lâm đương nhiên sẽ không thật đi giết 1.000 đầu tam phẩm yêu thú đến góp đủ số lượng. Lấy Tô Lâm thực lực, dốc hết toàn lực mà nói, liền xem như giết ngũ phẩm yêu thú cũng có thể làm đến, chỉ bất quá tiêu hao 10 phần to lớn, quá mức gian nan. Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể đánh giết tứ phẩm yêu thú. Tô Đường mở miệng, cái này Tô gia nữ thần mới mở miệng chính là thẳng tới vấn đề bản chất. Giết một cái tứ phẩm yêu thú có thể thu hoạch được 10 cái điểm tích lũy, chỉ cần giết 100 đầu là đủ rồi. Bất quá bọn hắn tổng cộng là 4 người. Muốn toàn bộ đều tiến vào nội uyên, liền muốn giết 400 đầu. Bộ dạng này giết tiếp, đích thật là có thể đem người tươi sống mệt chết. Ai, khó trách nói thâm uyên Đông Liệp vô cùng gian nan, riêng là thu hoạch được tiến vào nội uyên tư cách đều khó như vậy, chớ nói chi là mặt khác. Tô Hiểu Thiến thở dài một hơi. Nàng bất quá là nửa bước võ sư, giết tam phẩm yêu thú rất nhẹ nhàng, nhưng là muốn giết tứ phẩm yêu thú, cũng có chút khó khăn. Về phần lúc này Tô Mục Trần, chỉ có thể là cười khổ, chuyện cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn liền thành một cái vương hữu. Lấy thực lực của hắn, liền xem như giết một cái tam phẩm yêu thú, đều phải tốn phí không ít khí lực. Về phần nói tứ phẩm yêu thú, hắn là nghi cũng không dám nghĩ. Để cho ta giết tam phẩm yêu thú, giết tới mệt chết cũng giết không đến 1.000 con a. Tô Mục Trần một mặt bất đắc dĩ, thần sắc có chút xấu hổ. Tô Lâm cười cười, vỗ vỗ Tô Mục Trần bả vai, có ta ở đây, khẳng định giúp ngươi gom góp 1.000 điểm tích lũy. Nghe được Tô Lâm mà nói, Tô Đường hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Lâm. Liền xem như nàng cái này võ sư sơ giai võ giả, đều không có tự tin gom góp 1.000 điểm tích lũy. Không nghĩ tới Tô Lâm không chỉ có tự tin gom góp 1.000 điểm tích lũy, thế mà còn muốn giúp Tô Mục Trần cũng gom góp 1.000 điểm tích lũy. Tô Lâm mỉm cười, mang trên mặt một tia tà mị độ cong, các ngươi chẳng lẽ quên, Tam gia trước đó đã nói sao? Tại Vạn Thú Thâm Nguyên, cần có nhất cẩn thận không phải yêu thú, mà là nhân loại. Nghe được Tô Lâm mà nói, Tô Đường cùng Tô Hiểu Thiến đều là một mặt mờ mịt, ngược lại là Tô Mục Trần biến sắc, Lâm ca, ngươi cũng không phải là muốn cướp người khác nội đan a. Nghe được Tô Mục Trần lời ấy, Tô Hiểu Thiến cùng Tô Đường mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, Tô Lâm, ngươi sẽ không phải là thật muốn đi đoạt ta. Chúng ta thành thành thật thật giết yêu thú lấy nội đan, đến lúc đó khẳng định có người đến cướp chúng ta, không bằng đến lúc đó trực tiếp phản đoạt đối phương tốt. Tô Lâm thản nhiên nói, đối với Tô Lâm tư duy, Tô Đường cùng Tô Hiểu Thiến khó tiếp thụ. Nhưng là thâm viên Đông Liệp vốn chính là tàn khốc, mỗi một lần đều có vô số người chết ở trong đó, bọn hắn rất nhiều người đều không phải chết tại yêu thú dưới vớt, mà là bị đồng loại hãm hại. Các ngươi nếu là không tiếp thụ được, đến lúc đó có người đến cướp chúng ta lại đi phản đoạt bọn hắn. Tô Lâm thản nhiên nói. Tô Đường hai nữ cũng không phải tư tưởng khô khăn người, các nàng suy nghĩ một lát, chính là gật đầu nhận đồng. Bởi vì chỉ có phương pháp này, mới có thể để cho bọn hắn nhanh nhất tiến vào vạn thú thâm viên nội uyên, mới có tư cách tranh đoạt thiên tài địa bảo, cùng võ tôn di vật, truyền thừa. Ngươi nói mặc dù rất đúng, nhưng là chúng ta cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào cái này, vẫn là phải săn giết một chút yêu thú. Tô Đường nhìn qua Tô Lâm, nhẹ nhàng nói ra. Tô Lâm thân là gia tộc chân chọn quán quân, liền ngay cả Tô Thiên Kiêu đều đánh bại, cho nên ý kiến của hắn rất trọng yếu. Tô Đường bây giờ là võ sư sơ giai, nhưng làm việc trước đó vẫn là phải hỏi thăm Tô Lâm ý nghĩ. Nghe được Tô Đường mà nói, Tô Lâm cười nói, đây là đương nhiên, ta cũng không có nói một con yêu thú đều không giết. Bất quá, chúng ta cũng đừng có đem mục tiêu phóng tới tam phẩm yêu thú lên, như thế thật sự là quá lãng phí thời gian. Đám người gật đầu, đối với Tô Lâm đề nghị vô cùng đồng ý. Chỉ có Tô Mục Trần tại cười khổ, hắn rốt cục cảm nhận được chính mình là cỡ nào vương hữu. Lấy hắn cao giai võ sinh tu vi, tại cái này nửa bước võ sư nhiều như chó, sơ giai võ sư đi đầy đất vạn thú thâm nguyên, nếu như không phải đi theo Tô Lâm bọn hắn, đích thật là nửa bước khó đi. A, tam phẩm yêu thú dạ hành miêu. Tô Hiểu Thiến nhìn qua cách đó không xa, một con báo thật lớn mèo rừng nói ra. Tô Lâm lắc đầu, lườm dạ hành miêu một chút, tiếp tục mang theo ba người đi lên phía trước. Tam phẩm yêu thú, hắn trừng mắt. Chương 42, phản đoạn. Vạn thú thâm nguyên rất lớn, cho dù là một cái ngoại nguyên, đều có thể so với một cái lạc nhật phủ, so với long dạ thành càng là lớn vô số lần. Vô số người từ cửa vào hướng về ngoại nguyên bên trong dũng mãnh lao tới, đều theo bản năng cùng người khác tách ra đi, bây giờ đi thời gian nửa nén hương, cơ hồ tất cả mọi người tách ra tới. Dùng mắt thường nhìn lại, cho dù là khoảng cách Tô Lâm bọn hắn gần nhất một nhóm người, bây giờ cũng cách nhau hơn ngàn mét. Lâm ca. Là Bạch Vân Sư. Hành tẩu bên trong, Tô Mục Trần đột nhiên kêu to. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một cái màu trắng hùng sư đang ngủ say. Con sư tử này toàn thân thuần trắng, nhìn qua vô cùng uy mãnh, cho người ta một loại tâm linh uy áp. Sư tử toàn thân tuyết trắng, vốn chính là một loại vô cùng quỷ dị sự tình, bây giờ phối hợp uy thế như vậy, càng làm cho trong lòng người phát run. Đây là tứ phẩm yêu thú. Tô Lâm cười nói, chúng ta vừa vặn có thể đối phó. Tô Lâm dẫn theo Thối Nguyên Đao, dẫn đầu hướng về Bạch Vân Sư đi tới. Bạch Vân Sư mặc dù đang ngủ say, nhưng là thân là yêu thú, lại có một loại kinh người nhạy cảm. Có người bước vào chung quanh nó 10 mét lập tức liền bị bừng tỉnh. Giống Bạch Vân Sư gầm lên giận dữ, đột nhiên nhảy dựng lên. Đầu này Bạch Vân Sư nằm thời điểm rất là tuấn mỹ, nhưng là sau khi đứng dậy lại uy phong lẫm liệt, toàn bộ thân hình lại có cao 2 mét, dài 5 mét. Tô Đường sợ hãi than nói, đầu này Bạch Vân Sư, nếu là có thể hàng phục làm thú cưới mà nói, ngược lại là rất không tệ. Ét cái này Bạch Vân Sư hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp làm tọa kỵ, có nhiều chỗ càng là có người chuyên hàng phục Bạch Vân Sư, bán cho từng cái đại gia tộc, giá trị không tầm thường. Đáng tiếc a, chúng ta bây giờ cần chính là nội đan, mà không phải tọa kỵ. Tô Lâm không để ý đến Tô Đường sợ hãi thán phục, đưa tay chính là một đao hung hăng bổ xuống. Thối Nguyên đao cường hãn không cần chất vấn, thân là đỉnh cấp huyền binh, đơn giản chính là phong mang vô cùng, không gì không phá, một đao xuống dưới liền xem như kim cương thạch đều có thể bổ ra. Thật phong kính thảo. Tô Lâm đưa tay chính là sát chiêu, hắn cũng sẽ không bởi vì Bạch Vân Sư tuấn mỹ liền thủ hạ lưu tình, vậy đơn giản chính là muốn chết. Ba đạo đao quang chợt hiện, mỗi một đạo đều là thật. Đây là Tô Lâm liên tục bổ ba đao tạo thành hình ảnh. Đối mặt Tô Lâm lăng lệ công kích, Bạch Vân Sư hoảng hốt, ba đạo đao quang chống rông đánh tới, nó dùng hết toàn lực, cũng chỉ là tránh thoát hai đạo đao quang. Phốc phốc. Cuối cùng một đạo đao quang chạm tại Bạch Vân Sư thân thể bên trên, một đạo huyết tiễn lập tức liền phun tới, sau đó đạo này huyết tiễn mở rộng, huyết thủy như là chảy ra, căn bản là ngăn không được. Thật mạnh. Tô Đường tự lẩm bẩm. Nàng bị Tô Lâm một đao này trấn trụ, bởi vì một đao này uy lực tuyệt đối siêu việt nàng, siêu việt sơ giai võ sư. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Tô Lâm bất quá là nửa bước võ sư, còn không có đạt tới cảnh giới võ sư, thế mà liền cường hãn đến loại tình trạng này. Tô Đường cười khổ, biết mình cái này sơ giai võ sư, căn bản không phải là đối thủ của Tô Lâm. Tô Hiểu Thiến cười nói, ngươi cũng đừng thở dài thở ngắn, ngươi chẳng lẽ quên, Tô Lâm ở gia tộc chân chọn thời điểm, liền đánh bại cảnh giới võ sư Tô Thiên Kiêu. Lại thêm huyết chỉ tẩy lễ, mặc dù cảnh giới của hắn không có đột phá, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ là càng mạnh. Tô Mục Trần mặt mũi tràn đầy phức tạp. Hắn nhìn xem Tô Lâm tiện tay dính tới uy mãnh đao quang, liên tục cười khổ. Đã từng cũng là cũng giống như mình không có tiếng tăm gì Lâm ca, bây giờ lại là lóa mắt thành dạng này, Tô Mục Trần thật sự là Tô Lâm hưng phấn, kiêu ngạo. Đồng thời, đáy lòng cũng là đã tuôn ra một loại mạnh lên xúc động. Giống Bạch Vân Sư bị một đao bổ trúng, máu tươi bao táp, lập tức liền bị kích phát cuồng tính. Nó phẫn nộ gào thét lên tiếng, mặc kệ trên thân còn tại đổ máu thương thế, chính là điên cuồng đối với Tô Lâm đánh giết tới. Sư trảo tản ra hàn quang, như là tinh cương bách luyện thần binh. Phong mang vô cùng, xé rách không khí tê tê rung động. Tô Lâm cười lạnh, trong ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn hôm nay đối phó tứ phẩm yêu thú, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chân Long Hiển Nguyệt Quyền. Một quyền bộc phát, Man Long gầm nhẹ, Tô Lâm lực lượng lập tức liền vượt rất xa lực lượng của một con ngựa. Bành! Ầm ầm. Bạch Vân Sư tuôn ra một đoàn huyết thủy, sau đó toàn bộ thân hình thế mà bị Tô Lâm đập nát, xương cốt đều đứt gãy không biết bao nhiêu dễ. Dưới một quyền này, Bạch Vân Sư ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị đánh nát, trong nháy mắt một mệnh ô hô.
Lâm ca, tốt.
Tô Mục Trần hưng phấn kêu to. Tô Đường cùng Tô Hiểu Thiến một mặt sợ hãi thán phục, các nàng giờ phút này thật sâu cảm nhận được Tô Lâm thực lực khủng bố. Đây vẫn chỉ là nửa bước võ sư mà thôi, nếu là Tô Lâm đột phá đến cảnh giới võ sư, như vậy lực lượng của hắn nên khủng bố đến mức nào? Thân là một nửa bước võ sư, lại dễ như trở bàn tay một quyền đánh nổ cảnh giới võ sư tứ phẩm yêu thú, đây quả thực là kinh thế hai tục, nói ra không người tin tưởng.
Soát.
Tô Lâm trong tay thối nguyên đao vẩy một cái, một viên to bằng móng tay yêu thú nội đan liền bị chọn lấy đi ra. Tô Lâm tiện tay quăng ra, đem nội đan ném cho Tô Mục Trần, đem viên nội đan này cất kỹ, 10 cái điểm tích lũy tới tay. Trước đó tất cả mọi người còn tại sợ hai thán phục Bạch Vân Sư, một cái chớp mắt ấy ở giữa, Bạch Vân Sư liền biến thành một cỗ thi thể. Tiểu tử thúi, đem Bạch Vân Sư nội đan cùng trong tay ngươi huyền binh giao ra. Tô Lâm vừa mới giải quyết hết Bạch Vân Sư, đồng nhiên, cách đó không xa liền có ba tên thiếu niên lao đến. Cái này xông tới ba tên thiếu niên, đều là sơ giai võ sư, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi nhưng rất mạnh. Tô Lâm cười khổ, đối với Tô Đường cùng Tô Hiểu Thiến nói ra, các ngươi nhìn, ta không có nói sai đâu, lúc này mới bao lâu, đã có người tới cấp chúng ta nội đan. Tô Đường cùng Tô Hiểu Thiến cũng là bất đắc dĩ, các nàng trước đó còn phản đối Tô Lâm đi đoạt người khác nội đan, kết quả bọn hắn lúc này mới vừa mới đạt được một viên nội đan đã có người tới đoạt. Đối diện mặc dù chỉ có ba người, nhưng lại toàn diện đều là sơ giai võ sư. Đại ca, lại là một cái sơ giai võ sư mang theo hai tên nửa bước võ sư, ha ha, trong đó lại còn có một cái võ sinh cao giai phế vật. Bọn hắn thật sự là buồn cười, lại dám mang một cái cao giai võ sinh tiến vào Vạn Thú Thâm Uyên, bọn hắn coi là Thâm Uyên Đông Liệp là đùa giỡn sao? Nhìn thấy Tô Mục Trần chỉ là võ sinh cao giai, đối diện thiếu niên lập tức liền cười to. Một cái võ sư sơ giai, hai tên nửa bước võ sư, một cái võ sinh cao giai, căn bản không có đặt ở đối phương trong mắt. Cái kia được xưng lão đại thiếu niên nói ra, đừng nói nhảm, bọn hắn đến Vạn Thú Thâm Uyên thưởng phong cảnh, chúng ta lại không phải, tranh thủ thời gian cứ gọi đối phương đem nội đan cùng huyền binh lấy tới. Không sai. Chúng ta đến gấp rút thời gian gom góp điểm tích lũy, không phải vậy đi nội viên trễ, đồ tốt đều bị cướp hết. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm huyền binh cùng nội đan đều đã là bọn hắn vật trong túi. Nghe được đối diện thiếu niên chảo phúng Tô Mục Trần là phế vật, trong nháy mắt, Tô Lâm liền nổi giận. Tô Tiểu Bàn cùng Tô Mục Trần mặc dù thực lực thấp điểm, nhưng là ở trong mắt Tô Lâm lại là huynh đệ giống như tồn tại. Đồ chăn sống. Tô Lâm trừng mắt, trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc. Bành! Đấm ra một quyền. Chân Long Hiển Nguyệt Quyền. Tô Lâm hoàn toàn không có nương tay. Toàn lực bộc phát. Tô Lâm bây giờ thi triển Chân Long Hiển Nguyệt Quyền, lực lượng đã tiếp cận hai mã chi lực. Nếu là sử dụng tinh nguyên bạo sát mà nói, như vậy Tô Lâm một quyền này sẽ trực tiếp vượt qua hai mã chi lực, đạt tới ba ngựa, thậm chí là bốn mã chi lực. Bất quá đối phó mấy cái sơ giai võ sư, Tô Lâm không cần thiết thi triển tinh nguyên bạo sát loại át chủ bài này. Ầm ầm long. Không khí bị Tô Lâm một quyền đánh nổ, tại đối diện ba tên thiếu niên trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, bên trong một cái thiếu niên trực tiếp liền bị Tô Lâm một quyền đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất máu tươi cùng thổ. Sau đó liền không bỏ dậy nổi. Mặt khác hai cái thiếu niên kinh hãi. Bọn hắn rất không rõ, Tô Lâm bất quá là nửa bước võ sư, làm sao có thể một quyền liền đem đồng bạn của mình đánh bay. Bọn hắn nghĩ đến trước đó xông tới thời điểm, Tô Lâm đứng tại Bạch Vân Sư trước thi thể. Chẳng lẽ nói, đầu kia Bạch Vân Sư là đối với mặt cái này cầm đao thiếu niên một người đánh chết. Hô! Còn lại hai cái thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, bọn hắn biết mình đã trúng thiết bản. Tô Lâm dẫn theo thối nguyên đao, bình tĩnh hỏi, ai là phế vật? Cái kia hai cái thiếu niên nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn, coi lại một chút Tô Lâm, cùng Tô Lâm sau lưng ba người, bất đắc dĩ túi lầu nói, chúng ta là phế vật. Trong giọng nói tràn đầy đắng chát, đây quả thực là tự làm tự chịu. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia cười tà, đem các ngươi trên người yêu thú nội đan đều giao ra đi, không phải vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái kia hai cái thiếu niên trầm mặc một lát, biết mình chắc chắn sẽ không là Tô Lâm bốn người đối thủ, dứt khoát ngoan ngoãn từ trong lồng ngực móc ra một cái bao bố. Tô Lâm tiếp nhận bao bố nhỏ, nhìn kỹ. Trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Cái này ba cái thiếu niên tốt xấu đều là sơ giai võ sư, nhưng là cái này bao bố nhỏ bên trong, thế mà chỉ có hai viên tứ phẩm yêu thú nội đan. Còn thừa còn có bảy viên nội đan, thế mà toàn diện đều là tam phẩm nội đan. Cút đi. Tô Lâm khinh thường nhìn đối phương một chút. Cái kia hai cái thiếu niên nghe vậy, lập tức lui về sau đi, bất quá hai người này coi như có chút nghĩa khí, thế mà không có quên đem cái kia bị Tô Lâm đánh bay đồng bạn kia đi. Ta đã nói rồi. Đoạt nội đan nhưng so sánh giết yêu thú thu hoạch được điểm tích lũy tới cũng nhanh. Tô Lâm cười nói, ngươi nhìn, lập tức lại nhiều 27 điểm tích lũy. Bất quá, liền xem như tăng thêm trước đó điểm tích lũy, cũng mới chỉ có 37 cái điểm tích lũy mà thôi, khoảng cách 4.000 điểm tích lũy, còn kém trọn vẹn gấp trăm lần không chỉ. Gánh nặng đường xa. Tô Hiểu Thiến thở dài, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười. Nghĩ đến vừa mới cái kêu ba cái thiếu niên khí thế hung hăng đến đoạt bọn hắn, kết quả lại bị bọn hắn phản đoạt. đích thật là để cho người ta buồn cười. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, đây tuyệt đối là yêu thú cấp cao tiếng giống. Cái này tiếng giống giận dữ mặc mây xé trời, thẳng phá vân tiêu, đơn giản so Bạch Vân Sư tiếng giống cuồng bạo gấp bội. Khá lắm, cái này chí ít cũng là ngũ phẩm yêu thú, thậm chí còn không ngừng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Lâm trầm giọng nói. Thuận tiếng giống truyền đến địa phương tiến lên, nửa nén hương đằng sau, Tô Lâm bốn người tới một cái đầm nước trước. Khi Tô Lâm bốn người đến thời điểm, đầm nước chung quanh đã hiện đầy người, thậm chí Tô Lâm còn chứng kiến một người quen. Bách Lý Bình. Tô Lâm biến sắc, cũng mặc kệ cái đầm nước kia bên trong là yêu thú nào, đối với Tô Mục Trần ba người nói ra, đừng quản nơi này, các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Tô Đường trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lâm như vậy vội vàng, khẩn trương. Tô Lâm tỉnh táo nói ra, gặp một cái cửu nhân, không thể liều mạng. Đây cũng không phải Tô Lâm nhát gan sợ chết, Bách Lý Bình mặc dù là Bách Lý thế gia thiên tài, thực lực đạt đến võ sư sở giai, nhưng là Tô Lâm thật đúng là không sợ hắn. Chỉ bất quá, bây giờ Bách Lý Bình đứng tại một đám thiếu niên ở giữa. Rất hiển nhiên, Bách Lý thế gia rất nhiều thiên tài đều tụ lại ở cùng nhau. Tô Lâm cẩn thận thoáng nhìn, cái kia Bách Lý Bình chung quanh lại có trọn vẹn 4 cái trung giai võ sư. Nếu là Bách Lý Bình thuyết phục cái này 4 cái trung giai võ sư tìm đến phiền phức, như vậy Tô Lâm thật đúng là ứng phó không được. Chương 43, đoạt mệnh trốn như điên. Cựu nhân. Tô Mục Trần cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn thấy, Tô Lâm đơn giản chính là vô địch, thế mà lại còn sợ người khác. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Lâm kinh người biểu hiện đã triệt để khuất phục Tô Mục Trần, hắn cảm thấy, Tô Lâm đã là thần thoại nhân vật. So Tô Thiên Kiêu càng thêm thần thoại. Hoàng bét. Tô Lâm sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy Bách Lý Bình thế mà cùng cái kia 4 tên trung giai võ sư, hướng về chính mình nơi này đi tới. Rất hiển nhiên, đối phương cũng nhìn thấy chính mình. Các ngươi mau chóng rời đi, bọn hắn là hướng ta tới, không nên bị tai họa. Tô Lâm đối với Tô Mục Trần ba người nói. Ngay tại nói chuyện ngay miệng, Bách Lý Bình đã đi tới Tô Lâm trước mặt, một mặt mỉm cười nói ra, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Tô Lâm nhìn chằm chằm Bách Lý Bình, trên mặt lộ ra một tia khó coi thần sắc. Để hắn đối phó một cái trung giai võ sư, có lẽ có thể làm đến, nhưng là muốn đối phó 4 cái, đó chẳng khác nào người si nói mộng, rất không thực tế. Có việc. Tô Lâm lạnh lùng hỏi. Bách Lý Bình cười, nhàn nhạt nói ra, huynh đài tựa hồ quên ta. Ta thế nhưng là đối với ngươi cho ta một quyền kia, ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nếu như không phải ta Bách Lý thế gia võ kỹ Bách Lý độc hành tốc độ vô song, chỉ sợ đã bị huynh đài xử lý đi. Nghe được Bách Lý Bình mà nói, Tô Lâm ngự khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngươi muốn đoạt ta bảo đao, nhưng lại tài nghệ không bằng người, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bách Lý Bình lạnh lùng nhìn Tô Lâm một chút, không tiếp tục cùng Tô Lâm tranh chấp, mà là đối với mình bên cạnh một tên trung giai võ sư nói ra, ca, tên tiểu tử thúi này, chính là trước đó kém chút giết ta ra hỏa, ngươi cần phải báo thù cho ta a. Mà lại, trong tay hắn thế nhưng là có một kiện đỉnh cấp huyền binh. Nếu có thể đem đối phương huyền binh cướp đến tay, như vậy lần này Thâm Viên Đông Liệp nắm chắc, càng lớn hơn. Một kiện đỉnh cấp huyền binh, liền xem như võ sư đỉnh phòng, nửa bước đại võ sư đều sẽ tâm động, chớ nói chi là bọn hắn những này võ sư trung giai người trẻ tuổi. Bách Lý Bình ca ca Bách Lý Thanh, nhìn chăm chú Tô Lâm, đem ngươi binh khí giao ra đi, chúng ta liền không còn so đo ngươi lần trước đối với đệ đệ ta xuất thủ sự tình. Dừng một chút, Bách Lý Thanh một mặt lãnh khốc tiếp tục mở miệng, không phải vậy, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Bách Lý Bình ở một bên phụ hòa nói, không chỉ là huyền binh, còn có các ngươi lấy được yêu thú nội đan, toàn diện đều giao ra đầy cho ta. Rất hiển nhiên, Bách Lý Bình đối với lần trước bại bởi Tô Lâm ghi hận trong lòng. Tô Lâm bất động thanh sắc lườm Tô Mục Trần ba người một chút, sau đó thân thể một cung, chính là hướng về hậu phương vào tới. Bách Lý Bình 5 người, trong đó 4 cái là trung giai võ sư, cái này không cần nghĩ, khẳng định là đánh không lại. Về phần ngoan ngoãn đem huyền binh cùng yêu thú nội đan giao cho đối phương, rất hiển nhiên không phải Tô Lâm phong cách hành sự. Cái kia đỉnh cấp huyền binh thối nguyên đao, thế nhưng là gia tộc chân tuyển hạng nhất ban thưởng, vô cùng chân quý. Đánh cũng đánh không lại, đồ vật cũng không muốn chắp tay nhường cho người, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể chạy trốn. Tô Lâm không có chút nào do dự, nguyên khí quán thâu đến chân mặt, điên cuồng hướng về hậu phương phóng đi. Muốn huyền binh, có bản lĩnh tới lấy. Tô Lâm đối với Bách Lý Bình 5 người kêu lên. Hắn biết đối phương xem trọng đồ vật đều ở trong tay tự mình, khẳng định sẽ đuổi theo tới mình, sẽ không đi đối phó Tô Mục Trần ba người. Quả nhiên, Bách Lý Bình 5 người hướng về Tô Lâm dồn sức, đem Tô Mục Trần ba người ném tới một bên, chí chi không để ý. Đường tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Mục Trần một mặt lo lắng. Tô Lâm đi, thực lực mạnh nhất chính là Tô Đường, hắn tự động đưa ánh mắt bỏ vào Tô Đường trên thân. Tô Đường nhìn thoáng qua Tô Lâm cùng Bách Lý Bình 5 người bóng lưng, ánh mắt vật lộn một phen, cuối cùng cắn răng nói ra, chúng ta đi, rời đi nơi này. Tô Mục Trần biến sắc. Chẳng lẽ cứ như vậy vứt bỏ Lâm ca, đây tuyệt đối không được. Nghe được Tô Mục Trần mà nói, Tô Hiểu Thiến trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó xử, nàng cũng cảm giác cứ như vậy vứt xuống Tô Lâm, rất không coi nghĩa khí ra gì. Dù sao vừa mới trên đường đi, Tô Lâm hay là rất chiếu cố các nàng. Tô Đường sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Tô Mục Trần một chút, lạnh giọng nói ra, Mục Trần, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, mấy cái kia đuổi theo Tô Lâm người đều là trung giai võ sư sao? Chúng ta bây giờ tiến lên, căn bản là chuyện vô bổ, chẳng những không giúp được Tô Lâm, càng là sẽ để cho Tô Lâm bó tay bó chân. Tô Mục Trần một mặt cay đắng, hắn biết mình tu vi, lúc này tiến lên, sẽ chỉ làm Tô Lâm càng thêm nguy hiểm, ngược lại muốn phân tâm chiếu cố chính mình. Liền xem như Tô Đường, cũng bất quá là sơ giai võ sư mà thôi, căn bản không phải đối phương bất cứ người nào đối thủ. Tô Hiểu Thiến vỗ vỗ Tô Mục Trần bả vai, hay là nghe Tô Đường lời nói đi, rời khỏi nơi này trước, miễn cho bị đối phương bắt lấy, sau đó uy hiếp Tô Lâm. Lại nói, mục đích của bọn hắn chỉ là Tô Lâm tối nguyên đao. Nếu như Tô Lâm thực sự cùng Đường mặt lộ, đem tối nguyên đao giao cho bọn hắn là được rồi, không có nguy hiểm tính mạng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Tô Mục Trần trên mặt hay là tràn đầy lo lắng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nghe Tô Đường đề nghị hành sự. Xoát 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 xoát. Tô Lâm một đường phi nước đại, thậm chí không tiếc sử dụng thập tam thú biến pháp, nguyên khí buộc phát bao trùm toàn thân, đem chính mình biến thân làm một cái to lớn nguyên khí liệt chảo báo. Cứ như vậy, Tô Lâm tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy tầng, có thể so với đã luyện thành một môn thân pháp võ kỹ. Hoàng bét. Nhưng mà, Tô Lâm nhìn lại phát hiện Bách Lý Thanh năm người cách mình càng ngày càng gần. Hắn bây giờ tốc độ mặc dù có thể so với gấp đôi bình thời, nhưng là vẫn như cũ không cách nào hất ra Bách Lý Bình năm người. Bách Lý Thế Gia cao cấp nhất võ kỹ chính là thân pháp võ kỹ, danh xưng Bách Lý Thần Hành, bàn về tốc độ đến, có thể nói là lạc nhật phụ số 1. Mà Bách Lý Bình năm người, tất cả đều là Bách Lý Thế Gia thiên tài, cho nên toàn diện đều học được Bách Lý độc hành. Đáng chết, thực sự không được liền cùng bọn hắn liều mạng. Tô Lâm dưới chân phát lực phi nước đại, trong miệng lại hận hận nói nhỏ. Bách Lý Bình năm người thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn đoạt hắn thối nguyên đao, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Gia tộc chân tuyển thời điểm, ta át chủ bài ra hết, thời điểm đó chiến lực liền đã có thể so với trung giai võ sư, nhất cử đánh tan Tô Thiên Tiêu. Bây giờ trải qua huyết trì tẩy lễ, để cho ta thập tam thú biến pháp chất biến, uy năng tăng nhiều. Lại thêm tu luyện ra được Man Long thối thể quyền thức thứ 2 Cuồng Long Bãi Vĩ, thực lực của ta đã vượt qua đồng dạng trung giai võ sư. Tô Lâm trong ánh mắt lộ ra hung ác mang, nhưng là trong lòng vẫn tại lắc lư. Nếu chỉ là một cái trung giai võ sư, hắn có lòng tin đem đối phương áp chế, thậm chí là chém giết. Nhưng là bây giờ phải đối mặt lại là một tên sơ giai võ sư, cộng thêm 4 tên trung giai võ sư, loại chênh lệch này không phải một chút điểm, căn bản khó mà đền bù. Bất kể như thế nào, muốn cướp ta thối nguyên đao, liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tô Lâm trong mắt lanh quang kích xạ, từ khi đạt được sinh tử kim thư, có thanh lão chỉ điểm về sau, hắn vẫn là xuôi gió xuôi nước. Lần này gặp lớn như vậy nguy hiểm, ngược lại là kích phát hắn trong xương cốt ngoan lệ. Trước đó tại Thú Sơn chém giết 3 cái Đông Dương thế gia thiếu niên, đã để hắn trở nên không sợ giết chóc. Người khác nếu là dám xâm phạm chính mình, trêu chọc chính mình, như vậy Tô Lâm liền muốn đối phương gấp 10 lần hoàn lại. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần 5 người, Tô Lâm thấp giọng nói, nếu tránh không xong, vậy liền kéo hai cái đệm lưng. Tại một mảnh mậu lâm bên trong, Tô Lâm dừng bước. Trên thực tế, không phải Tô Lâm chủ động dừng lại, mà là bị Bách Lý Bình 5 người ngăn chặn. Bách Lý Bình 5 người thi triển Bách Lý độc hành môn võ kỹ này, tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không bỏ rơi được. Tiểu tử thúi, ngươi mẹ nó lại chạy à, cùng ta Bách Lý Thế Gia người so tốc độ, ngươi đây là tìm thai vạn. Nhìn qua Tô Lâm, Bách Lý Bình một mặt lãnh khốc nói ra, vốn còn muốn ngươi chủ động đem Huyền Bình trường đao giao ra, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, liền đợi đến đồng bạn của ngươi đến nhặt xác đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi vận khí tốt, đồng bạn của ngươi có thể tìm tới nơi này. Lúc này, Bách Lý Bình đại ca Bách Lý Thanh nhìn Tô Lâm một chút, đối với bên người 3 tên trung giai võ sư nói ra, Bách Lý Văn, Bách Lý Dương, Bách Lý Hợp, các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi đem cái này tiểu tử thối bắt tới. Đối phó một nửa bước võ sư, nếu là còn 4 tên trung giai võ sư liên thủ, vậy liền lộ ra quá mức tốn công tốn sức. Đã ngươi không biết tiến thối, không giao ra thanh kia đỉnh cấp huyền binh, vậy cũng chỉ có thể dùng mệnh của ngươi tới trả tiền. Bách Lý Thanh một mặt lạnh lùng mở miệng. Tô Lâm cười lạnh nói, dùng của ai mệnh tới trả tiền, còn chưa nhất định đâu. Bách Lý Thanh cười, cảm thấy Tô Lâm thật sự là không biết sống chết. Phải biết, mặc kệ là lại yêu nghiệt thiên tài, cũng có một cái hạn độ, có lẽ có người có thể tại nửa bước võ sư thời điểm, liền có thể chống lại sơ giai võ sư. Nhưng là, muốn chống lại trung giai võ sư, đây tuyệt đối là nằm mơ. Đùng. Bách Lý Thanh một trưởng vô ra, trực đảo Hoàng Long. Đây là hắn nhất định phải được một trưởng, ý đồ nghiền ép Tô Lâm. Hắn thấy, một nửa bước võ sư, căn bản không đáng thận trọng đối đãi, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tô Lâm cũng nhìn thấy đối phương một trưởng này tùy ý, đồng thời cũng nhìn thấy đối phương trong ánh mắt khinh thị. Đây là một cái cơ hội. Tô Lâm tâm thần đại động, quyết định đáp lấy đối phương chủ quan cơ hội, cho hắn đến cái chí mạng trọng thương. Nếu là có thể dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đánh bại một tên trung giai võ sư, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương. Trọng yếu nhất chính là, đối chiến 4 cái trung giai võ sư, cùng đối chiến 3 cái trung giai võ sư, đây tuyệt đối là cách biệt một trời. Thừa dịp ngươi thư giãn, lao tử trực tiếp muốn mạng của ngươi. Tô Lâm trong ánh mắt lộ ra lanh mang. Ca, đánh nổ tên tiểu tử thối này, lại dám khinh thường chúng ta Bách Lý Thế Gia, thật sự là muốn chết. Bách Lý Bình nhìn qua Tô Lâm, khoe miệng mang theo cười tàn nhẫn ý. Hắn tựa hồ đã thấy Tô Lâm bị ca ca của mình một chưởng vô ngã xuống đất, toàn thân xương cốt đứt gãy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Đối mặt Bách Lý Thanh tiện tay dính tới một chưởng, Tô Lâm cũng không có thư giãn, hắn ngược lại đánh lên 12 phần tinh thần. Thành bại ở đây nhất cử. Nếu là không cách nào đáp lấy đối phương chủ quan cơ hội trọng thương đối phương, như vậy tiếp xuống chính là thập tử vô sinh kết cục. Tinh nguyên bạo sát. Tô Lâm khí thế bạo một phát, nguyên khí cuồn cuộn, đem hắn cả người hoàn toàn bao trùm ở. Cùng lúc đó, một cái hơi mở cự viên bóng ma đem Tô Lâm bao phủ, xem xét tỉ mỉ mà nói, liền như là Tô Lâm hóa thân trở thành một cái cự viên. Chỉ bất quá, cự viên này là hơi mở, còn chưa đủ cô đọng, nhưng là vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy khủng bố. Thể nội tinh huyết sôi trào, Tô Lâm cảm giác mình tinh huyết, trong nháy mắt có một phần mười bị kéo ra đi ra, dùng để thôi động tinh nguyên bạo sát. Cái này khiến Tô Lâm rất bất đắc dĩ, tinh nguyên bạo sát mặc dù uy năng cường đại, nhưng lại muốn tiêu hao tinh huyết của mình, nếu như trong vòng một ngày sử dụng quá nhiều lần mà nói, tuyệt đối sẽ đem chính mình làm cho chết. Tô Lâm đã tính toán qua, chính mình một ngày nhiều nhất có thể thi triển 5 lần tinh nguyên bạo sát, lại nhiều liền muốn tiêu hao chính mình sinh mệnh bản nguyên. Bởi vì nhân thể tinh huyết có hạn, không thể tiêu hao quá nhiều, một khi tiêu hao vượt qua 5 thành, liền sẽ thương tới bản nguyên. Một khi vượt qua 7 thành, vậy liền sẽ tại chỗ tử vong. Nói cách khác, Tô Lâm tinh nguyên bạo sát, một ngày nhiều nhất có thể sử dụng 7 lần, nhiều liền sẽ lập tức tử vong. Chương 44, tuyệt địa phản kích. Chết đi. Tô Lâm gầm thét. Man long thối thể quyền, cùng long bãi vĩ. Theo Tô Lâm động tác, một cái cự viên cánh tay như là đuôi rồng, hung hăng đối với phía trước đập tới, không khí bị trực tiếp đánh xuyên qua, phát ra trầm muộn tiếng nổ đùng đoảng. Đồng thời, cái này lực lượng cuồng bạo đang lượn vòng, tại bạo tẩu. Cự viên trên cánh tay tựa hồ quấn quanh một đầu dữ tợn man long, như là muốn xé rách thiên khung. Vâng! Đây là Tô Lâm lần thứ nhất sử dụng cuồng long bãi vĩ đến tác chiến. Đấm ra một quyền, Tô Lâm cảm giác cả người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, như là man long giáng thế, phát ra hét dài một tiếng. Hét dài giống như tiếng sấm, hội tụ tại trên cánh tay của hắn, khí thế no bạo chân không. Đùng! Trong chớp mắt, Bách Lý Thanh bàn tay liền bị đập nát. Sau đó, tại Bách Lý Thanh không thể tin được ánh mắt phía dưới, Tô Lâm nắm đấm xuyên qua bàn tay của hắn, như là đạn pháo một dạng hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Xoạt 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 xoạt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bách Lý Thanh liền nghe đến bộ ngực mình vô số cây xương sườn phát ra giòn vang. Hưu. Một thân ảnh nổ bắn ra mười mấy mét, đụng gãy hai cây đại thụ, mới sinh sinh rơi xuống mặt đất, đầy người vết máu. Ca. Bách Lý Bình tâm thần hoảng hốt, không lo được chấn kinh Tô Lâm thực lực kinh khủng, lập tức tiến lên đỡ lấy Bách Lý Thanh. Mà lúc này đây, còn lại ba người phải sợ hãi, võ sư trung giai Bách Lý Thanh thế mà bị trong nháy mắt đánh tan, cái này thật sự là kinh thế hãi tục, để cho người ta không thể tin được. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Tô Lâm, thầm nghĩ, gia hỏa này thật chỉ là nửa bước võ sư. Không có khả năng, hắn nhất định là dùng phương pháp gì ẩn giấu đi tu vi của mình, chân thực tu vi chỉ sợ cũng là võ sư trung giai, thậm chí là võ sư cao giai. Hô Tô Lâm trùng điệp thở dốc. Hắn biết, vừa mới nếu như không phải Bách Lý Thanh chủ quan, bởi vì khinh thường mình mà không có dùng hết toàn lực, mình tuyệt đối không cách nào dễ dàng như vậy liền oanh bạo đối phương. Đồng thời vừa mới một kích kia, đã là Tô Lâm lực lượng mạnh nhất, tuyệt đối là át chủ bài ra hết. Tinh nguyên bạo sát phối hợp cùng long bãi vĩ, loại này hoàng kim tổ hợp, đơn giản để Tô Lâm một quyền này lực lượng đạt đến 3 mã chi lực. Thậm chí, đã tiếp cận 4 mã chi lực. Phải biết, võ giả bình thường vừa mới bước vào võ sư sơ giai, bất quá là chỉ có lực lượng của một con ngựa mà thôi. Chỉ có tại cảnh giới võ sư tu luyện thật lâu, mới có thể đạt tới 3 mã chi lực. Về phần 4 mã chi lực, đó đã là trung giai võ sư đỉnh phong. Lúc này, còn lại 3 cái Bách Lý Thế Gia thiếu niên thiên tài, Bách Lý Hợp, Bách Lý Văn, Bách Lý Dương nhìn lẫn nhau một cái, nhao nhao thấy được đối phương trong ánh mắt kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, Tô Lâm một quyền này mục đích đặt đến, rung động đến đối phương. Bách Lý Dương nói ra, ta cảm thấy, tiểu tử này thực lực cùng trung giai võ sư tương đương, vừa mới Bách Lý Thanh là bởi vì khinh thường đối phương, xuất thủ chủ quan, mới có thể bị đối phương một chiêu đánh bại. Không sai, tiểu tử này mặc dù quỷ dị một chút, nhưng là thực lực cũng liền cùng chúng ta tương đương, ba người chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem tiểu tử này cho đùa chơi chết. Bách Lý Thanh bản thân bị trọng thương, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Liền xem như không có thối nguyên đao cái này đỉnh cấp huyền binh, bọn hắn cũng phải thay Bách Lý Thanh ra mặt. Tiểu tử thối, dám đụng đến chúng ta Bách Lý Thế Gia người, ngươi đây là muốn chết, ngươi biết không? Có Bách Lý Thanh cái này vết xe đổ, Bách Lý Dương ba người cũng không dám thư giãn, toàn bộ tinh thần đề phòng tiếp cận Tô Lâm. Tô Lâm cười lạnh nói, thật sự là trò cười, các ngươi muốn cướp ta huyền binh, còn muốn mệnh của ta, chẳng lẽ ta còn phải ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ để cho các ngươi tới giết hay sao? Bách Lý Dương cười lạnh nói, vốn là nên như vậy. Trên mặt lộ ra một vòng im lặng, Tô Lâm cười nói, các ngươi Bách Lý Thế Gia người thực lực chẳng ra sao cả, đầu tức thì bị lừa đá, miệng đầy nói mê sảng. Tô Lâm một tay nắm chặt thối nguyên đao, nhìn chằm chằm Bách Lý Dương ba người. Nếu là đối phương ba người liên thủ đối phó chính mình, vậy thật đúng là phiền phức. Tuy nói ba người liên thủ so bốn người liên thủ kém rất nhiều, nhưng là đối với Tô Lâm tới nói, vẫn như cũng là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Bách Lý Dương cùng Bách Lý Văn từ hai bên đi đến, bọn hắn chuẩn bị phân ba khu công kích Tô Lâm, để Tô Lâm khó mà chống đỡ. Mà tại Tô Lâm chính đối diện, Bách Lý Hợp một mặt lênh khốc, cũng hướng về Tô Lâm đi tới, tử kỳ của ngươi đến. Ta cũng không tin, ngươi cái tên này có thể nghịch thiên đến lấy một địch ba. Tô Lâm đương nhiên không cách nào làm đến lấy một địch ba, nếu như là lấy một địch hai, hắn có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng là lấy một địch ba, cái này hoàn toàn chính là bị nghiền ép tiết tấu. Nhìn thấy Bách Lý Dương ba người hướng mình đi tới, Tô Lâm nhíu mày, nhưng lại không chút kinh hoàng, ý chí của hắn đã tôi luyện đến một loại vô cùng kiên định cấp độ. Xoát. Tô Lâm động, để đối diện ba người lông mày nhíu lại. Lấy Tô Lâm vừa mới một quyền đánh bay Bách Lý Thanh lực công kích, mặc kệ Tô Lâm công kích trong bọn họ cái nào, đều sẽ làm cho đối phương khó có thể chịu đựng. Cho nên Bách Lý Dương ba người sắc mặt đều ngưng trọng, chuẩn bị toàn lực ứng đối Tô Lâm công kích. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, Tô Lâm cũng không có đối bọn hắn phát động công kích. Chỉ gặp Tô Lâm như là một con báo săn đồng dạng, nhanh như thiểm điện, hướng về trọng thương Bách Lý Thanh cuồng sông mà đi. Đùng. Đột nhiên nhấc chân, Tô Lâm một cước sẽ không có kịp phản ứng Bách Lý Bình đã bay. Đám người hoảng hốt, không nghĩ tới Tô Lâm thế mà đưa ánh mắt bỏ vào Bách Lý Thanh trên thân. Xoạt xoạt. Tô Lâm cầm một cái chế trụ Bách Lý Thanh cổ. Bây giờ, Bách Lý Thanh toàn bộ cánh tay tê liệt, ngực xương sườn gãy mất hơn phân nửa, liền liên động một chút đều vô cùng khó khăn. Hiện tại lại bị Tô Lâm giữ lại cổ, hắn cảm giác hô hấp đều trở nên 10 phần gian khổ, suýt chút nữa thì bị nín chết. Các ngươi ai dám lại tới, ta liền lập tức bóp chết hắn. Nhìn qua Bách Lý Dương ba người, Tô Lâm lạnh lùng nói. Trong tay có được con tin, Tô Lâm lực lượng đầy đủ không ít. Bất quá, cái này con tin có thể hay không kiềm chế đối phương, Tô Lâm thật đúng là không biết. Bách Lý Dương sắc mặt đại biến, tiểu tử thối, ngươi dám. Trước đó Bách Lý Thanh chỉ là thụ thương, cho nên bọn hắn còn không phải quá mức tức giận, bởi vì thương thế nặng hơn nữa cũng có thể trị tốt. Nhưng là nếu như Bách Lý Thanh chết tại nơi này, như vậy phiền phức của bọn hắn liền lớn, bởi vì Bách Lý Thanh cùng Bách Lý Bình thế nhưng là Bách Lý Thế gia đại trưởng lão cháu trai. Đại trưởng lão bao che khuyết điểm, đây chính là nổi danh. Nếu là Bách Lý Thanh thật chết tại nơi này, như vậy bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ chịu không nổi. Ngươi dám động ca ca ta, nhất định sẽ chết không yên lành. Bách Lý Bình bị Tô Lâm một cước đạp bay, hét lớn, ca ca ta thế nhưng là Bách Lý Thế gia đại trưởng lão yêu thích nhất cháu trai, ngươi động đến hắn một cọng tóc gáy, tuyệt đối sẽ liên lụy cửu tộc, gây họa tới gia tộc. Nghe được Bách Lý Bình mà nói, Bách Lý Dương ba người biến sắc. Trải qua Bách Lý Bình như thế một hô, Tô Lâm chính là biết Bách Lý Thanh thân phận, đem chính mình lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Cái này Bách Lý Bình, thật đúng là cái xuân tài. Tô Lâm trên mặt vui lên, không nghĩ tới Bách Lý Thanh thân phận dĩ nhiên như thế tôn quý, lời như vậy, chắc hẳn đối phương là không dám cầm Bách Lý Thanh mệnh đến đánh cược. Dù sao, tại đối phương trong mắt, chính mình cái mạng này khẳng định là xa xa không bằng Bách Lý Thanh quý giá. Hắc hắc, tiểu tử này thân phận nếu cao như vậy, nếu là bởi vì quyết định của các ngươi chết tại nơi này, các ngươi về đến gia tộc, chắc hẳn cũng là thoát không khỏi liên quan. Tô Lâm một câu, liền đem Bách Lý Dương ba người gây kinh hãi. Trên thực tế, Bách Lý Dương ba người sợ nhất chính là cái này. Ngươi muốn thế nào? Bách Lý Dương hỏi. Sự tình đến trình độ này, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Ta muốn thế nào? Tô Lâm tà tà cười một tiếng, ta chỉ là muốn sống thật khỏe. Dừng một chút, Tô Lâm nhìn thoáng qua dần dần ảm đạm xuống sắc trời, chợt nói ra, muốn Bách Lý Thanh mạng sống, rất đơn giản, đem các ngươi thu tập được yêu thú nội đan toàn diện lấy ra. Nghe được Tô Lâm mà nói, Bách Lý Dương ba người sắc mặt đại biến, lộ ra tức giận thần sắc. Nhất là Bách Lý Bình, ca ca của mình bị Tô Lâm chụp lấy cổ, đối phương thế mà còn công phu sư tử ngoạm, thực sự là quá phận. Nhìn qua Tô Lâm, Bách Lý Dương ba người liếc nhau một cái, thấp giọng nói, chúng ta vừa mới tiến vạn thú thâm viên cũng không có bao lâu, yêu thú nội đan cho liền cho đi, ta còn có thể tiếp tục săn giết yêu thú. Nếu là Bách Lý Thanh thật xuất hiện ngoài ý muốn, sau khi rời khỏi đây, đại trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ai, đích thật là dạng này, cho liền cho đi, mấy khỏa nội đan mà thôi. Bách Lý Dương ba người thương lượng một chút, sau đó một mặt khó coi nói ra, được. Tại Tô Lâm ra hiệu dưới, Bách Lý Dương ba người phân biệt từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ. Sau đó tại Tô Lâm yêu cầu dưới, ba người đem bao bố nhỏ ném tới Tô Lâm bên chân. Tô Lâm mở ra bao vải xem xét, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không hổ là trung giai võ sư, thân gia quả nhiên giàu có rất nhiều. Cái này ba cái trong bao vải, hết thể có ngũ phẩm yêu thú nội đan 10 khỏa, tứ phẩm yêu thú nội đan 8 khỏa, tam phẩm yêu thú nội đan 1 cái đều không có. Ngũ phẩm yêu thú nội đan so tứ phẩm yêu thú nội đan còn nhiều hơn, chứng minh Bách Lý Dương mấy người đều là chọn con to yêu thú xuất thủ. Yêu thú cấp thấp trước mắt. Điểm này ngược lại là cùng Tô Lâm rất giống. Sau đó Tô Lâm ở trên thân Bách Lý Thanh một phen tìm tòi, mò ra một cái bao bố nhỏ, bên trong có 5 viên ngũ phẩm yêu thú nội đan, tứ phẩm cùng tam phẩm yêu thú nội đan thế mà một viên đều không có. Cái này Bách Lý Thanh, ánh mắt càng cao hơn, thế mà ngay cả tứ phẩm yêu thú đều trướng mắt. Khi Tô Lâm đưa ánh mắt phóng tới Bách Lý Bình trên thân lúc, tiểu tử này lập tức thở phì phò nói ra, đừng nhìn ta, yêu thú của ta nội đan cùng ca ca ta là thả cùng nhau. Tô Lâm nhẹ gật đầu, đối với bọn hắn nói ra, các ngươi bốn người, rời khỏi ngoài mười dặm, thẳng đến ánh mắt của ta không nhìn thấy các ngươi mới có thể trở về. Sau khi ta rời đi, sẽ đem ra hỏa này đặt ở nguyên địa, các ngươi có thể chơi hoa dạng, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Bách Lý Bình bốn người cười khổ, yêu thú nội đan đều móc ra, còn có thể chơi hoa dạng gì? Vậy ngươi nếu là không thả ta ca làm sao bây giờ? Bách Lý Bình hét lớn. Tô Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói ra, các ngươi chỉ có sự lựa chọn này. Cuối cùng, Bách Lý Bình bốn người ngoan ngoãn rút lui, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn về sau, Tô Lâm mới quay đầu hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hắn nói lời giữ lời, đem Bách Lý Thanh đặt ở nguyên địa, cũng không có xử lý. Vạn thú thâm viên ngoại uyên, rộng lớn vô ngần, từ nơi này sau khi tách ra, hắn cùng Bách Lý Bình năm người rất khó lần nữa gặp gỡ. Một viên ngũ phẩm yêu thú nội đan là 50 điểm tích lũy, một viên tứ phẩm yêu thú nội đan là 10 điểm tích lũy. 15 khỏa ngũ phẩm yêu thú nội đan, 8 khỏa tứ phẩm yêu thú nội đan, tương đương đứng lên chính là 830 điểm tích lũy. Tô Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiến tới hơn 800 điểm tích lũy. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích cướp bóc, quả nhiên là nhanh nhất phát tài thủ đoạn a. Tô Lâm cười to, trong giọng nói có chút hưng phấn. Chỉ cần lần nữa đến 4 khỏa ngũ phẩm yêu thú nội đan, liền có thể tích lũy đến 1000 điểm tích lũy, tiến vào vạn thú thâm viên nội uyên. Chương 45, tiến vào nội uyên. Ngoại uyên bên trong chỉ có yêu thú, thiên tài địa bảo cùng võ tôn di vật đều là ở bên trong uyên, ta nhất định phải nhanh tiến vào nội uyên, bằng không, bảo bối đều bị người đoạt hết. Tô Lâm lặng lẽ trở lại trước đó đầm nước chung quanh, phát hiện Tô Mục Trần bọn hắn đã không biết đi nơi nào. Tại vạn thú thâm viên ngoại uyên tìm người, đơn giản so mò kim đáy biển không mạnh hơn bao nhiêu. Thôi, xem chính bọn hắn cơ duyên đi, ta vẫn là một người hành động tốt. Tô Lâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có ta mà nói, Mục Trần muốn thu hoạch được 1000 điểm tích lũy, còn không biết phải bao lâu, nói không chừng đông liệp kết thúc cũng vô pháp gom góp. Tô Lâm cười khổ, bất quá hắn cũng không có biện pháp, nếu lạc đường, cũng chỉ có thể đủ dạng này. Tại một chỗ trong rừng trúc, Tô Lâm dừng bước lại, tự nhủ, trước đó sử dụng tinh nguyên bạo sát, trong cơ thể ta tinh huyết đã tiêu hao một thành. Muốn đem một thành này tinh huyết khôi phục lại, không có một cái nào ngày đêm điều tức căn bản không có khả năng. Đây vẫn chỉ là một thành tinh huyết, nếu như là tiêu hao 5 thành tinh huyết, như vậy thì xem như 10 ngày nửa tháng đều không khôi phục lại được. Muốn nhanh chóng khôi phục tinh huyết, liền cần dùng thập tam thú biến pháp thôn phệ yêu thú tinh huyết. Chỉ thôn phệ yêu thú tinh huyết, không luyện hóa thiên phú võ kỹ, dạng này là có thể. Tô Lâm cẩn thận quan sát đến bốn phía, hắn chuẩn bị đêm nay liền kiếm đủ 1000 điểm tích lũy, tiến vào vạn thú thâm viên nội uyên. Một bước nhanh thì từng bước nhanh, sớm một bước tiến vào nội uyên, cũng liền có thể thu hoạch được càng lớn kỳ ngộ. Tứ phẩm yêu thú, Tuyết Dã Xà. Đương nhiên, Tô Lâm phát hiện một đầu tứ phẩm yêu thú. Tô Lâm cau mày, cũng không có động thủ. Nếu như giết tứ phẩm yêu thú mà nói, muốn 17 con mới có thể kiếm đủ, thật sự là có hơi phiền toái. Mà lại tứ phẩm yêu thú tinh huyết, thôn phệ hiệu quả không lớn, cũng không có cách nào để tinh huyết của hắn nhanh chóng bổ sung. Nếu là ngũ phẩm yêu thú, chỉ cần thôn phệ một cái, liền có thể đem thể nội tiêu hao tinh huyết triệt để bổ đầy. Tô Lâm cẩn thận đi đến mảnh rừng trúc này, sau đó liền thấy một cái huyết khí cuồn cuộn, thân thể như một tòa căn phòng kích cỡ tương đương sân hùng. Đây là ngũ phẩm yêu thú, Tuyết Hùng. Tô Lâm trên mặt lộ ra mỉm cười, loại tầng thứ này yêu thú vừa vặn thích hợp hắn động thủ. Thối nguyên đao buộc phát phong mang, kinh hàn nhất miết, một vòng đao quang lăng lệ đối với Tuyết Hùng đầu lâu chém xuống. Ầm vang. Tuyết Hùng móng đuốt chụp tới lưỡi đao phía trên. Phát phát. Tuyết Hùng lùi lại hai bước, thối nguyên đao nhưng như cũng là phong mang tất lộ. Đỉnh cấp huyền binh phong mang cùng độ cứng, làm sao có thể là ngũ phẩm yêu thú móng đuốt có thể đối cứng? Thật phong kính thảo. Tô Lâm một đao bổ ra, ba đạo đao quang chống rông xuất hiện, để Tuyết Hùng rối loạn tức lòng. Liên tiếp ba đạo đao quang, cơ hồ là đồng thời xuất hiện, để nó không biết nên đối phó cái nào một đạo. Xoát. Thối nguyên đao tại Tuyết Hùng trên thân thể bổ ra một đường vết rách. Máu tươi chảy xuôi, để Tuyết Hùng cuồng tính đại phát, nó bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ gấu thân trong nháy mắt mở rộng. Đây là Tuyết Hùng kỹ năng thiên phú, cuồng hóa. Võ kỹ này có thể làm cho thân thể của nó trở nên so bình thường lớn nửa lần, cơ bắp bành trướng, thực lực cũng là tăng vọt. Nguyên bản cái này Tuyết Hùng lực lượng đại khái chỉ có 2 mã chi lực nhiều một chút, nhưng là bây giờ cũng đã tiếp cận 3 mã chi lực. Đối với Tô Lâm tới nói, đối phó cái này Tuyết Hùng, sử dụng tinh nguyên bạo sát khẳng định là không đáng, nhưng là không sử dụng tinh nguyên bạo sát, nhưng lại có chút áp lực. Đùng. Man Long thối thể quyền, Chân Long Hiển Nguyệt. Tô Lâm một quyền đánh vào Tuyết Hùng phân bụng, cường đại lực phản chấn, thế mà đem Tô Lâm chấn động đến lui trọn vẹn 3 bước. Bất quá một quyền này cũng là có chút tác dụng, để Tuyết Hùng phần bụng xuất hiện một cái cự đại quyền ấn. Thật phong kính thảo. Lại là ba đạo đao quang chợt hiện, một vòng huyết quang bắn ra tới. Tô Lâm trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, lấy man long thối thể quyền, phối hợp cuồng phong đao pháp, Tô Lâm có thể nói là đứng ở thế bất bại. Sau đó, Tô Lâm liên tục thi triển tật phong kính thảo cái này thức đao kỹ, ỷ vào toái nguyên đao phong mang, ngạnh sinh sinh đem đầu này tuyết hùng cho mài chết. Khó trách cái kia Bách Lý Bình nhất định phải cướp ta thối nguyên đao, có loại này đỉnh cấp huyền binh, đối phó yêu thú thật sự là thuận tiện. Nếu như ta không có thối nguyên đao, chỉ dựa vào nắm đấm đến đối phương đầu này tuyết hùng, chỉ sợ chỉ có thể dương mắt nhìn. Tô Lâm thối nguyên đao vẩy một cái, đem tuyết hùng nội đan chọn lấy đi ra, thu vào trong ngực. Đến tận đây, Tô Lâm điểm tích lũy đã đạt tới 880. Sau đó, Tô Lâm thôi động thập tam thú biến pháp, bắt đầu hấp thu tuyết hùng tinh huyết, sau một canh giờ, Tô Lâm đứng lên. Hắn tình trạng đã khôi phục được đỉnh phong, tiêu hao một thành tinh huyết cũng đã triệt để khôi phục. Đến giờ phút này, Tô Lâm chính là bắt đầu đại khai sát giới, đánh giết yêu thú tích lũy điểm tích lũy. 2 giờ đi qua, Tô Lâm tìm tới 2 đầu ngũ phẩm yêu thú, 2 đầu tứ phẩm yêu thú, bằng vào toái nguyên đao sắc bén, đem hắn chém giết. Đến tận đây, Tô Lâm rốt cục quyên góp đủ 1000 điểm tích lũy. Hô điểm tích lũy thành công đạt đến 1000, là thời điểm tiến vào vạn thú thâm viên nội uyên. Tô Lâm dựa theo trước đó Tô Tam gia giảng giải, một mực hướng vạn thú thâm viên ngoại uyên sườn đông tiến đến, cuối cùng trước khi trời sáng, rốt cục thấy được nội uyên lối vào. Nội uyên này lối vào, vẫn như cũ có một vị người mặc chiến giáp tướng quân đóng giữ, căn cứ quy định, vị tướng quân này cũng hẳn là đại võ sư cảnh giới đỉnh cao. Đại võ sư đỉnh phong, đó chính là nửa bước võ tôn, tại toàn bộ Tiềm Long tỉnh đều là thanh danh hiển hách, để cho người ta tôn kính tồn tại. Mục Trần cùng Tô Đường bọn hắn, đoán chừng trong thời gian ngắn là đụng không đến 1000 điểm tích lũy, ta nếu là ở nơi này chờ bọn hắn, không thua gì ôm cây lợi thỏ, quá không sáng suốt. Tô Lâm ra bên ngoài huyên nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, Mục Trần, chỉ có thể hy vọng ngươi có cơ duyên của mình. Lắc đầu thở dài một tiếng, Tô Lâm đi vào nội huyên lối vào. Tướng quân, ta đã quyên góp đủ 1000 điểm tích lũy, xin mời cho phép ta tiến vào nội huyên. Tô Lâm không mình hành lễ nói ra. Biết tướng quân chính là nửa bước võ tôn tồn tại, Tô Lâm không dám có chút bất kính, đem tất cả yêu thú nội đan đều lấy ra, làm cho đối phương xem qua. Chiến giáp tướng quân chỉ là tùy ý thoáng nhìn, sau đó liền trầm giọng nói, đem yêu thú nội đan phóng tới trong vạc lớn kia, ngươi có thể tiến vào. Tô Lâm bên người có một cái vạc lớn, hắn nhìn kỹ một chút, trong vạc lớn thế mà đã có vô số khỏa yêu thú nội đan. Rất hiển nhiên, tại Tô Lâm trước đó đã có không ít người tiến nhập nội uyên. Thâm Uyên Đông Liệp, quả nhiên là thiên tài tụ tập. Ngày đầu tiên thế mà liền có nhiều người như vậy quyên góp đủ 1000 điểm tích lũy, bước vào nội uyên. Tô Lâm cảm khái thầm nghĩ. Hắn đem yêu thú nội đan ném vào trong vạc lớn, sau đó liền bước vào nội uyên bên trong. Tiến vào nội uyên về sau, Tô Lâm trong nháy mắt liền cảm thấy vô cùng thần thanh khí sảng. Bởi vì nơi này có rất nhiều linh dược cùng thiên tài địa bảo, bất chi bất giác đã đem nội uyên không khí cải tạo như là ẩn chứa linh khí đồng dạng. Nghe nói lần này nội uyên mở ra bảo tàng, chính là Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ, vị này võ tôn thực lực kinh người. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, nhất định có thể làm cho thực lực của ta tăng nhiều. Tô Lâm trong lòng lửa nóng, bắt đầu dò xét vạn thú thâm uyên nội uyên. Nội uyên bên trong mặc dù cũng có yêu thú, nhưng lại không giống ngoại uyên nhiều như vậy. Đương nhiên, có thể xuất hiện ở bên trong uyên yêu thú, đều là yêu thú cấp cao. À, đều nói nội uyên bên trong linh vật đông đảo, nghĩ không ra ta vừa mới tiến đến không đến bao lâu, liền gặp một gốc tử linh thảo. Tô Lâm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đưa tay lấy xuống cái này gốc tử linh thảo, còn chưa kịp bỏ vào trong ngực, liền nghe đến sau lưng có âm thanh xé gió truyền đến. Có công kích. Âm vang. Tô Lâm tay trái cầm tử linh thảo, tay phải trở tay một đao, bổ vào một thanh trường kiếm phía trên. Thấy được công kích mình người, Tô Lâm trên mặt lộ ra một vòng sâm nhiên. Người này, hắn gặp qua. Trước đó tại vạn thú thâm nguyên bên ngoài thời điểm, Đông Dương Thế Gia trưởng lão Đông Dương Phi Minh mang theo một đám Đông Dương Thế Gia thiên tài đến khiêu khích Tô Tam gia. Xuất hiện tại Tô Lâm phía sau người này, chính là những Đông Dương Thế Gia kia thiên tài một trong. A, lại là ngươi. Cái kia Đông Dương Thế Gia thiên tài rõ ràng cũng nhận ra Tô Lâm, trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. Phi Minh trưởng lão nói qua, muốn chúng ta tại Thâm Uyên Đông Liệp thời điểm, đối phó các ngươi Tô gia võ giả. Cái này Đông Dương Thế Gia thiên tài trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, cười nói, Phi Minh trưởng lão là nổi danh hào phóng, nếu là ta có thể dẫn theo đầu lâu của ngươi đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Tô Lâm cười, hắn bình tĩnh nói, xem ra, ngươi không chỉ có là muốn ta tử linh thảo, còn muốn mệnh của ta rồi. Nghe được Tô Lâm mà nói, Đông Dương Tấn cười nói, ngươi cái này Tô gia phế vật, cũng không đần a. Tô Lâm dậm chân, trong tay thối nguyên đao hàn quang lạnh thấu xương, một cỗ bức người hơi lạnh đánh tới. Đông Dương Tấn sắc mặt vui mừng, hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm trong tay thối nguyên đao, trong ánh mắt lộ ra kích động. Nghĩ không ra trong tay ngươi thế mà còn có một thanh đỉnh cấp huyền binh, loại bảo bối này trong tay ngươi đơn giản chính là phung phí của trời. Rất hiển nhiên, cái này Đông Dương Tấn lại nhìn chúng Tô Lâm trong tay thối nguyên đao. Trong tiếng cười lạnh, Tô Lâm lần nữa bước ra một bước, trong tay thối nguyên đao chém xuống một cái, đao phong quét ngang, cắt chém không khí. Khí tức sắc bén chính muốn đâm rách người ra thịt. Ha ha, chỉ là nửa bước võ sư cũng dám ra tay với ta, thật sự là muốn chết. Đông Dương Tấn cười lạnh, một tay nô ra. Theo Đông Dương Tấn, Tô Lâm bất quá là nửa bước võ sư, chính mình lại là võ sư trung giai, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, một trời một vực. Một trường nô ra, Đông Dương Tấn quanh thân nguyên khí nhấp nô, một cái hư không nguyên khí bản tay thành hình, hung hăng đối với Tô Lâm đánh ra. Tô Lâm trên mặt lộ ra cười lạnh, ở trước mặt hắn chơi nguyên khí bàn tay. Tô gia đại phục ma trưởng nổi tiếng Lạc Nhật phủ, Đông Dương thế gia trưởng pháp ở trước mặt đại phục ma trưởng chính là Phù Vân. Bất quá Tô Lâm cũng không có học tập đại phục ma trưởng, tuy nói gia tộc chân tuyển đằng sau, Tô Lâm liền có tư cách học tập đại phục ma trưởng, nhưng là Tô Lâm một mực tại tu luyện Man Long Thối Thể Quyền cùng Cuồng Phong Đao Kỹ. Đại phục ma trưởng tuy mạnh, nhưng là cùng Man Long Thối Thể Quyền so sánh, hay là có vẻ không bằng, Tô Lâm không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Xoát, một đao bổ ra, đao quang chợt hiện, Tô Lâm không có ngừng, mà là trong nháy mắt lần nữa liên chạm ba đao. Thật phong kính thảo, đao quang cuồng bạo, như là giữ tợn dã thú lộ ra răng nanh, đằng đằng sát khí. Tô Lâm đao thứ nhất bổ ra Đông Dương Tấn nguyên khí bàn tay, sau đó thật phong kính thảo ở giữa không trung chập chờn, một hóa ba, ba đạo đao quang hoành không đánh tới, phong tỏa Đông Dương tin tức tất cả đường lui. Đông Dương Tấn kinh hãi, không nghĩ tới Tô Lâm tùy ý một đao, liền có thể phá vỡ nguyên khí của mình bàn tay. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này lực lượng cũng là đạt đến võ sư trung giai? Điều đó không có khả năng. Đông Dương Tấn đương nhiên không tin Tô Lâm có thể có được võ sư trùng dài tu vi, cho nên, hắn đối mặt Tô Lâm ba đạo đao quang, trên mặt lộ ra sâm nhiên chi sắc, tiểu tử thúi, đây là chính ngươi muốn chết. Bạch Hạc Trấn Xí. Đông Dương thế gia tuyệt học bị Đông Dương Tấn thi triển đi ra. Chỉ gặp Đông Dương Tấn hai tay càng không ngừng vung vẩy, như là một cái đại bằng triển xí, mỗi một lần huy động cánh tay, đều sẽ có một trận kình phong quét sạch, để khí thế của hắn cuồng bạo một phần. Chương 46, Oanh Sát. Tô Lâm sắc mặt thay đổi, một chiêu này hắn đã từng thấy qua. Ban đầu ở Thú Sơn thời điểm, Đông Dương Vũ từng dùng qua. Loại này Bạch Hạc Trấn Xí võ kỹ, mỗi một lần huy động cánh tay, đều có thể tụ tập một phần lực lượng, nghe nói đây là Đông Dương thế gia bí mật bất truyền. Nếu để cho đối phương vỗ cánh 10 lần, liền có thể tụ lực đến hoàn mỹ, để cho người ta phát ra tiếp cận gấp đôi lực lượng. Nói cách khác, lúc đầu chỉ có lực lượng của một con ngựa, nhưng là tại loại võ kỹ này ra chỉ phía dưới, thậm chí có thể đạt tới 2 mã chi lực. Loại võ kỹ này, đã tiếp cận chất biến trước đó tinh nguyên bạo sát. Không thể để cho hắn hoàn thành tụ lực. Tô Lâm trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra, trong khi đang suy nghĩ, trong tay hắn thối nguyên đao chính là hung hăng đối với Đông Dương Tấn chém xuống. Mà tại lúc này, Đông Dương Tấn mới là vỗ cánh 3 lần mà thôi. Tô Lâm ba đạo đao quang hoành không đánh tới, dễ như trở bàn tay, có một loại chém vỡ hết thể hương vị. Đông Dương Tấn trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đối phương không để cho mình hoàn thành tụ lực, hắn chỉ có thể bị ép nên chiến. Cuối cùng, Đông Dương Tấn vỗ cánh 4 lần, liền không thể không đánh trả. Xoát xoát. Đông Dương tin tức hai tay như rồng, hướng về Tô Lâm quét ngang mà đi. Liền như là hai thanh thiết chủ y, nghiền ép hư không, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh nặng nề cảm giác, tựa hồ thật có một tòa núi cao từ không trung giáng xuống, muốn ép ở trên thân Tô Lâm. Đông Dương Tấn lực lượng, tại 2 mã chi lực đến 3 mã chi lực ở giữa. Trải qua Bạch Hạc Trấn Xí 4 lần điệp ra, để lực lượng của hắn đạt đến dòng dã 3 mã chi lực. Bành! Đông Dương Tấn nắm đấm chính giữa Tô Lâm thân đao, thế mà đem Tô Lâm ngạnh sinh sinh bước lui. Tô Lâm lực lượng tiếp cận 2 mã chi lực, liền xem như sử dụng tật phong kính thảo cái này thức võ kỹ, cũng chỉ có thể đủ để lực lượng của hắn đạt tới 2 mã chi lực nhiều một chút, cùng Đông Dương tin tức chênh lệch gần như lực lượng của một con ngựa. 333. Tô Lâm lùi gấp 3 bước, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Lúc trước hắn ở bên ngoài huyên thời điểm, mặc dù dễ như trở bàn tay đánh nổ Bách Lý Thanh cái này trung giai võ sư, nhưng đó là đầu cơ trục lợi, là tại đối phương dưới sự khinh thường đánh lén mới thành công. Trên thực tế, Tô Lâm trước mắt thực lực, còn cùng trung giai võ sư có chút chênh lệch. Trừ phi là át chủ bài ra hết, nếu không rất khó đánh bại trung giai võ sư. Thực lực của ta, hay là lệnh yếu a? Tô Lâm trên mặt hàn quang nổ bắn ra, thực sự không được, cũng chỉ có thể đủ lần nữa thi triển tinh nguyên bạo sát. Tuy nói sử dụng tinh nguyên bạo sát muốn tiêu hao một thành tinh huyết, nhưng là đối với thực lực tăng thêm lại là rõ ràng. Nhìn chăm chú Đông Dương tin tức, Tô Lâm sắc mặt càng ngày càng lạnh, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm trong tay thối nguyên đao đã lặng yên không tiếng động đổi được trong tay trái. Mỗi lần Tô Lâm làm ra động tác này, đều biểu thị hắn muốn sử dụng Man Long Thối Thể Quyền, bởi vì hắn quen thuộc dùng tay phải thi triển Man Long Thối Thể Quyền. Cho cười. Chỉ là một nửa bước võ sư, còn muốn giết ta, thật sự là thật là tức cười. Đông Dương Tấn nhanh chân bước ra, hướng về Tô Lâm giết tới, ngươi hay là ngẫm lại có người hay không nhặt xác cho ngươi đi. Phi Hạc chuyển thân. Đông Dương Tấn đột nhiên quay người, chợt bước ra một cước hung ác đối với Tô Lâm đã tới. Trước một giây vẫn đang đếm rơi Tô Lâm, sau một giây chính là lăng lệ đến cực điểm sát chiêu, cái này Đông Dương Tấn cũng đích thật là cái nhân vật hung ác. Đối phó cảnh giới so với chính mình thấp người cũng là đánh lén. Tô Lâm đã sớm đề phòng Đông Dương Tấn một chiêu này, bởi vì ban đầu ở Thú Sơn thời điểm, Đông Dương Vũ cũng là dùng một chiêu này đánh lén, kém chút đem chính mình cho đánh ngã. Tinh nguyên bạo sát. Tô Lâm yên lặng thôi động thập tam thú biến pháp, lúc này đột nhiên bộc phát, hắn trong nháy mắt hóa thân trở thành một cái trượng cao cự viên. Man Long thối thể quyền, cùng Long bãi vĩ. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Tô Lâm đây là muốn đem đối phương trong nháy mắt đánh nổ. Tinh nguyên bạo sát phối hợp Man Long thối thể quyền thức thứ 2 sát chiêu, trọn vẹn tiếp cận 4 mã chi lực, đơn giản có thể ở trong võ sư giai bên trong đi ngang. Ầm ầm. Tiếng quyền như lôi, chấn động không khí đều tại nổ đùng, như là đạn pháo nổ tung, một cỗ uy thế lớn lao tại bốc lên. Cự viên huy quyền, quyền phong tạo thành một đầu dữ tợn Man Long, đây là Tô Lâm Man Long thối thể quyền tu luyện tới hỏa hậu nhất định biểu hiện. Bành. Cạch. Xoa. Một tiếng vang giòn, Tô Lâm nắm đấm vừa vặn đánh vào Đông Dương Tấn Chân đá tới bên trên. Hiệu quả nhanh chóng, Đông Dương Tấn Chân mảnh rẻ tức liền băng liệt, thậm chí liền ngay cả toàn bộ đùi đều bị Tô Lâm một quyền này đánh cho bạo liệt, thương thế kinh người. Đùng. Một bóng người rơi xuống đất, Đông Dương Tấn trực tiếp bị Tô Lâm một quyền đánh lật, cả người diện mục dữ tợn, một mặt không thể tin cùng sợ hãi. Bởi vì hắn cái này võ sư trung giai võ giả, thế mà bị Tô Lâm một quyền quật ngã, dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cái này sao có thể? To lớn đau đớn từ bàn chân xuyên qua đùi, cuối cùng tập kích đến Đông Dương Tấn trán, để hắn không nhịn được kêu rên. Một cái chân bị phế, Đông Dương Tấn bây giờ là ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Trên thực tế, nên cân nhắc có người hay không nhặt xác là ngươi. Tô Lâm tán đi tinh nguyên bạo sát, quanh thân cự viên hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, biến thành người bình thường. Hắn đem thối nguyên đao phóng tới tay phải, sau đó hung hăng một đao chém xuống. Tay nâng, đao rơi. Một cái đầu lâu lăn xuống tại Tô Lâm bên chân. Nhìn qua máu tươi bắn tung tóe thi thể, Tô Lâm nhướng mày, nhìn thấy tràng cảnh này, để hắn có chút buồn nôn. Tô Lâm vốn cho là mình đã có thể thản nhiên đối mặt giết người tràng diện, nhưng là chém xuống Đông Dương tin tức đầu lâu thời điểm, vẫn như cũ cảm giác vô cùng buồn nôn. Thế giới này là mạnh được yếu thua, muốn sống sót xuống dưới, liền nhất định phải thói quen huyết tinh cùng giết chóc. Tô Lâm từ trên thân móc ra một tấm vải quyển, lau rơi thối nguyên đao phía trên vết máu, ta không giết người, người khác liền sẽ giết ta, hẳn là sớm cho kịp thích ứng mới là. Nói xong, không để ý đến bên chân thi thể, Tô Lâm tiếp tục hướng phía nội viên đi đến. Từ khi tại Thú Sơn lần thứ nhất giết người bắt đầu, Tô Lâm cũng cảm giác trái tim của chính mình đang thay đổi lạnh. Giết người là có thể thói quen. Xoa, thế mà khắp nơi đều có thể nhìn thấy tử linh thảo loại linh vật này, nội uyên này quả nhiên là thiên tài địa bảo vô số a. Tô Lâm dẫn theo thối nguyên đao, vừa đi vừa cảm thán, không biết có thể hay không tìm tới phối trí xích hỏa viêm tương chủ dược, trăm năm hỏa hầu hỏa nguyên tinh, trưởng thành hỏa giao giao đan. Trước đó thanh lão nói ra cứu chữa Tô Hạo Nhiên cần có chủ dược lúc, Tô Lâm liền triệt để nhớ kỹ, hy vọng có thể có thu hoạch. Tô Lâm ở bên trong nguyên bên trong du tẩu, có thể tại ngày đầu tiên tiến vào nội uyên người. Tuyệt đối đều là cường giả, thậm chí mỗi một cái đều không thể so với Tô Lâm kém. Tô Lâm tu vi mặc dù trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm tự đại. Hắn biết, tại cái này vạn thú thâm uyên bên trong, nhất là bây giờ nội uyên, tuyệt đối có rất nhiều mạnh mẽ hơn chính mình thiên tài. Vừa mới sử dụng tinh nguyên bạo sát, lại tiêu hao một thành tinh huyết, nhất định phải tìm kiếm yêu thú tranh thủ thời gian bù lại. Vạn thú thâm uyên bên trong vô cùng nguy hiểm, Tô Lâm nhất định phải để cho mình thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, Tô Lâm đã thuận tay hái mười mấy gốc linh thảo linh dược, sau đó gặp một đầu tứ phẩm yêu thú, kiếm sĩ thú. Mặc dù yêu thú này da dày thịt béo, nhưng là vẫn như cũ không nhịn được Tô Lâm thối nguyên đao chém giết, bằng vào toái nguyên đao phong mang, Tô Lâm không có phí bao nhiêu khí lực, chính là chém giết kiếm sĩ thú. Ngay sau đó, chính là luyện hóa kiếm sĩ thú, làm cho Tô Lâm khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cả người thần thanh khí sảng. Trước đó liền nghe nói, vạn thú thâm uyên nội uyên sẽ có một tòa võ tôn mộ phủ mở ra, là tử hỏa võ tôn mộ phủ. Ở vào nội viên trung tâm, đoán chừng bây giờ đã có người tới a. Tô Lâm liếc bầu trời một cái, phân biệt một chút phương vị, sau đó cũng hướng nội viên chỗ sâu đi đến. Chắc hẳn mục trần bọn hắn là cùng cái này tử hỏa võ tôn mộ phủ vô duyên, bất quá lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như tiến đến cũng không phải chuyện gì tốt. Tô Lâm tự lẩm bẩm. Tô mục trần ba người thực lực, nếu là thật sự đến tranh đoạt tử hỏa võ tôn di vật, thu hoạch không đến thứ gì không nói, còn có thể đem tính mệnh bồi rơi. Từ khi đi vào vạn thú thâm uyên, không nói những cái khác, đã có người chết ở trong tay Tô Lâm. Mặt khác tàn khốc, Tô Lâm mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là muốn cũng có thể tưởng tượng ra được. Yên lặng hướng phía vạn thú thâm uyên nội uyên ở trung tâm đi đến, Tô Lâm nói khẽ, không biết có thể hay không đụng phải người quen, chắc hẳn lấy Tô Thiên Kiêu thực lực, khẳng định là có tư cách tiến vào tử hỏa võ tôn mộ phủ. Mặc dù Tô Lâm trước đó đánh bại Tô Thiên Kiêu một lần, nhưng lại cũng không có xem thường đối phương. Bởi vì Tô Thiên Kiêu bây giờ đã lần nữa đột phá, đạt đến võ sư trung giai. Nếu như bây giờ lại để cho Tô Lâm cùng Tô Thiên Kiêu giao thủ, Tô Lâm cũng không có nắm chắc tất thắng. Ròng rã nửa ngày, Tô Lâm đều là đang đi đường. Trên đường cũng không có người lại trêu chọc Tô Lâm, rất hiển nhiên, liền xem như nửa bước võ sư, có thể một người tiến vào nội uyên, nhất định cũng là thực lực phi phàm. Mà đi tới nội uyên bên trong võ giả, cũng là vì tử hỏa võ tôn truyền thừa, còn chưa tới mục đích liền cùng người giao chiến, thật sự là không sáng suốt. Nửa ngày sau, Tô Lâm rốt cục đi tới trong một vùng núi, đây là Đạp Vân Sơn Mạch, mỗi một vị trấn thủ vạn thú thâm uyên võ đạo cường giả, đều là trong này có động phủ. Tử Hỏa Võ Tôn trước khi vẫn lạc, nương tựa theo còn sót lại một hơi, đem chính mình mai táng tại Đạp Vân Sơn Mạch, đồng thời lưu lại truyền thừa ban cho người hữu duyên.
Ừm.
Nhiều người như vậy. Tô Lâm đi vào Đạp Vân Sơn Mạch, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì lúc này đến Đạp Vân Sơn Mạch võ giả, thế mà đã tiếp cận 100 người. Đây cũng chính là biểu thị, đã khoảng chừng 100 người thông qua được khảo hạch, gom góp 1.000 điểm tích lũy, đi tới Vạn Thú Thâm Viên nội uyên. Tô Lâm cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, có thể đến nơi đây người, trên cơ bản đều là trung giai võ sư tồn tại, thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Tô Thiên Tiêu. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn vậy mà thật gặp Tô Thiên Tiêu. Chỉ gặp Tô Lâm cách đó không xa, Tô Thiên Tiêu cùng Tô Kiệt đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh. Tô Lâm nhớ kỹ lúc trước phân đội thời điểm, Tô Thiên Tiêu cái này một đội có 3 người, ngoại trừ Tô Kiệt còn có Tô Thanh Vân. Bất quá rất hiển nhiên, Tô Thanh Vân cũng không có đuổi theo Tô Thiên Tiêu bước chân, hiện tại hẳn là còn ở Vạn Thú Thâm Viên ngoại uyên, cũng không có tiến vào nội uyên. Tô Lâm hướng Tô Thiên Tiêu đi đến, bất kể như thế nào, tốt xấu đều là người của Tô gia, chắc chắn sẽ không khó xử chính mình. Tô Lâm. Nhìn thấy Tô Lâm, Tô Kiệt trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ. Tô Lâm bây giờ tu vi, nhìn qua vẫn như cũng là nửa bước võ sư. Nhưng là hắn lại biết Tô Lâm thực lực cường hãn bao nhiêu, so với chính mình muốn mạnh hơn rất nhiều. Ở nội viên này bên trong, nhiều một phần lực lượng chính là nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Tô Thiên Kiêu cũng là đối với Tô Lâm cười cười, đến thời khắc này, Tô gia cái này vô cùng cao ngạo Thiên Kiêu, cũng là nhận đồng Tô Lâm thực lực. Nghĩ không ra có thể trong này gặp được ngươi, đúng, Tô Đường các nàng đâu? Tô Kiệt cười hỏi. Tô Lâm cười khổ nói, ở bên ngoài viên thời điểm, gặp điểm phiền phức, ta cùng bọn hắn lạc đường, đoán chừng bọn hắn còn không có tiến vào nội viên. Tô Kiệt cùng Tô Thiên Kiêu đồng thời gật đầu, điểm này bọn hắn có thể lý giải. Dù sao, không có thực lực mà nói, muốn kiếm đủ 1.000 điểm tích lũy, thật sự là khó như lên trời. Tựa như Tô Mục Trần, lấy thực lực của hắn, chỉ có thể chu sát tam phẩm yêu thú, chờ hắn giết đủ tam phẩm yêu thú xông vào nội uyên, đoán chừng võ tôn mộ phủ tranh đoạt đã kết thúc. Tử Hỏa võ tôn mộ phủ ngay ở chỗ này. Tô Lâm vừa tới, đối với nơi này tình huống không phải hiểu rất rõ. Tô Thiên Kiêu nhẹ gật đầu, hắn khó được mở miệng nói ra, Tử Hỏa võ tôn mộ phủ chính là tại phía trước giữa ngọn núi kia, muốn đi vào tìm kiếm kỳ ngộ cũng là có danh ngạch hạn chế. Chương 47, võ tôn mộ phủ. Nghe nói như thế, Tô Lâm hơi sững sờ, lập tức giật mình tới. Nhiều người như vậy tranh đoạt một cái mộ phủ, khẳng định là cần hạn chế. Bất quá cái này hạn chế là, nhìn thấy vị kia kim giáp tướng quân sao? Tô Thiên Kiêu chỉ vào phương nam nói ra. Tô Lâm xem xét có chút kinh ngạc, lại xuất hiện một vị kim giáp tướng quân. Từ Vạn Thú Thâm Viên lối vào đến nội viên lối vào, lại đến bây giờ mộ này phủ bên ngoài, Tô Lâm đã là lần thứ 3 nhìn thấy loại này kim giáp tướng quân. Đồng thời vị này kim giáp tướng quân cũng là nửa bước võ tôn cao thủ. Tựa hồ là nhìn ra Tô Lâm nghi hoặc, Tô Kiệt mở miệng nói, "Tô Lâm, có lẽ ngươi còn không biết, Vạn Thú Thâm Nguyên có thể nói là chúng ta Đại Huyền Triều một đại tuyệt địa, bên trong có vô số võ đạo cường giả trấn thủ. Ở trong Vạn Thú Thâm Nguyên, quanh năm có võ tôn cường giả tọa trấn, xuất hiện mấy vị nửa bước võ tôn, lại có cái gì tốt kinh ngạc?" Tô Lâm gật đầu, đích thật là đạo lý này. Nhưng là thật thấy được nhiều như vậy nửa bước võ tôn, ý hành nguyên để Tô Lâm khiếp sợ không thôi. Phải biết, toàn bộ Tô gia cũng chỉ có lao tổ Tô Hy Hòa đạt đến nửa bước võ tôn cảnh giới, kết quả lúc này mới trong vòng một ngày, Tô Lâm chính là liên tục thấy được ba vị. Tô Thiên Kiêu tiếp tục nói ra, vị này kim giáp tướng quân, ngươi có thể coi như là Tử Hỏa võ tôn người thủ mộ, hắn quy định lần này tiến vào Tử Hỏa võ tôn mộ phủ, chỉ có 30 danh lạch. 30. Tô Lâm hơi hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nhân số chỗ này nhìn qua đã gần trăm. Nói cách khác có trọn vẹn 2/3 người không cách nào đặt chân Tử Hỏa võ tôn mộ phủ. Không thể đặt chân mộ phủ, cũng chính là ngay cả tranh đoạt cơ hội đều không có, cái này đích xác là vô cùng tàn khốc. Cái này 30 danh ngạch là thế nào lấy được? Tô Lâm hỏi. Tô Thiên Kiêu không tiếp tục mở miệng, mà là Tô Kiệt giải thích nói, Kim Giáp Tướng Quân nói, Tử Hỏa võ tôn mộ phủ, hết thể có 3 cái cửa vào, mỗi cái cửa vào có thể cho phép 10 người đi vào. Về phần cái này 10 cái danh ngạch, phải nhờ vào chính mình đi tranh thủ. Tô Lâm nhìn Tô Kiệt một chút, chính là minh bạch đối phương ý tứ. Tử Hỏa võ tôn mộ phủ hết thể có 3 cái cửa vào, mỗi cái lối vào, mặc kệ tụ tập bao nhiêu người, đều chỉ có thể cho phép 10 người tiến vào. Muốn đạt được cái này 10 cái danh ngạch, liền cần đem người dư thừa đánh ngã. 3 cái cửa vào, chúng ta một người một cái, nếu là đều cùng một chỗ, không tốt. Tô Thiên Kiêu đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Lâm gật đầu, dạng này mới công bằng, hắn cũng không muốn cùng Tô Thiên Kiêu hai người cùng một chỗ hành động, miễn cho phân tâm. Chỉ có Tô Kiệt cười khổ, bởi vì hắn thực lực là kém nhất. Nếu là có thể cùng Tô Thiên Tiêu, Tô Lâm cùng một chỗ, còn có thể trông cậy vào đối phương phù hộ chính mình một phen. Bất quá nếu Tô Thiên Tiêu nói một người một cái cửa vào, hắn cũng không tiện mặt dày mày dạn quân lấy. Dù sao, lấy hắn võ sư sơ giai tu vi, hoàn toàn chính xác không có cái gì hy vọng đạt được Tử Hỏa võ tôn truyền thừa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tách ra đi, giữa trưa thời điểm chính là mộ phủ cửa vào mở ra thời gian, ai vào chôn lấy đi. Tô Kiệt ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Trên thực tế hắn biết rõ, tiến vào mộ phủ danh ngạch, căn bản không có phần của hắn. Bởi vì nơi này võ giả trên cơ bản đều là võ sư trung giai, hắn một cái sơ giai võ sư, căn bản chính là phá hôi. Dựa theo Tô Kiệt chỉ dẫn, Tô Lâm hướng về Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ đi đến. Cái này Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ, ba cái cửa vào, mỗi cái cửa vào đều có một vị tướng quân giáp bạc trấn thủ. Căn cứ Tô Lâm lấy được tin tức, những này tướng quân giáp bạc toàn diện đều là đại võ sư cảnh giới tồn tại, chính là đại huyền triều mạnh nhất một chi quân đội, được xưng là Ngân Huyền quân. Có đại võ sư trấn thủ ba cái cửa vào, những này võ sư trung giai võ giả tự nhiên là không dám làm càn. Tô Lâm đi vào số 2 cửa vào, nơi này đã tụ tập hơn 20 người, Tô Lâm đếm một chút, hết thảy 26 cái. Đương nhiên, bây giờ còn chưa tới giữa trưa, sau đó khẳng định còn sẽ có người tới. Vào lúc giữa trưa, liệt dương treo cao, Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ số 2 cửa vào đã tụ họp trọn vẹn 36 người thiếu niên. Mặt khác lối vào cũng là như thế, đều là hơn 30, phân bố coi như đều đều. Võ Tôn mộ phủ sở dĩ sớm như vậy liền mở ra, là bởi vì lúc này có thể đi vào nội huyên, khẳng định đều là lần này tham gia Thâm Huyên Đông Liệp cường giả. Những cái kia kẻ đến sau, tự nhiên là không có tư cách. Ngân giáp võ giả nhìn thoáng qua tụ tập tại Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ trước tuổi trẻ thiên tài, các ngươi mặc dù đều là thiên tài, nhưng là thực lực thấp, cho nên liền xem như tiến nhập Võ Tôn mộ phủ bên trong, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vì mộ phủ bên trong mặc dù không có người sống tồn tại, nhưng lại có một ít cơ quan khôi lỗi, những khôi lỗi này có chút thế nhưng là đại võ sư cảnh giới tồn tại. Nếu như các ngươi vận khí không tốt, gặp những khôi lỗi này, như vậy thì là một con đường chết. Nghe được ngân giáp võ giả mà nói, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ bên trong, lại có đại võ sư cảnh giới khôi lỗi. Lấy trong bọn họ giai võ sư tu vi, gặp được đại võ sư căn bản chính là bị nghiền ép mệnh, ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Tô Lâm trong ánh mắt lộ ra dị sắc, đại võ sư cảnh giới cường giả, hắn nhưng là ký ức sâu hơn a. Lúc trước tại Thú Sơn thời điểm, Tô Lâm liền gặp được Đông Dương Thế Gia hai vị đại võ sư cùng Bách Lý Thế Gia đại võ sư ở giữa đại chiến. Loại kia kinh khủng hình ảnh, đơn giản chính là kinh thế hai tụ. Nhất là cuối cùng Bách Lý Thế Gia đại võ sư nuốt An Phong Ma tự bạo đan, loại kia phấn thiên bi năng, đến nay để Tô Lâm ký ức vẫn còn mới mẻ. Tốt, Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ liền muốn mở ra, các ngươi trước tuyển bạt ra 10 người, chỉ có 10 người có thể tiến vào. Ngân giáp võ giả nói ra. Có như thế một tôn đại võ sư cảnh giới ngân giáp võ giả tọa trấn, căn bản không có người dám lỗ mãng. Chỉ có thể an tâm tranh đoạt danh ngạch. 10 cái danh ngạch, làm sao tuyển bạn? Đương nhiên là chiến. Hơn 30 thiếu niên thiên tài, cơ hồ là trong nháy mắt giao chiến đứng lên, hơn nữa là đại hỗn chiến, trang diện cực độ hỗn loạn. Tô Lâm cau mày, bộ dạng này hỗn chiến xuống dưới, còn không có tiến vào võ tôn mộ phủ, liền đã tiêu hao lực lượng quá nhiều. Chờ tiến nhập mộ phủ, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Yên lặng trong đám người du tẩu, Tô Lâm chỉ là bị động phòng ngự, chặn đánh người khác thế công, cũng không có chủ động công kích người khác, hắn muốn chừa chút dư lực. Ở bên ngoài liền hao phí xong lực lượng, tiến vào võ tôn mộ phủ quả thực là một con đường chết. Ầm vang, một thanh trường thương từ Tô Lâm phía sau đánh tới, Tô Lâm nâng đao chém giết. Hai mã chi lực bộc phát, đối diện đánh lén chân người bước không nhúc nhích tí nào, Tô Lâm lại là mượn lực lui về sau mấy bước, tràn vào trong đám người. Cái này làm trường thương đánh lén ra hỏa, lực lượng đã đạt đến 3 mã chi lực, lúc này cùng đối phương liều mạng, quá không sáng suốt. Lực lượng đạt tới 3 mã chi lực, tại toàn bộ võ sư trung giai bên trong, đã coi như là siêu quần bật tụy. Bởi vì đạt tới võ sư trung giai đỉnh phong, chính là nửa bước võ sư cao giai, cũng mới có được 4 mã chi lực mà thôi. Cái kia sử dụng trường thương võ giả, nhìn thấy Tô Lâm lui tiến vào trong đám người, cũng liền bình tĩnh đem trường thương hướng bên người quét qua, cũng không có truy kích Tô Lâm. Lạc Nhật Phủ, sử dụng vũ khí võ giả cũng không nhiều, bởi vì võ kỹ bình thường đều là quyền cước phía trên, có rất ít tu luyện vũ khí võ kỹ. Trong đám người, Tô Lâm cười khổ, bởi vì hắn cảnh giới thấp nhất, bất quá mới nửa bước võ sư, cho nên thường xuyên có người tiện tay cho hắn một kích. Những người này cho rằng Tô Lâm bất quá là nửa bước võ sư, không chịu nổi một kích, cho nên đều là tiện tay công kích Tô Lâm, cũng không có quá chăm chỉ. Cho nên Tô Lâm mặc dù nhận công kích rất nhiều, nhưng lại cũng không có nguy cơ gì. Thế là, Tô Lâm liền tiếp theo trong đám người lắc lư. Một khắc đồng hồ đằng sau, đã có 10 cái thiếu niên nằm ở trên mặt đất, đứng đấy người không đủ 20 cái. Giờ khắc này, rốt cục có không ít người chú ý tới Tô Lâm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một nửa bước võ sư, thế mà cũng có thể chống đến hiện tại. Thời gian không nhiều lắm, hai người các ngươi hai quyết đấu, bên thắng tiến vào võ tôn mộ phủ. Ngân giáp võ giả không nhịn được nói. Nghe được ngân giáp võ giả mà nói, những thiếu niên này thiên tài không do dự, bắt đầu tiến hành cuối cùng quyết chiến. Mà cơ hồ là ngân giáp võ giả tiếng nói vừa dứt, liền có người đối với Tô Lâm lao đến, một quyền đánh về phía Tô Lâm. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cho rằng Tô Lâm là quả hường mềm, dễ bắt nạt nhất một cái. Nóa, ta đang muốn đối với cái này nửa bước võ sư xuất thủ đâu, không nghĩ tới bị cướp trước. có người không biết làm sao thở dài. Bọn gia hỏa này đều cho rằng Tô Lâm là lạp đầu thường, đâm một cái liền xong đời, bởi vì nửa bước võ sư liền xem như cường đại tới đâu, cũng không có tư cách cùng trung giai võ sư chống lại. Tô Lâm trên mặt lộ ra cười lạnh, nghĩ thầm các ngươi càng là xem nhẹ ta, lão tử cơ hội lại càng lớn. Giả heo ăn thịt hổ loại chuyện này, Tô Lâm làm đúng vậy tại số ít. Ai bảo lực chiến đấu của hắn đạt đến trung giai võ sư, nhưng là cảnh giới lại mới là nửa bước võ sư đâu. Cái kia đối với Tô Lâm đánh tới thiếu niên một mặt hưng phấn, tựa hồ thấy được mình đã bước vào tử hỏa võ tôn mộ phủ, võ tôn truyền thừa ở trong tầm tay. Ngân giáp võ giả cũng lắc đầu, hắn thấy, Tô Lâm như thế nửa bước võ sư xen lẫn trong những người này ở giữa, đơn giản chính là muốn chết. Nửa bước võ sư cùng trung giai võ sư chênh lệch, có thể xưng cách biệt một trời. Bất quá, tiểu tử này có thể tại một đám trung giai võ sư bên trong chống đỡ thời gian dài như vậy, thật đúng là có điểm tiềm lực. Ngân giáp võ giả tự lẩm bẩm, có chút hăng hái nhìn xem Tô Lâm. Mặc dù rất coi trọng Tô Lâm, nhưng hắn vẫn cảm thấy, Tô Lâm khẳng định sẽ bị đối phương một quyền đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Dù sao, trung giai võ sư cùng nửa bước võ sư chênh lệch thực sự quá lớn, không thể vượt qua. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mang theo một chút âm trầm, hắn cũng hung hăng một quyền oanh kích tới. Man Long thối thể quyền, cùng Long bãi vĩ. Tô Lâm ánh mắt lão luyện, hắn đã nhìn ra, cái này trung giai võ sư thiếu niên, vừa mới vì vượt lên trước ra tay với mình, căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra toàn lực. Tất cả, đối phương một quyền này, chỉ có hai mã chi lực. Phá. Tô Lâm gầm nhẹ, toàn bộ trên cánh tay cơ bắp nâng lên, như là cầu long mở dạng, đầy dây dữ tợn. Cùng Long bãi vĩ, một quyền này thế như da rồng. Tô Lâm đấm ra một quyền, quyền phong đánh xuyên không khí, phát ra ô ô tiếng nổ đùng đoàng. Tốt quyền pháp. Ngân giáp võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn xem Tô Lâm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Một quyền này lực lượng, liền xem như tại trung giai võ sư bên trong, cũng là mười phần khả quan. Tiểu tử này bất quá là nửa bước võ sư, lực lượng thế mà khủng bố như vậy. Ngân giáp võ giả không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô. Tô Lâm đấm ra một quyền, trên cánh tay tựa hồ thật sự có một đầu man long đang gầm thét. Oeng! Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang, chỉ gặp Tô Lâm thân thể không nhúc nhích tí nào, cái kia trung giai võ sư thiếu niên lại là bước chân liền lùi lại. Tô Lâm lấn người mà lên, thân người cong lại, như là một con báo săn, trong nháy mắt vọt tới bay ngược trung giai võ sư trước mặt. Liệt sơn chảo. Tô Lâm móng tay trong nháy mắt tăng vọt, nguyên khí sôi trào, bàn tay biến thành một cái báo chảo, hung hăng chụp về phía trung giai võ sư. Đùng. Tại Tô Lâm xét đánh không kịp bưng thai thế công phía dưới, cái kia trung giai võ sư thiếu niên lập tức ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, hiển nhiên là thương không nhẹ. Chương 48, cường thế xâm nhập. Tiểu tử này, khinh địch. Ngân giáp võ giả nhìn cái kia trung giai võ sư một chút, thấp giọng đánh giá. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Lâm thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, chỉ bất quá đối phương khinh thường Tô Lâm, chưa kịp dùng ra toàn lực, liền bị Tô Lâm đè đánh nổ. Cùng lúc đó, hắn đối với Tô Lâm cũng là lau mắt mà nhìn. Bởi vì Tô Lâm đối với năm chắc thời cơ, trong lúc xuất thủ quả quyết cùng tấn mãnh, thật sự là để cho người ta vô an táng dương. Người tên là gì? Ngân giáp võ giả đối với Tô Lâm hỏi. Tô Lâm kinh ngạc, không nghĩ tới tôn này đại võ sư sẽ chủ động hỏi tên của mình. Hắn bình tĩnh nói ra, Long Gia Thành, Tô Gia Tô Lâm. Ngân giáp võ giả gật đầu nói, ngươi không sai, có thể tiến vào tử hỏa võ tôn mộ phủ. Đại võ sư vung tay lên, cửa vào mở ra, một tôn cửa đá chậm rãi thăng lên. Tô Lâm trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Đối với ngân giáp võ giả thi lễ một cái, sau đó liền vọt vào trong miệng. Ngân giáp võ giả nhìn xem Tô Lâm bóng lưng, nhẹ giọng nói nhỏ, Tô gia, Tô Lâm. Nửa bước võ sư, lại có thể bộc phát ra loại lực lượng này, đồng thời ý thức chiến đấu kinh người như thế, có tư cách tiến vào ngân huyền quân, ta phải dành thời gian cùng tướng quân bẩm báo một chút. Người còn lại nhìn thấy Tô Lâm cái này nửa bước võ sư, lại là người đầu tiên xông vào mộ phủ bên trong, trên mặt đồng thời lộ ra không thể tin, trong tay bọn họ động tác càng gấp hơn, muốn càng nhanh đánh bại đối phương. Đã có người tiến vào, mà lại là một nửa bước võ sư, nếu là tử hỏa võ tôn truyền thừa bị một nửa bước võ sư cướp đi, vậy bọn hắn còn thế nào lan lộn? Một đám trung giai võ sư, còn bù không được một nửa bước võ sư. Đây cũng quá mất mặt đi. Tô Lâm xông vào mộ phủ cửa vào bên trong, liền ngựa không ngừng vó hướng về phía trước tiến đến. Một bước nhanh, thì từng bước dẫn trước, cái này tiên cơ hết sức trọng yếu. A, trên đường này tàn chi đều là thứ gì? Đi nhanh bên trong, Tô Lâm trông thấy ven đường tán lạc các loại giá đỡ, tạo hình thập phần cổ quái. Đi chỉ chốc lát đằng sau, Tô Lâm thấy được những này tản chi nơi phát ra, nguyên lai là một chút khôi lỗi linh kiện. Vị tiêu ngân giáp võ giả nói, trong mộ phủ này tồn tại kinh khủng khôi lỗi, thật đúng là như vậy. Tô Lâm nhìn thoáng qua trên đất tản chi, bất quá, trải qua tuế nguyệt tàn phá, những khôi lỗi này hầu hết đã hư hại. Tô Lâm trước mặt có một cái thiếu khuyết cánh tay khôi lỗi. Còn khôi lỗi này ngoại hình cùng người tương tự, chắc hẳn chính là ngân giáp võ giả trong miệng đại võ sư khôi lỗi. Một đường đi đến nơi này, đây là Tô Lâm phát hiện hoàn chỉnh nhất một bộ khôi lỗi. Bất quá vẫn là thiếu một cái cánh tay. Đoán chừng đây là toàn bộ trong mộ phủ hoàn chỉnh nhất một tôn khôi lỗi, đáng tiếc vẫn là thiếu khuyết cánh tay, đồng thời đã mất đi linh tính, căn bản là không có cách chiến đấu, chớ nói chi là đả thương người. Tô Lâm tự lẩm bẩm, đang muốn rời đi, đột nhiên, thanh lão thanh âm trong đầu vang lên, chủ nhân, ngươi nhặt được bảo bối. Nơi này có bảo bối. Tô Lâm kinh ngạc hỏi. Thanh lão nói ra, chủ nhân, bảo bối liền ở trước mặt ngươi. Tô Lâm thuận thanh lão ánh mắt nhìn đi qua, lập tức liền thấy đối diện cái kia thiếu cánh tay khôi lỗi. Thanh lão, đây coi là bảo bối gì a? Tô Lâm cười khổ. Thanh lão giải thích nói, chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, loại khôi lỗi này linh tính mất hết, ngươi vừa vặn có thể dùng tinh huyết luyện hóa, sau đó tiến hành thúc đẩy. Tôn này đại võ sư khôi lỗi mặc dù thời gian xa xưa, đồng thời còn gãy một cánh tay, nhưng là đoán chừng hẳn là còn có võ sư cao giai chiến lực. Đối với hiện tại ngươi tới nói, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nghe vậy, Tô Lâm trên mặt lộ ra phân chấn thần sắc. Nếu là có thể đạt được một tôn võ sư cao giai khôi lỗi, đây tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống, thật có thể nói là bảo bối. Thanh lão, ta làm như thế nào luyện hóa? Tô Lâm vô cùng hưng phấn hỏi. Nhìn thấy Tô Lâm mặt mũi tràn đầy kích động, thanh lão trên mặt cũng là lộ ra một vòng mỉm cười. Chủ nhân, ngươi trước đem một giọt tinh huyết nhỏ tại cái này khôi lỗi mi tâm. Tô Lâm không dám lười biếng, lập tức làm theo, bởi vì phía sau tùy thời có người chạy tới, cho nên hắn nhất định phải mau chóng luyện hóa con khôi lỗi này. Một giọt tinh huyết nhỏ ở khôi lỗi mi tâm, sau đó, thanh lão thanh âm chính là tiếp tục vang lên. Chủ nhân, ngươi dùng bàn tay chống đỡ lấy khôi lỗi mi tâm, sau đó dùng nguyên khí tại khôi lỗi thể nội vận hành một tuần. Tô Lâm làm theo, đưa bàn tay chống đỡ tại khôi lỗi mi tâm, sau đó bắt đầu vận chuyển nguyên khí. Theo nguyên khí cùng tinh huyết bị hấp thu, còn khôi lỗi này thế mà dần dần tản mát ra một loại ảm đạm quan mang, có một loại muốn sống tới cảm giác. Cái này cho Tô Lâm cảm giác chính là, khôi lỗi này, tựa hồ là sống. Trọng yếu nhất chính là, thời gian dần trôi qua, Tô Lâm có thể cảm giác được khôi lỗi thể nội một tơ một hào, loại cảm giác này không phải trông thấy, mà là một loại rất vi diệu cảm giác. Tốt, chủ nhân, ngươi đã luyện hóa bộ khôi lỗi này, dùng tinh thần lực của ngươi chỉ huy hắn làm ra động tác. Thanh lão nói ra, Tô Lâm trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dạng này liền có thể khống chế khôi lỗi. Huy động cánh tay. Tô Lâm tư duy khẽ động, mệnh lệnh khôi lỗi huy động còn sót lại cánh tay, không nghĩ tới, khôi lỗi thế mà thật làm theo. Phía bên trái đi. Theo Tô Lâm mệnh lệnh, khôi lỗi quả nhiên hướng bên trái đi lại. Ha ha. Tô Lâm cười to, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, Tô Lâm cũng càng là may mắn thanh lão tồn tại, nếu như không phải thanh lão, hắn làm sao lại biết bộ khôi lỗi này là có thể khống chế. Chủ nhân, có người đến. Thanh lão nhắc nhở. Tô Lâm nhìn lại, phía sau mình có một bóng người lao đến, rất hiển nhiên, chính mình tiến đến thời gian dài như vậy, rốt cục có người đánh bại đối thủ tiến đến. Tiểu tử thúi, đạt được thứ gì, tranh thủ thời gian giao ra đầy cho ta. Xông tới bóng người, là một người mặc hắc bảo thiếu niên. Dừng một chút, hắn nhìn thấy Tô Lâm thế mà tại khống chế khôi lỗi, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh cùng cuồng hỉ, loại khôi lỗi này lại có thể khống chế, võ tôn mộ phủ quả nhiên là kỳ ngộ kinh người, vừa tiến đến liền có loại thu hoạch này. Tiểu tử thúi, mau đem bộ khôi lỗi này giao cho ta, không phải vậy, ngươi liền đi dưới cửu tuyển gặp ngươi tổ tông. Tô Lâm chân mày cau lại, bộ khôi lỗi này thật sự là quá chói mắt, lập tức liền nhìn rõ rõ ràng ràng, rất không dễ dàng mang theo. Nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên này trên người áo bào đen, Tô Lâm trong ánh mắt tinh quang lóe lên, có biện pháp. Đem cái này trên người thiếu niên áo bào đen choàng tại khôi lỗi trên thân, liền có thể để cho người ta không phát hiện được dị thường. Ha ha, ngươi đây là chính mình xông lên chịu chết. Tô Lâm trên mặt lộ ra cười lạnh. Thanh lão nói, bộ khôi lỗi này có được võ sư cao giai sức chiến đấu, Tô Lâm tư duy khẽ động, mệnh lệnh khôi lỗi đi đem đối diện thiếu niên mặc hắc bào đánh ngã. Nhận được Tô Lâm mệnh lệnh, khôi lỗi như là điện quang một dạng nổ bắn ra đi, hung hăng phóng tới cái kia thiếu niên mặc hắc bào. Để Tô Lâm trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, khôi lỗi này động tác thế mà vô cùng tấn mãnh, không có chút nào so với nhân loại kém. Đồng thời, Tô Lâm chỉ là để khôi lỗi đi chiến đấu, cũng không cần hoàn toàn điều khiển, bởi vì bộ khôi lỗi này có tự chủ công kích ý thức cùng thủ đoạn, hơn nữa còn biết một chút đặc thù võ kỹ. Có bộ khôi lỗi này, liền như là nhiều một cái hoàn toàn nghe chính mình nói giúp đỡ, để Tô Lâm thực lực tăng nhiều. Tô Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, có bộ khôi lỗi này, hắn ở trong võ tôn mộ phủ đem có thể như cá gặp nước. Tô Lâm chỉ là hơi vừa xuất thần, liền thấy chiến đấu phía trước đã kết thúc, thiếu niên mặc áo bào đen kia võ sư, giờ phút này đã bị cụt một tay khôi lỗi đánh bại, đồng thời kẹp lại cổ. Xoạt xoạt. Cụt một tay khôi lỗi vừa dùng lực, cái kia áo bào đen võ sư cổ liền bị vặn gãy, bỏ mình tại chỗ. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn biết mình thật nhặt được bảo, bộ khôi lỗi này, thế mà vừa đối mặt liền xử lý võ sư trung giai võ giả. Cái này, chính là cao giai võ sư thực lực. Một lát rung động đằng sau, Tô Lâm tự mình động thủ, đem cái kia thiếu niên mặc hắc bảo trên người áo bào đen cởi xuống, sau đó khoác đến khôi lỗi trên thân. Hay là kém chút cái gì? Tô Lâm tự lẩm bẩm. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên, từ áo bào đen phía trên giật xuống một mảnh vải đen, che tại khôi lỗi trên mặt. Cứ như vậy, bộ khôi lỗi này liền bị triệt để che khuất. chỉ cần không cẩn thận quan sát, người bình thường căn bản nhìn không ra đây là một bộ khôi lỗi. Không sai, hiển nhiên chính là một tên cụt một tay võ giả, ai có thể nghĩ đến này sẽ là một bộ khôi lỗi. Tô Lâm trên mặt tươi cười. Sau đó, Tô Lâm đem áo bào đen võ sư thi thể giấu đi, miễn cho người đến sau phát hiện. Tiếp theo, Tô Lâm không tiếp tục dừng lại, tinh thần lực mệnh lệnh cụt một tay khôi lỗi đi theo chính mình, sau đó hướng về võ tôn mộ phủ chỗ càng sâu đi đến. Mặc dù võ tôn mộ phủ lối vào hết thể có 3 cái, nhưng là cuối cùng dẫn hướng, đều là thông hướng võ tôn mộ phủ nơi trọng yếu. Trên đường, Tô Lâm túi đầu không nói, tăng tốc bước chân đi đường. A, nghĩ không ra trên đường còn có thu hoạch. Đồng nhiên, Tô Lâm sắc mặt vui mừng, hắn nhìn thấy ven đường nơi hẻo lánh chỗ có một chỗ thi cốt. Cố này thi cốt đã hư thối chỉ còn lại có xương cốt, quần áo đều đã hóa thành bụi bặm, chỉ có trắng nếu xương cốt tản ra khí tức âm sâm. Đây là ai thi cốt, chẳng lẽ là tử hỏa võ tôn? Tô Lâm linh quang lóe lên, lập tức lắc đầu. Tử hỏa võ tôn thi cốt, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây, khẳng định là tại mộ phủ chỗ sâu nhất. Tô Lâm mắt sáng lên, hắn nhìn thấy trên mặt đất một chút tàn phá ngân giáp, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây là như đồng môn bên ngoài loại kia ngân giáp võ giả một dạng tồn tại? Ngân giáp võ giả là phụ trách trấn thủ tòa này mộ phủ, làm sao lại xuất hiện tại mộ phủ bên trong, đồng thời chết tại nơi này? Tô Lâm nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Trên thực tế, cái này ngân giáp võ giả là ham tử hỏa võ tôn di vật, biển thủ, muốn tiến mộ phủ thu hoạch được bảo vật, kết quả lại đem mạng của mình nhét vào nơi này. Cái này ngân giáp võ giả thi cốt bên cạnh, Tô Lâm thấy được một cái hộp sắt đen con. Có bảo bối. Tô Lâm nhãn tình sáng lên. Người đầu tiên xông vào cửa vào người, quả nhiên là kỳ ngộ lớn hơn người bên ngoài. Đại bộ phận chỗ tốt đều bị Tô Lâm chiếm trước. Tô Lâm không có chút nào do dự, lập tức đem cái này hộp sắt đen con cầm tới, sau đó đem hộp mở ra. Hộp sắt đen tí nhất mở, đập vào mắt là một viên hình dạng quái dị viên đan dược, đen bóng bộ dáng, không hề giống là đan dược. Bằng vào cái này màu sắc, coi như nó là đan dược, người bình thường cũng không dám ăn. Tô Lâm cầm hộp sắt nhìn một chút, phát hiện hộp biên giới còn có một tấm ố vàng tờ giấy. Bạo liệt lôi hoàn, sử dụng nguyên khí dẫn bạo, có thể giết trung giai đại võ sư. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện tại ố vàng cũ trên tờ giấy, để Tô Lâm trái tim phù phù cùng loạn, con mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì? Viên này đen không lưu đâu viên đan dược, có thể giết trung giai đại võ sư. Cái này, đây quả thực là thần khí a. Tô Lâm trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, khó có thể tin nói, cái này sẽ không phải là tên nào trò đùa đi, trung giai đại võ sư há lại dễ giết như vậy. Không trách Tô Lâm khiếp sợ như vậy cùng không tin, bởi vì đại võ sư đây chính là thực lực thông thiên tồn tại. Một ngón tay liền có thể nghiền ép chết hiện tại Tô Lâm. Một cái dược hoàn có thể nổ chết trung giai đại võ sư. Đơn giản nói đùa. Tô Lâm dùng hai ngón tay kẹp lấy viên này đen bóng viên đan dược, một mặt không tin. Chương 49, bạo liệt lôi hoàn. Chủ nhân, cái này bạo liệt lôi hoàn, hoàn toàn chính xác có thể nổ chết trung giai đại võ sư. Bất quá, đây chỉ là vật chỉ dùng được một lần, dùng xong liền không có. Thanh lão thanh âm tại Tô Lâm trong đầu vang lên. Nghe thấy lời này, Tô Lâm không nhịn được gật đầu. Thanh lão sẽ không lừa gạt mình. Nếu thanh lão nói cái đồ chơi này có thể giết chết trung giai đại võ sư, như vậy thì nhất định có thể làm được. Lần này, Tô Lâm là triệt để kích động, cảm giác huyết dịch cả người đều đang sôi trào, đây là hắn đời này lấy được sắc bén nhất sắc khí. Không đúng, là thần khí. Chủ nhân, trung giai đại võ sư mặc dù coi như có chút năng lực, nhưng là tại chính thức trong mắt cường giả, cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng. Loại này có thể miểu sát đại võ sư bạo liệt lôi hoàn, kỳ thật cũng không tính là gì. Bởi vì chỉ là duy nhất một lần đồ vật, cho nên hiệu quả có hạn. Chủ nhân, ngươi vẫn là phải dựa vào thực lực của mình mới là. Thanh lão mà nói, tựa như Phật môn công án, để Tô Lâm có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Không sai, cái này bạo liệt lôi hoàn mặc dù cường đại, nhưng chỉ là vật chỉ dùng được một lần, cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có thực lực của mình, mới thật sự là thứ thuộc về chính mình. Thanh lão, ngươi nói không sai, ta kém chút bị cái này bạo liệt lôi hoàn mất phương hướng tâm trí. Trên cái thế giới này, chỉ có thực lực bản thân, mới là tuyên cổ vĩnh hằng. Trần. Của tôi Tô Lâm đem bạo liệt lôi hoàn tính cả hộp sắt thu vào trong ngực, sau đó tiếp tục tiến lên. Cái này bạo liệt lôi hoàn liền xem như vật chỉ dùng được một lần, nhưng cũng là Tô Lâm lớn nhất át chủ bài. Bất quá lá bài tẩy này, Tô Lâm cũng không cho phép chuẩn bị lãng phí, có thể hoành sát trung giai đại võ sư sắc khí, nếu là dùng để đối phó cảnh giới võ sư tiểu lâu la, vậy cũng thật sự là quá phung phí của trời. Tại trên đường, liền được võ sư cao giai khôi lỗi cùng bạo liệt lôi hoàn, người khác tại những khác hai cái vào trong miệng, nhất định cũng là có thu hoạch. Tô Lâm trên mặt như có điều suy nghĩ, nếu là người khác cũng đã nhận được bạo liệt lôi hoàn cường hành như vậy đồ vật, vậy mình liền muốn cẩn thận và phần. Sau đó dọc đường, Tô Lâm cũng không có lần nữa đến bảo bối gì. Rất hiển nhiên, mặc kệ là võ sư cao giai khôi lỗi, hay là viên kia bạo liệt lôi hoàn, có thể có được đều là cực lớn kỳ ngộ. Nhất là cố kia võ sư cao giai khôi lỗi, nếu không phải thanh lão chỉ điểm, Tô Lâm khẳng định liền bỏ qua. Sau nửa canh giờ, Tô Lâm đi tới một cái cỡ nhỏ quảng trường này hết thảy có 3 cái cửa vào. Rất rõ ràng, đây chính là 3 cái cửa vào cộng đồng thông hướng phương vị. Nói một cách khác, nơi này chính là võ tôn mộ phủ nơi trọng yếu, tử hỏa võ tôn di vật cùng truyền thừa, ngay ở chỗ này cách đó không xa. Nghĩ đến võ tôn truyền thừa gần ngay trước mắt, Tô Lâm trong lòng chính là vô cùng lửa nóng. Bởi vì toàn bộ Tô gia đều là không có một vị võ tôn a. Võ tôn, đối với Tô Lâm tới nói, chính là thần thoại nhân vật, vẹn vẹn là thực lực này, liền có thể tại Đại Huyền Triều đảm nhiệm một phủ phủ chủ, thậm chí có hy vọng phong hầu bái tướng. Nhất định phải đạt được tử hỏa võ tôn truyền thừa, dạng này ta mới có thể càng mạnh. Tô Lâm trong lòng vẫn luôn có nghi hoặc, người khác đều có mẫu thân, nhưng là mình nhưng thật giống như không có, đối với mẫu thân ký ức 10 phần mờ nhạt. Có người nói, Tô Lâm mẫu thân là bị Đông Dương thế gia thế tử đoạt đi, cũng có người nói, Tô Lâm mẫu thân là một con hồ ly tu thành hồ tiên, là yêu nghiệt, bị Huyền Khổ tự thánh tăng cho trấn áp. Nhưng là đây hết thảy Tô Hạo Nhiên đều không có cùng Tô Lâm đề cập, chỉ nói chờ hắn cường đại, tự sẽ biết đáp án. Phụ thân, ngươi không nói cho ta, tự nhiên có nỗi khổ tâm của ngươi. Tô Lâm thầm nghĩ, chỉ cần mẫu thân còn sống, tương lai của ta đều sẽ đem nàng cứu trở về. Tô Lâm nắm đấm nắm chặt, ánh mắt trở nên băng lãnh mà kiên nghị, cái này tử hỏa võ tôn truyền thừa, hắn tình thế bắt buộc. Mười mấy mẫu lớn nhỏ quảng trường, lúc này đã có 7-8 cái thiếu niên xuất hiện, đều là mặt khác cửa vào người tiến vào. Tô Lâm trên đường lãng phí một chút thời gian thu lấy khôi lỗi cùng bạo liệt lôi hoàn, cho nên so với bọn hắn chậm một bước. Ngay tại Tô Lâm tiến đến không lâu, một cái vóc người thân ảnh thon dài, cũng từ một cái khác cửa vào đi tới. Tô Thiên Tiêu. Người này rõ ràng là Tô Thiên Tiêu, không ra Tô Lâm sở liệu, gia hỏa này cũng tới đến nơi này. Đương nhiên, Tô Thiên Tiêu là tuyệt đối có tiến vào nơi này thực lực. Tuy nói toàn bộ Lạc Nhật phủ thiên tài vô số, còn có Lạc Nhật phủ bên ngoài thiên tài cũng tới nơi này tham gia Thâm Viên Đông Liệp, nhưng là Tô Thiên Kiêu vẫn như cũ là Thiên Kiêu. Gia hỏa này đi tới chỗ nào, đều che giấu không song hào quang của hắn. Tô Lâm, ngươi quả nhiên cũng tiến vào. Tô Thiên Kiêu đối với Tô Lâm nhàn nhạt gật đầu một cái. Gia tộc chân tuyển thời điểm, Tô Lâm đánh bại Tô Thiên Kiêu, để Tô Thiên Kiêu ký ức khắc sâu, đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng là bây giờ đến Vạn Thú Thâm Nguyên, bọn hắn đều là người Tô gia, tự nhiên là muốn đứng chung một chỗ. Lần này tranh đoạt võ tôn di vật vô số cao thủ, thậm chí còn có mấy tên cao giai võ sư, ngươi cẩn thận một chút. Tô Thiên Kiêu vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Lâm sắc mặt biến đổi, hắn tại số 2 cửa vào thời điểm, cũng không có phát hiện cao giai võ sư tung tích. Nghĩ lại, có thể là chính mình tiến đến quá sớm, những cái kia cao giai võ sư còn không có bạo phát đi ra cùng nhau xứng đôi thực lực, chính mình liền đã vọt vào trong miệng. Có thể đến người nơi này, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm. Tô Lâm biết dấu tài, không bại lộ toàn bộ thực lực, người khác tự nhiên cũng là như thế. Thế mà còn có võ sư cao giai tồn tại, lần này võ tôn di vật tranh đoạt, sẽ là 10 phần đặc sắc ca. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cao giai võ sư, không phải do hắn không thận trọng đối đãi. Mặc dù hắn có một bộ võ sư cao giai khôi lỗi, nhưng là khôi lỗi cùng người so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Dưới tình huống bình thường, một bộ võ sư cao giai khôi lỗi là tuyệt đối đánh không lại một tên võ sư cao giai võ giả. A, bên cạnh ngươi vị này là? Tô Thiên Tiêu nhìn chằm chằm Tô Lâm bên người khôi lỗi, hơi kinh ngạc mà hỏi. Tô Lâm cười cười, là một cái mới kết giao bằng hữu, là người câm, không biết nói chuyện. Cùng lúc đó, Tô Lâm tinh thần lực điều khiển khôi lỗi, để nó đối với Tô Thiên Kiêu nhẹ gật đầu. Tô Thiên Kiêu cũng đối khôi lỗi nhẹ gật đầu, cũng không có để ở trong lòng. Một lát sau, 30 danh ngạch đã tới đủ, đương nhiên, người nơi này bao gồm Tô Lâm khôi lỗi này. Chư vị, nếu ba cái cửa vào toàn diện đều là nối tới nơi này, như vậy rất rõ ràng, tử hỏa võ tôn di vật nhất định ngay tại chung quanh nơi này cách đó không xa. Bây giờ chúng ta còn không có tìm tới tử hỏa võ tôn di vật, nếu như lúc này liền tự loạn trận cước, phát sinh tranh chấp, hiển nhiên là không sáng suốt. Không bằng chúng ta trước đem võ tôn di vật tìm tới, đến lúc đó rồi quyết định thuộc về, như thế nào? Một tên thanh niên áo trắng đứng dậy, tuổi của hắn tại trong nhóm người này đã coi như là tương đối lớn, tiếp cận 20 tuổi. Đám người gật đầu, bởi vì đề nghị này hoàn toàn chính xác rất thích hợp, cũng đúng lúc nói đến tâm khảm của mỗi người bên trong. Ai cũng không nguyện ý làm chuyện vô ích, hiện tại ngay cả tử hỏa võ tôn di vật cũng không có nhìn thấy, liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, rõ ràng là hành vi ngu xuẩn. Không sai, ta đồng ý, mọi người trước đồng tâm hiệp lực tìm tới võ tôn di vật lại nói. Ta cũng đồng ý. Tìm tới võ tôn di vật, sau đó người nào có năng lực người đó đến, cái này cũng công bằng. Nghe được tất cả mọi người là đồng ý, người thanh niên áo trắng kia trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, chợt nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ thăm dò cái này võ tôn mộ phủ chân chính vị trí. Đám người bây giờ vị trí, chỉ có thể nói là một tòa mô hình nhỏ cung điện, căn bản là không có cách xưng là mộ phủ. Tòa cung điện này không có vật gì, rất hiển nhiên cũng không phải là tử hỏa võ tôn mộ phủ, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm. Tòa cung điện này mặc dù khổng lồ, nhưng là 30 người dò xét, hay là dễ như trở bàn tay. Bất quá, cả tòa cung điện ngoại trừ 3 cái cửa vào bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác cửa ra vào, cái này khiến đám người vô cùng mê hoặc. Mụ nội nó, làm nửa ngày lại là cái ngõ cụt, Tử Hỏa Võ Tôn mộ phủ đến cùng ở nơi nào, truyền thừa đến cùng ở đâu? Một thiếu niên rất là phẫn uất, hắn đột nhiên một quyền đánh vào bên người trên vách tường, phát tiết bất mãn của mình. Để cho người ta khiếp sợ là, thiếu niên này một quyền đánh ra, thế mà để cả tòa cung điện đều là lắc lư một cái. Ngay sau đó, cung điện trên mặt đất chính là xuất hiện một cái địa động, từng tầng bậc thang rõ ràng, tòa cung điện này quả nhiên là có động thiên khác. Bất quá cái này cơ quan thiết trí, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu là không có thiếu niên kia oanh kích vách tường, như vậy bọn hắn lần này chỉ sợ cũng muốn vô công mà trở về. Ha ha, tiểu gia ta là cái ngôi sao may mắn, một quyền đánh ra một đầu ám đạo, cái này nhất định là thông hướng chân chính võ tôn mộ phủ thông đạo. Vừa mới dùng nắm đấm oanh kích vách tường thiếu niên cùng thiếu, sau đó, nhảy lên nhảy vào ám đạo bên trong. Mọi người thấy thiếu niên này chiếm trước tiên cơ, cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao hướng về ám đạo vọt tới. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới vọt tới ám đạo miệng, còn chưa kịp nhảy đi xuống, liền nghe đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thanh âm này vô cùng thê lương, tiếng kêu rên để cho người ta xương cốt đều là run rẩy, run mình. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi, nhao nhao đứng tại ám đạo miệng, không dám xuống dưới. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia tiếng kêu thảm thiết liền biến mất, nhưng là trong lòng mọi người hàn ý lại là nửa phần chưa giảm. Bởi vì bọn hắn biết, vừa mới cái kia võ sư trung giai thiếu niên, khẳng định đã chết. Trung giai võ sư, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cứ thế mà chết đi. Chuyện quỷ dị như vậy, để đám người không thể không kinh hãi, khó mà bình tĩnh. Phải biết, liền xem như cao giai võ sư, cũng vô pháp tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, liền giết chết một tên trung giai võ sư. Mọi người đừng hốt hoảng, trước làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lại là người thanh niên áo trắng kia mở miệng, một mặt bình tĩnh. Người thanh niên này cũng không phải là Lạc Nhật phủ người, đến từ Đại Huyền triều Hoàng Đô, thực lực vô cùng khủng bố, đạt đến võ sư cao giai tình trạng. Ha ha, ngươi bản sự rất lớn a, nếu không ngươi xuống dưới nhìn một cái. Sớm đã có người đối với thanh niên áo trắng ra lệnh khó chịu, lúc này bỏ đá xuống giếng. Thanh niên áo trắng cũng không tức giận, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, lúc này, chúng ta không thể tự loạn trận cước, chư vị chắc hẳn cũng không nguyện ý như vậy không có chút nào thu hoạch trở về đi. Đương nhiên, nếu có người tham sống sợ chết, muốn rời đi, ta tự nhiên là sẽ không ngăn cản, hơn nữa còn sẽ vỗ tay vui vẻ đưa tiễn. Bởi vì, mất đi một cái tranh đoạt võ tôn di vật người cạnh tranh. Đám người tự nhiên là sẽ không bởi vì thanh niên áo trắng một hai câu liền rời đi. Bọn hắn chẳng qua là kinh nghi ám đạo phía dưới đến cùng có cái gì. Mười cái hô hấp đằng sau, đám người rốt cục không cần kinh nghi, bởi vì ám đạo bên trong thế mà vươn ra một cái đầu lâu. Đây là một viên bén nhọn đầu lâu, đồng tử âm lánh khát máu, khóe miệng còn mang theo vết máu, rất hiển nhiên, chính là thứ này giết chết trước đó cái kia trung giai võ sư. Đây là một cái đầu rắn. Có người kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra đầu này rắn lai lịch. Trời, đây là thất phẩm yêu thú hỏa giao. Có người phát ra kinh hô. Thất phẩm yêu thú. Đây chính là có thể so với sơ giai đại võ sư tồn tại, khó trách có thể hô hấp ở giữa liền xử lý một tên trung giai võ sư. Rắn hóa giao, giao hóa rồng, trong truyền thuyết thần long bay lên không tại trên 9 tầng trời, chấp trưởng thương khung biển cả, là thế gian cường đại nhất yêu thú. Tô Lâm con mắt lập tức liền lửa nóng đứng lên, hắn nhìn chằm chằm đầu này hóa giao, hận không thể đưa nó ăn sống nuốt tươi. Bởi vì Tô Lâm nhớ kỹ, có thể chữa trị phụ thân Tô Hạo Nhiên thương bệnh xích hỏa viêm tương, trong đó ba vị chủ dược một trong chính là trưởng thành hỏa giao giao đan. Đầu này hỏa giao tuyệt đối trưởng thành, đạt đến yêu cầu. Chương 50, hỏa giao. Nhất định phải đạt được đầu này hỏa giao giao đan. Tô Lâm ánh mắt nóng bỏng, vì chữa cho tốt Tô Hạo Nhiên tương thế, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí, Tô Lâm lặng lẽ sờ soạn một cái trong ngực hộp sắt đen con, nếu là bất đắc dĩ, hắn coi như lãng phí hết viên này bạo liệt lôi hoàn cũng là lại chỗ không tiếc. Dừng một chút, Tô Lâm bình tĩnh lại, biết muốn có được hỏa giao giao đan, tuyệt đối không thể làm bừa. Bởi vì giao đan không giống với phổ thông yêu thú nội đan. Phổ thông yêu thú nội đan giá trị rẻ tiền, nhưng là giao đan khác biệt, giao đã triệt để thoát ly rắn phạm chủ, kém một bước liền có thể phi thăng thành rồng, một bước lên trời. Trường thành hỏa giao thể nội giao đan có một tia tiềm long chi khí, cái này khiến giao đan giá trị đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Chính là bởi vì như vậy, sinh hỏa viêm tương mới cần dùng hỏa giao giao đan đến luyện chế. Lúc này, Tô Lâm đột nhiên mở miệng, chư vị, đầu này hỏa giao nhất định là tử hỏa võ tôn truyền thừa thủ hộ yêu thú, chỉ cần đưa nó chu sát, nhất định có thể đạt được tử hỏa võ tôn truyền thừa. Chúng ta đã đi tới nơi này, chẳng lẽ muốn như vậy lùi bước? Thất phẩm yêu thú mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải không thể địch lại, chúng ta khoảng chừng 30 người, nếu là cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối có thể đùa chơi chết đầu này hỏa giao. Tô Lâm tịch thoại này để đám người tâm động. Mặc dù Tô Lâm chỉ là nửa bước võ sư thái điểu, nhưng là hắn cũng rất có đạo lý. Không sai, chúng ta nếu là đồng tâm hiệp lực, đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể chu sát con yêu thú này. Chư vị, thành bại ở đây nhất cử, chỉ cần chu sát đầu này hỏa giao, liền có thể thu hoạch được tử hỏa võ tôn di vật, chúng ta còn chờ cái gì? Đám người tâm tư dần dần hoạt lạc, mặc dù đều là tại tất cả đuổi tà ma thai, nhưng là cũng biết lúc này nhất định phải đồng tâm hiệp lực, bằng không, căn bản là không có cách đối phó đầu này thất phẩm hỏa giao. Bất quá chờ đến chu sát đầu này hỏa giao đằng sau, đám người lại biến thành cái dạng gì, vậy liền không được biết rồi. Thất phẩm yêu thú, tấn thăng nữa một cảnh giới chính là thông linh yêu thú, nó trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết. Cho nên, tất cả mọi người không dám khinh thường, tại hỏa giao thân thể vừa mới nô ra gần nửa đoạn thời điểm, liền xuất thủ. 29 người thiếu niên võ giả đồng thời xuất thủ, bao quát Tô Lâm Khôi Lỗi cũng không có dấu rốt, cùng nhau đối với hỏa giao đánh giết tới. Đầu này hỏa giao đầu lâu vừa mới nô ra ám đạo, không nghĩ tới bên ngoài lại có nhiều người như vậy, trong mắt của nó bên trong lập tức nổ bắn ra khát máu quan mang. Nó đã rất nhiều năm không có uống qua máu người, bây giờ đụng phải nhiều như vậy người sống, để nó hưng phấn lên. Giết! Đám người gầm thét. Đao thương, quyền cước, võ kỹ, nguyên khí bàn tay. Các loại công kích đồng thời oanh ra, toàn bộ rơi vào hỏa giao đầu lâu phía trên. Hỏa giao bị đánh cho choáng váng, toàn bộ náo hải hỗn loạn. Nó mặc dù là thất phẩm yêu thú, nhưng là một mình trong lòng đất sinh sống rất nhiều năm, đã đánh mất không ít linh tính. Bằng không, vừa mới nhìn thấy Tô Lâm bọn người, nó cũng sẽ không điên cuồng xông ra ngoài. Theo hỏa giao, Tô Lâm thực lực của bọn hắn cũng không bằng chính mình, cho nên nó liền có thể hoành hành không sợ. Đáng tiếc nó không biết, nhiều người lực lượng lớn cái này thiên cổ chí lý. Một người lực lượng không bằng nó, nhưng là 29 người lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, cũng đủ để cho nó lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhanh, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, lúc này mọi người tuyệt đối không nên lưu thủ. Giết nó liền có thể đạt được võ tôn di vật, mọi người giết ta. Mặc dù trong miệng đều la như vậy lấy, nhưng là tất cả mọi người hay là không tự chủ lưu lại mấy phần lực lượng, bởi vì bọn hắn cảm thấy, đầu này hỏa giao căn bản không phải đám người liên thủ đối thủ. Lúc này lưu thêm một phần lực lượng, tranh đoạt võ tôn di vật thời điểm nắm chắc càng lớn hơn một phần. Tô Lâm càng thêm là giấu rốt tới cực điểm, hắn thân là nửa bước võ sư, phát huy lực lượng lại thấp cũng là có thể thông cảm được. Nhìn thấy đầu này hỏa giao càng ngày càng suy yếu, thậm chí phát ra sắp chết tiếng rên rỉ, Tô Lâm tâm tư bắt đầu hoạt lạc, hắn đang suy nghĩ chờ chút như thế nào đem hỏa giao giao đan đoạt tới tay. Không tốt. Có người kinh hô. Lúc này, hỏa giao trên làn da thế mà bắt đầu cháy rừng rực, bày ra một tầng hỏa diễm. Đám người kinh hãi, bởi vì hỏa giao khí thế trong nháy mắt bạo thăng lên rất nhiều, quả là nhanh muốn có thể so với thông linh yêu thú. Đây là hỏa giao thiên phú võ kỹ, liệt diễm phần thiên. Có người kinh hãi kêu lên. Theo tiếng kinh hô, mọi người thấy hỏa giao ngọn lửa trên người đột nhiên nổ bắn ra, đàng không mà lên. Sau đó, vô số hỏa diễm từ không trung vẩy xuống, như là một trận mưa lửa. Ngọn lửa này nhiệt độ kỳ cao, đụng phải có thể đốt vật liền bắt đầu thiêu đốt, đơn giản như trong truyền thuyết chân hỏa, dương hỏa đồng dạng, khủng bố tuyệt luân. Tô Lâm nhìn thấy chung quanh có một cái sơ giai võ sư lây dính ngọn lửa này, lập tức toàn thân liền bắt đầu cháy rừng rực, sau đó cả người trong nháy mắt liền bị đốt thành than đen. Ngọn lửa này uy lực dĩ nhiên như thế kinh người. Cái này khiến hắn hoảng hốt, lập tức tả hữu lay động, tránh né lấy những ngọn lửa này. Thất phẩm yêu thú thiên phú võ kỹ, quả nhiên là kinh thế tuyệt tục, để cho người ta như là đặt mình vào tại luyện thế trong hồng lô, bộ bộ kinh tâm. Tranh thủ thời gian thi triển mạnh nhất võ kỹ chu sát đầu này hỏa giao, chỉ cần giết hỏa giao, những ngọn lửa này tự động liền sẽ tiêu tán. Thanh niên áo trắng kêu to. Không sai, nếu là tùy ý những ngọn lửa này lan tràn, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, chư vị không cần tại giấu nghề, dốc hết toàn lực. Đám người cũng không dám lại tàng tư, liền ngay cả Tô Lâm đều là sử xuất man long thối thể quyền thức thứ hai cuồng long bãi vĩ, hung hăng đánh vào hỏa giao đầu lâu phía trên. Tô Thiên Kiêu đại phục ma trưởng cũng oanh ra, trong hư không kim quang thôi sán thủ ấn cùng hỏa diễm tương ánh thành huy, sau đó nguyên khí đại thủ ấn hung ác đánh phía hỏa giao, đem hắn đánh cho toàn thân run lên. Đám người đồng loạt ra tay, Tô Lâm còn chứng kiến Đông Dương Thế Gia Bạch Hạc chân sĩ, 10 lần vũ cánh hoàn mỹ tụ lực uy năng, Tô Lâm rốt cục thấy được, thế mà so Tô gia đại phục ma trưởng còn cường đại hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, còn có các loại dọa người võ kỹ, đều là một mạch đối với hỏa giao đầu lâu đánh tới. Cái này rất nhiều võ kỹ, Tô Lâm mặc dù không có gặp qua, nhưng là cũng có thể cảm giác ra, đây đều là huyền cấp cao giai, thậm chí là đỉnh phong võ kỹ. Mỗi một loại đến Tô gia đều là chấn tộc tuyệt học. Hơn 21 thiên tài đồng thời phát lực, các loại cao cấp võ kỹ tầng tầng lớp lớp, để cho người ta hoa mắt. Ầm ầm. Một tiếng to lớn trầm đục, hỏa giao đầu lâu nổ tung, chết oan chết uổng. Tại rất nhiều cao cấp võ kỹ oanh kích dưới, coi như hỏa giao có thông thiên chí năng, cũng phải vẫn lạc tại nơi này. Theo hỏa giao mệnh vẫn, lửa cháy ngập trời chính là biến mất theo, toàn bộ cung điện khôi phục bình tĩnh. Ngay tại hỏa giao vẫn lạc trong nháy mắt, lập tức có vô số người điên cuồng hướng về ám đạo bên trong phóng đi. Tất cả mọi người ý nghĩ đều là giống nhau, đó chính là cướp đoạt tử hỏa võ tôn di vật. Hơn 20 người một tổ ong hướng ám đạo bên trong sông, Tô Lâm nhìn thấy ngày bình thường lãnh đạm như nước Tô Thiên Tiêu, lúc này cũng là điên cuồng phóng tới ám đạo bên trong. Cơ hội tốt. Tô Lâm thăng nhẹ, trên mặt lộ ra vui mừng. Lúc này, tất cả mọi người là vọt vào ám đạo bên trong, không có người chú ý hỏa giao, Tô Lâm liền có thể dễ như trở bàn tay lấy được hỏa giao giao đan. Trên thực tế, những người này cũng biết hỏa giao giao đan rất chân quý, nhưng là giao đan cùng võ tôn truyền thừa so sánh, vậy liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ có Tô Lâm, bởi vì hỏa giao giao đan là luyện chế xích hỏa viêm tương, trong đó ba vị chủ dược một vị, cho nên hắn mới dừng lại đảo lấy giao đan. Theo Tô Lâm, cho dù là võ tôn truyền thừa, cũng không có cha mình thân thể trọng yếu. Tô Lâm cầm trong tay thối nguyên đao, đối với hỏa giao bảy tấc chỗ vẩy một cái, một viên xích hồng sắc giao đan liền bị chọn lấy đi ra. Tô Lâm bất động thanh sắc đem giao đan bỏ vào trong ngực, sau đó cũng lập tức hướng ám đạo bên trong phóng đi. Vì lấy hỏa giao giao đan, Tô Lâm là cái cuối cùng xông vào ám đạo người. Ám đạo chỗ sâu, 23 thiếu niên hội tụ một đường, trước đó bởi vì bị hỏa giao thiêu chết 6 người, cho nên chỉ còn 23. Đương nhiên, bị Tô Lâm mệnh lệnh lẫn vào trong đó khôi lỗi cũng bao hàm ở bên trong. Ám đạo cuối cùng là một cái không gian chật hẹp, chung quanh đều bị phong tỏa lấy, không có đường ra, nơi này hiển nhiên chính là điểm cuối cùng. Cái này không gian chật hẹp bên trong, một mảnh trống trải, chỉ có trên mặt đất dựng thẳng một khối tiểu thạch địa. Không có gì bất ngờ xảy ra, bia đá này hẳn là tử hỏa võ tôn di vật, rất có thể là tử hỏa võ tôn võ kỹ truyền thừa. Một vị võ tôn võ kỹ truyền thừa, đây quả thực so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem tấm bia đá này, nhưng là ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này ai cũng biết. Ai cũng muốn tấm bia đá này, đã các ngươi không dám động, vậy cái này tấm bia đá liền để lão tử đem đi đi. Rốt cục có người nhịn không được, hắn điên cuồng hướng về bia đá phóng đi, một tay lấy bia đá ôm vào trong lòng. Bia đá nắm bắt tới tay về sau, cái này võ sư trung giai tuổi trẻ thiên tài một mặt kích động, chợt liền muốn hướng phía ám đạo bên ngoài phóng đi. Bành! Phanh phanh! Nhưng mà, thiếu niên này chưa khởi hành, liên tiếp bạo hưởng chính là truyền đến, trọn vẹn 4-5 chủng võ kỹ đánh vào thiếu niên này võ sư trên thân, đem hắn thân thể trực tiếp đánh nổ, xương cốt đều đứt gãy. Muốn nuốt một mình bia đá, cũng phải có tương ứng bản sự mới được. Thấy cảnh này, Tô Lâm ánh mắt nhoáng một cái, đối với mọi người nói ra, chư vị, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí là ngay cả thất phẩm yêu thú đều liều mạng xử lý. Lúc này tự giết lẫn nhau, thật sự là được không bù mất ta. Giờ khắc này, đã không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vừa mới thiếu niên kia võ sư chính là vết xe đổ, coi như ngươi có thể cướp được bia đá, cũng sẽ bị đám người trong nháy mắt oanh sắt thành tàn bã, căn bản là không trốn thoát được. Ngươi muốn làm sao xử lý? Có người thấy được Tô Lâm tu vi, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Ngươi bất quá là nửa bước võ sư, không biết làm sao trà trộn vào tới, nào có tư cách trong này phát ngôn bừa bãi. Nghe được người này chất vấn, Tô Lâm chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, chính là bởi vì ta là nửa bước võ sư, thực lực thấp, uy hiếp không được các ngươi, cho nên mới sẽ đứng ra nói chuyện. Nghe được Tô Lâm mà nói, Tô Thiên Kiêu chân mày cau lại, hắn không biết Tô Lâm trong hồ lô bán là thuốc gì. Đối với Tô Lâm mà nói, Tô Thiên Kiêu căn bản là nửa điểm cũng không tin. Thực lực gì thấp, cái uy hiếp gì không đến người khác. Nếu là bởi vì tu vi cảnh giới xem thường Tô Lâm, đây tuyệt đối là phải bị thua thiệt. Vì không thương tổn cùng mọi người tính mệnh, chúng ta cử hành một trận chân tuyển như thế nào? Thu hoạch được hạng nhất người đạt được tấm bia đá này. Nghe được Tô Lâm mà nói, đám người lông mày đều là nhíu lại. Chân tuyển? Không có một cái nào tuyệt đối cường đại võ giả chủ trì cả chàng chân tuyển, liền xem như được hạng nhất, đám người nếu là không phục, cũng có thể hợp nhau tấn công. Tâm tư của mọi người hoạt lạc, nghĩ thầm cái này chân tuyển cũng không phải không thể, chỉ cần mình cường đại, chân tuyển thời điểm từng cái đánh chết đối phương, cuối cùng không cũng chỉ thừa tự mình một người sao. Có thể đến nơi đây người, đều là đối với mình có vô cùng tự tin. Bây giờ nhìn thấy bia đá mặc dù đỏ mắt, nhưng lại sợ bị đám người lên công chi, bây giờ có như thế cái chân tuyển phương thức, liền có thể một đối một oanh sát đối thủ, cuối cùng được đến bia đá. Tốt. Ta tán thành. Có người gật đầu nói. Ta cũng tán thành, kẻ thắng làm vua, hạng nhất cầm tấm bia đá này ta phục. Không sai, ta cũng tán thành. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có chính liền có phản, có người tán thành, tự nhiên là có người phản đối. Một cái sơ giai võ sư nhảy ra, ta không tán thành, tỉ thí như vậy không công bằng. Đúng, ta cũng cảm thấy không công bằng. Trang cảnh này, rất dễ dàng phân biệt, tán thành người đều là đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, muốn một đường oanh sát đối thủ, cuối cùng đoạt được bia đá. Không tán thành người, tự nhiên là đối với mình không có lòng tin. Mà trên thực tế, những cái kia không tán thành người cũng tu vi hoàn toàn chính xác kém chút, võ sư sơ giai mà thôi. Không tán thành. Một cái võ sư trung giai đỉnh phong võ giả đứng dậy, không tán thành liền lăn. Hắn đột nhiên bắt lấy một cái không tán thành thiếu niên, trực tiếp chính là vặn gãy cổ của đối phương, trang diện huyết tinh dọa người, ngang ngược vô cùng. Không có thực lực còn muốn thu hoạch được bia đá. Thật sự là cho cười. Không tán thành người, hoặc là lăn, hoặc là chết. Người thanh niên áo trắng kia cũng đứng dậy, hắn thực lực kinh người, phong độ nhẹ nhàng, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Những cái kia võ sư sơ giai người hậm hực không dám nói tiếp nữa, đối diện với mấy cái này hung hãn cường giả, bọn hắn chỉ có thể khuất phục. Loại này tranh tài, ta liền không tham gia, ta chẳng qua là nửa bước võ sư, có tự mình hiểu lấy, ta tới cấp cho các ngươi làm trọng tài đi. Tô Lâm thừa cơ nói ra. đám người chân mày cau lại, không tham gia, làm trọng tài. Đây không phải ngồi mát ăn bát vàng sao? Dừng một chút, lông mày của bọn họ lại lỏng xuống dưới, để một nửa bước võ sư làm trọng tài, dù sao cũng so một cái cao giai võ sư làm trọng tài tốt ta. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Tô Lâm muốn chơi hoa dạng gì, cũng là vô dụng công, bọn hắn tự tin có thể nghiền ép Tô Lâm. Liền xem như đồng dạng tại số 2 cửa vào những thiên tài kia, cũng là đối với Tô Lâm khinh thường. Cho rằng Tô Lâm trước đó có thể cái thứ nhất tiến vào mộ phủ cửa vào, chỉ là đầu cơ trục lợi thôi. Chỉ có Tô Thiên Tiêu, trong bóng tối đối với Tô Lâm giơ ngón tay cái lên, nói thật, hắn là thật bội phục Tô Lâm, bất động thanh sắc liền đem chính mình đặt phong ba bên ngoài. Đã các ngươi không phản đối, vậy liền như vậy, một đối một chân tuyển, vô cùng công bằng. Chân tuyển khai thác ngẫu nhiên chế, ngẫu nhiên tuyển hai người tỉ thí. Trước hết nhất tranh tài hai người là một cái trung giai võ sư cùng một cái sơ giai võ sư. Cuộc tỉ thí này song phương thực lực cách xa, cho nên cái kia sơ giai võ sư vừa mới bắt đầu, liền lập tức nhận thua. Nhưng mà, cùng đối chiến trung giai võ sư lại vô cùng hung tàn, đối phương rõ ràng đã nhận thua, y lì nguyên đem sơ giai võ sư chấn sát, không lưu tình chút nào. Nhận thua, dựa vào cái gì giết hắn? Những cái kia võ sư sơ giai kháng nghị, cảm giác mình vận mệnh cũng là như thế. Không ngờ, mấy cái này kháng nghị sơ giai võ sư vừa mới nói xong, liền bị thanh niên áo trắng bình thản đánh sát, hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng lãnh khốc thủ đoạn. Mặc dù tỉ thí chỉ là vừa bắt đầu, nhưng là hương vị đã thay đổi, trở nên tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. Ai dám không phục, ai liền phải chết. Cũng liền Tô Lâm tu vi là nửa bước võ sư, quá mức thấp, cho nên mới có thể bình yên hợp lý lấy trọng tài. Ngay sau đó, tranh tài vẫn như cũ tiến hành, mặc dù trên danh nghĩa nói là tranh tài, nhưng trên thực tế lại là đồ sát, cường giả đối với kẻ yếu đơn phương đồ sát. Tại bực này dày vò phía dưới, mấy cái sơ giai võ sư hỏng mất, không nguyện ý tham gia loại này chịu chết tranh tài, sau đó liền bị mấy cái tu vi đạt tới võ sư cao giai thiên tài hoành sát. Còn có 6 người. Tô Lâm trong lòng trầm âm. Loại phương thức này mặc dù giết tuyệt đại bộ phận người, nhưng là còn lại nhưng đều là cường giả, đồng thời cơ hồ đều là cao giai võ sư, để Tô Lâm áp lực lớn hơn. Bởi vì cất tư tâm, cho nên Tô Lâm làm trọng tài, trên cơ bản không để cho khôi lỗi, cùng Tô Thiên Kiêu xuất thủ, ngẫu nhiên xuất thủ mấy lần, cũng là đối phó võ sư đê giai võ giả. Còn lại 6 người, ngoại trừ Tô Thiên Kiêu cùng khôi lỗi, còn lại 4 cái đều là cao giai võ sư, thực lực vô cùng kinh người. Hiện tại không cần một đối một, các ngươi 6 vị đều là người mạnh nhất, một đối một lời nói rất dễ dàng bị đối thủ hãm hại. Tô Lâm nói ra, cho nên, các ngươi 6 vị tuyển định đối thủ đằng sau, liền cần 3 đội đồng thời xuất thủ, tránh cho người bên ngoài lòng dạ khó lường. Đám người gật đầu, phương pháp này thật là không tệ, phòng ngừa người khác đánh lén. Cuối cùng, 4 cái cao giai võ sư, đồng thời một đối một giao chiến, còn lại chính là Tô Thiên Tiêu cùng khôi lỗi tác chiến. Mà ở thời điểm này, 4 cái cao giai võ sư chiến lửa nóng, bọn hắn đều không có chú ý Tô Lâm. Mặc dù bọn hắn cũng biết Tô Lâm xung phong nhận việc hợp lý trọng tài, nhất định cũng là có âm mưu. Nhưng là một nửa bước võ sư âm mưu, bọn hắn một ngón tay liền có thể bóp nát. Tại mọi người thân nhau ngay miệng, Tô Lâm lặng yên không tiếng động đi tới Tô Thiên Kiêu trước mặt, "Tô Thiên Kiêu, giúp ta ngăn lại bên trái hai người một lát, chờ ta đem võ tôn thạch bia mang đi, về đến gia tộc sau chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội. Ngươi hẳn phải biết, lấy thực lực của ngươi muốn nuốt một mình tấm bia đá này rất không thực tế, đối diện 4 người đều là cao giai võ sư." Nói Tô Thiên Kiêu mắt sáng lên, có chút nghi hoặc. Bởi vì coi như hắn ngăn cản 2 tên cao giai võ sư, nhưng còn có 2 cái đâu. Sau đó, hắn cảm giác đến cùng mình giao thủ người áo đen lực đạo cấp tốc cắt giảm, hắn tâm thần chấn kinh, nhìn kỹ, cái này không phải liền là trước đó cùng với Tô Lâm vị nào sao. Hắc bào nhân này, cùng Tô Lâm cũng là cùng một bọn. Tô Lâm không để ý đến Tô Thiên Kiêu chấn kinh, cũng không có các loại Tô Thiên Kiêu đáp ứng chính mình, chính là đối với bia đá vọt tới. Cùng lúc đó, Tô Thiên Kiêu ánh mắt biến đổi, cuối cùng cắn răng nhìn Tô Lâm một chút. Tiểu tử thúi, liền ngươi cũng nghĩ nhúng chàm bia đá, thật là sống đến không lười phiền. Tô Lâm vừa mới ôm lấy bia đá, mặt khác 4 cái cao giai võ sư liền phát hiện, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, đối với Tô Lâm công kích đi qua. Tiểu tử thúi, ngươi là đang tìm cái chết. Nhìn thấy Tô Lâm muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, 4 cái ngay tại giao thủ cao giai võ sư lập tức không đánh, bọn hắn điên cuồng phóng tới Tô Lâm. Tô Lâm ôm bia đá, như bị điên hướng ám đạo lối ra chạy tới. Soát. Tô Thiên Kiêu ngăn tại 2 cái cao giai võ sư trước người. Chỉ là trung giai võ sư, lại dám ngăn cản 2 cái cao giai võ sư, cái này cần cường đại đả phách. Bị Tô Thiên Kiêu ngăn lại 2 tên cao giai võ sư, một cái là thanh niên áo trắng, chính là đến từ Đại Huyền Triều Hoàng Thành cao thủ, tên là Tiêu Bất Ly, Đại Huyền Triều Hoàng Thành Tiêu gia thiên tài. Tiêu gia, thân là Hoàng Thành đại gia tộc, cũng không phải Lạc Nhật phủ loại địa phương nhỏ này gia tộc có thể so sánh. Liền xem như Đông Dương thế gia cùng Bách Lý thế gia, ở trước mặt Tiêu gia cũng là sâu kiến. Muốn chết, liền ngươi cũng dám cản ta. Tiêu Bất Ly giận dữ, hung hăng đối với Tô Thiên Kiêu một trưởng đập tới. Tiêu Bất Ly bên cạnh, còn có một tên cao giai võ sư, là Đông Dương thế gia Đông Dương Hạo, đây là Đông Dương thế gia siêu cấp thiên tài. Đông Dương Hạo tại Đông Dương thế gia địa vị, liền như là Tô Thiên Kiêu tại Tô gia địa vị, đều là trong gia tộc chói mắt nhất thiên tiêu. Tiêu Bất Ly cùng Đông Dương Hạo cùng nhau ra tay với Tô Thiên Tiêu, loại này lôi đỉnh vạn quân thế công, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem Tô Thiên Tiêu bức cho lui, đồng thời vết thương nhẹ. Mà đổi thành một bên, Tô Lâm Khôi lỗi đồng dạng ngăn cản hai cái cao dài võ sư. Lấy một địch hai, tự nhiên là đánh không lại, bất quá muốn ngăn cản một lát, hay là dễ như trở bàn tay. Khôi lỗi đối diện, một cái là Bách Lý Thế Gia Bách Lý Sùng, một cái là Vinh Thịnh Thương Minh Dương Thanh, toàn diện đều là Lạc Nhật phủ nhất đẳng thiên tài. Vô luận là Bách Lý Sùng hay là Dương Thanh, đều cùng Đông Dương Hạo đồng dạng, là trận doanh riêng phần mình bên trong thiên tài nhất tồn tại. Có thể tại trước 20 tuổi đạt tới võ sư cao giai cấp độ, ngày sau nhất định có thể trở thành đại võ sư, thậm chí có hy vọng trùng kích võ tôn cảnh giới. Tô Lâm ôm bia đá phi nước đại, thậm chí không tiếc tiêu hao tinh huyết, thi triển thập tam thú biến pháp đệ nhị biến tinh nguyên bạo sát, đồng thời đơn thuần chỉ là vì tăng tiến tốc độ. Thập tam thú biến pháp không chỉ có thể để cho người ta lực lượng gia tăng gấp đôi, nếu như là đơn thuần kích phát tốc độ, cũng có thể để tốc độ bạo tăng gấp đôi. Lúc này, Tô Lâm đem chính mình biến thân làm cự hình liệt chảo báo, thân người cong lại phi nước đại, tốc độ lần nữa chợt tăng 3 phần. Thời khắc này Tô Lâm như là điện quang kích xạ, mặc dù không có Bách Lý Thế Gia độc hành võ kỹ như vậy hung mãnh, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ là kinh thế hai tục, để cho người ta không dám tin. Đông Dương Hạo cùng Tiêu Bất Ly đem Tô Thiên Kiêu bước lui, sau đó liền điên cuồng xông ra ám đạo, hướng mặt ngoài đuổi theo. Bọn hắn xông ra ám đạo, nhìn thoáng qua hỏa giao thi thể, ánh mắt của hai người bên trong đều là lộ ra khinh thường thần sắc, bọn hắn mới không có tâm tư quản cái này hỏa giao. Cùng võ tôn di vật so sánh, hỏa giao thi thể thật sự là không đáng một đồng. Cái tiểu tử túi kia, chạy thế mà còn nhanh hơn thỏ. Đông Dương Hạo trên mặt lộ ra phẫn hận. Lúc này, Tô Lâm đã vọt vào lúc đến lối vào, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Đối mặt bốn cái cao giai võ sư, coi như hắn lại như thế nào yêu nghiệt cũng không có đường sống. Đồng thời vì chạy ra nơi này, Tô Lâm còn sử dụng tinh nguyên bạo sát lãng phí một thành tinh huyết đến gia tăng tốc độ. Cái hiệu quả này rõ ràng nhất, tại Tiêu Bất Ly hai người vừa mới xông ám đạo thời điểm, Tô Lâm đã xông vào ba cái cửa vào một cái. Tiêu Bất Ly cùng Đông Dương Hạo cũng không có nhìn thấy Tô Lâm tiến vào cái nào cửa vào. Mấy hơi thở đằng sau, mặt khác hai cái cao dài võ sư cũng vọt ra. Bách Lý Sung cùng Dương Thanh thoát khỏi cột một tay khôi lỗi dây dưa, cũng trở về đến trong đại điện. Đáng chết, đừng để ta đuổi tới tiểu tử kia, không phải vậy, nhất định đem hắn thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Một đám cao dài võ sư hao hết khí lực tranh đoạt, cuối cùng để một nửa bước võ sư chiếm tiện nghi, chuyến đi mặt của bọn hắn đều vứt sạch. Cửa vào hết thảy có ba cái, chúng ta cũng không biết tiểu tử kia chạy vào cái nào cửa vào, mọi người xem vận khí đi, tùy ý chọn một cái cửa vào. Tiêu Bất Ly nói ra, sau đó dẫn đầu vọt vào số 1 cửa vào. Đông Dương Hạo ánh mắt vật lộn một phen, sau đó vọt vào số 2 cửa vào, Bách Lý Sung bay thẳng thân xông vào số 3 cửa vào. Cuối cùng Dương Thanh cũng không hạ xuống người về sau, hắn giống như Tiêu Bất Ly vọt vào số 1 cửa vào. Một lát sau, Tô Thiên Kiêu cũng từ ám đạo bên trong đi ra, yên lặng nhìn Tiêu Bất Ly bốn người bóng lưng một chút. Mặc dù Tô Thiên Kiêu cản trở bọn hắn một lát, cho Tô Lâm chạy trốn thời gian, nhưng là Tiêu Bất Ly bốn người lúc này nhưng không có thời gian tìm Tô Thiên Kiêu tính sổ sách. Lúc này, tìm tới Tô Lâm đoạt lại bia đá mới là trọng yếu nhất. Tô Lâm ôm bia đá, tại số 3 trong cửa vào phi nước đại. Hắn lần này chẳng khác gì là lừa giết đông đảo các nhà thiếu niên thiên tài, cuối cùng xuất kỳ bất ý cướp được bia đá. Nếu bia đá đến trong tay ta, liền không khả năng lại bị các ngươi đoạt lại đi. Liếc qua trong ngực bia đá, Tô Lâm thần sắc kích động. Hắn tới thời điểm chính là từ số 3 cửa vào tiến đến, đối với cửa vào này con đường rất quen thuộc, cho nên trực tiếp vọt vào số 3 cửa vào. Không đến bao lâu, tại Tô Lâm cấp tốc phi nước đại phía dưới, hắn đã xông ra cửa vào. Cái kia ngân giáp võ giả nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ có người truy sát tiểu tử này hay sao? Trên thực tế, thật đúng là có người truy sát Tô Lâm, đồng thời còn không phải bình thường người, chính là tiến nhập nơi này đỉnh cấp thiên tài. Xông ra cửa vào, Tô Lâm theo bản năng nhìn lại, lông mày lập tức nhíu một cái. Bởi vì hắn thấy được một cái tuổi trẻ thiên tài đối với mình đuổi đi theo, trước đó tại ám đạo bên trong, hắn liền đã biết bốn người kia là ai, đuổi theo chính mình chính là Bách Lý Sung. Chương 52, Lâm Nguy đột phá. Thế mà vận khí kém như vậy, đúng lúc là Bách Lý Thế Gia người đuổi đi theo. Tô Lâm trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Bách Lý Thế Gia thân pháp võ kỹ tiếng tăm lừng lây, tốc độ có thể xưng vô song, Tô Lâm cảnh giới vốn là không bằng đối phương, bây giờ gặp như thế một cái khó chơi ra hỏa, thật sự là phiền phức. Đối phương là cao giai võ sư, coi như ta át chủ bài ra hết, thi triển tinh nguyên bạo sát, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Bách Lý Sung. Tô Lâm cười khổ, trước đó vì cướp đoạt bia đá, Khôi Lôi đã lắc tại ám đạo bên trong. Khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp điều khiển Khôi Lỗi, bây giờ hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà liền tại Tô Lâm vừa mới rời đi không bao lâu, một bóng người từ số 1 lối ra vọt ra, là Tiêu Bất Ly. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lập tức liền thấy giữa ngọn núi Tô Lâm, không nói hai lời, Tiêu Bất Ly lập tức đối với Tô Lâm đuổi tới. Tiếp theo là Đông Dương Hạo, hắn sau khi ra ngoài cũng nhìn thấy xa xa Tô Lâm. Những người này đều là cao giai võ sư, thị lực kinh người, cho dù là Tô Lâm cách bọn họ rất xa, bọn hắn vẫn như cũ là thấy được Tô Lâm.
Đuổi.
Đông Dương Hạo không nói hai lời, đối với Tô Lâm dồn sức. Ngay sau đó mà đến Dương Thanh cũng là như vậy, biểu tình gì đều không có, đối với Tô Lâm điên cuồng truy kích. Cái kia ngân giáp võ giả nhìn thấy nhiều người như vậy truy kích Tô Lâm, đồng thời đều là cao giai võ sư, chỗ nào còn có thể không rõ, tuyệt đối là Tô Lâm đạt được võ tôn di vật. Tiểu tử này, còn thật sự là không đơn giản, lại có thể bằng vào nửa bước võ sư tu vi, đạt được tử hỏa võ tôn di vật, đích thật là kỳ tài. Kỳ tài như vậy, ta nhất định phải báo cáo cho tướng quân, muốn đặt vào chúng ta Ngân Huyền quân trong đội ngũ. Trên thực tế, ngược lại là cái này ngân giáp võ giả nghĩ sai, Tô Lâm mặc dù là nửa bước võ sư, nhưng là thực lực thế nhưng là xa xa không chỉ nửa bước võ sư đơn giản như vậy, thậm chí siêu việt đồng dạng trung giai võ sư. Hoàng bét. Chạy trốn bên trong, Tô Lâm cũng là thấy được Tiêu Bất Ly bốn người đối với mình đuổi theo, trong lòng có chút lo lắng. Những này cao giai võ sư cao giai tốc độ kinh người, nằm ngoài dự đoán của Tô Lâm, cứ tiếp như thế, không được bao lâu Tô Lâm liền sẽ bị đối phương đuổi kịp. Cao giai võ sư, mỗi một cái đều là chân chính thiên kiêu, thậm chí so Tô Thiên Kiêu còn phải mạnh hơn rất nhiều, ta khinh thường bọn hắn. Tô Lâm lông mày một mực khóa lại, dưới chân lại là không ngừng, điên cuồng bắn gọn. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Như vậy chạy trốn xuống dưới, căn bản cũng không phải là biện pháp, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Tô Lâm trong lòng vô cùng lo lắng. Tiêu Bất Ly bốn người vô cùng lãnh khốc, hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, trước đó tại ám đạo bên trong chu diệt rất nhiều thiếu niên thiên tài, vì đạt được bia đá quả thực là hoành hành không sợ. Chính mình từ trong tay của bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, thậm chí đem bia đá cướp được tay, nếu là bị đối phương đổi tới, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể đang chạy, nếu tiếp tục chạy nữa không chỉ có tiêu hao nguyên khí của ta, mà lại tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Tô Lâm trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, sau đó bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái ba bố. Đây là lúc trước hắn nội huyên bên trong thu thập các loại thiên tài địa bảo, có linh quả, có linh dược vân vân. Liều mạng. Tô Lâm vồ mạnh lên một thanh linh vật, ăn tươi nuốt sống nhét vào trong miệng. Hắn muốn cưỡng ép đột phá tu vi của mình, đột phá đến võ sư cảnh giới. Tô Lâm tại nửa bước võ sư đã có một đoạn thời gian, đồng thời thực lực hùng hậu, tích lũy cũng sớm đã đầy đủ, có được đột phá võ sư vô liếng. Chỉ cần đột phá đến cảnh giới võ sư, lấy Tô Lâm nhục thân cường độ, có thể trong nháy mắt bộc phát ra ba mã chi lực. Nếu là phối hợp sử dụng tinh nguyên bạo sát, đủ để bộc phát ra 6 mã chi lực. 6 mã chi lực mà nói, đã có thể cùng cao giai võ sư tranh hùng, hoàn toàn không kém gì đối phương. Nếu là lại thi triển Cuồng Long Bãi Vĩ cái này thức man long thối thể quyền sát chiêu, Tô Lâm thậm chí có thể tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, trọng thương võ sư cao giai võ giả. Mới vào cảnh giới võ sư, liền miễn cưỡng có thể cùng cao giai võ sư chống lại, cái này cũng chỉ có Tô Lâm có thể làm đến. Đương nhiên, đây cũng là đang sử dụng tinh nguyên bạo sát tiêu hao tinh huyết tình huống dưới, không tiêu hao tinh huyết, Tô Lâm thực lực cũng liền cùng trung giai võ sư tương đương. Một thanh linh vật nuốt vào trong miệng, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa. Hắn lần này thật liều mạng, đập nồi dìm thuyền, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Không thành công, tiện thành nhân. Một nắm lớn linh dược vào bụng, Tô Lâm cảm giác mình thể nội giống như là có một đám lửa đang tiêu đốt, liền như là hắn lúc trước hấp thu thông tí linh viên tinh huyết như thế dày vò, thống khổ. Bất quá, có lần kia tàn khốc kinh lịch, Tô Lâm đối với loại thống khổ này đã miễn dịch không ít, chí ít giờ khắc này có thể cắn răng chịu đựng. Tiểu tử túi. Ngươi mẹ nó lại chạy a. Bách Lý Sung đuổi theo, cùng ta Bách Lý Thế Gia người so tốc độ, ngươi đây là muốn chết. Bách Lý Sung quả nhiên không có bôi nhỏ Bách Lý Độc Hành uy danh, tốc độ cử thế vô song. Một nửa bước võ sư, cũng muốn ý nghĩ hao huyền đạt được võ tôn di vật, ngươi chính là chuyện tiếu lâm. Tô Lâm lạnh lùng nhìn xem Bách Lý Sung, mang trên mặt xích hồng, tựa hồ cả người muốn bốc cháy lên, đây là bởi vì trong cơ thể hắn nguyên khí cuồng bạo tới cực điểm. Một đống lớn linh dược linh vật, không có luyện chế liền trực tiếp ăn vào, loại dược hiệu này vô cùng cuồng bạo. Cũng liền Tô Lâm cái kia bị man long thối thể quyền rèn luyện đến cực hạn nhục thân mới có thể chịu được. Tô Lâm ôm bia đá, nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiêu Bất Ly, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Hắn một mặt xích hồng sắc dữ tợn, quét Bách Ly Sung một chút, ngươi muốn tấm bia đá này? Nam mơ. Tô Lâm nhoáng một cái, sau đó đem trong tay bia đá đột nhiên ném đi, ném về Tiêu Bất Ly. Bách Ly Sung kinh hãi, từ trong tay Tô Lâm đoạt bia đá rất dễ dàng, nhưng là muốn từ trong tay Tiêu Bất Ly cướp được bia đá, vậy liền khó như lên trời. Nhìn thấy bia đá vạch ra một cái hoa mỹ đường vòng cung, rơi về phía Tiêu Bất Ly, Bách Lý Sung tranh thủ thời gian bỏ qua Tô Lâm, hướng về Tiêu Bất Ly phóng đi. Tô Lâm tráng sĩ chặt tay, đem bia đá ném ra ngoài, rốt cục tính tạm thời giải quyết tự thân nguy cơ. Lúc này, Bách Lý Sung đem Tô Lâm ném qua một bên, điên cuồng phóng tới Tiêu Bất Ly. Nếu là bia đá đến Tiêu Bất Ly trong tay, như vậy hắn muốn lại đoạt tới, thật sự là quá khó khăn. Cho nên nhất định phải tại bia đá trước khi rơi xuống đất, cướp đến tay. Tô Lâm không để ý đến bia đá, nếu như tử thủ bia đá, như vậy nhất định sẽ bị đối phương oanh sát chí tử. Thể nội quần quận nguyên khí cơ hồ muốn bốc cháy lên, Tô Lâm sắc mặt huyết hồng, điên cuồng luyện hóa thể nội linh vật phát ra nguyên khí. Tô Lâm sử dụng thập tam thú biến pháp, đem những này linh vật hóa thành nguyên khí xem như tinh huyết đến luyện hóa, thật đúng là có được kỳ hiệu, hắn cảm giác đến thực lực của mình đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Hai mã chi lực, hai điểm lực lượng của một con ngựa, hai điểm ba mã chi lực. Cách đó không xa, Bách Lý Sung cùng Tiêu Bất Ly chiến đấu, hai người này vì tranh đoạt bia đá, đều là toàn lực bộc phát, muốn lực áp đối thủ. Bia đá rơi xuống trên mặt đất, hai người đều không có thời gian đi nhặt. Bởi vì một khi phân tâm đi nhặt bia đá, rất có thể sẽ bị đối phương đánh lén, trong nháy mắt mất mạng. Chỉ có đem đối phương đánh bại, mới có thể quang minh chính đại đạt được bia đá. Tô Lâm sử dụng thập tam thú biến pháp luyện hóa thể nội linh vật, mặc dù trong cơ thể hắn như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng là ánh mắt lại một mực chú ý đến bia đá nơi đó. Vừa mới bia đá bị hắn ném tới cách đó không xa, đưa tới Bách Ly Sung cùng Tiêu Bất Ly tranh đấu. Tô Lâm ánh mắt chớp động, tố chất thân thể của hắn đã bạo tăng đến 2 điểm 8 mã chi lực. Có thể tại nửa bước võ sư cảnh giới có được tiếp cận 3 mã chi lực, đây quả thực là người tiên. Câu phú quý trong nguy hiểm. Tô Lâm cắn răng bước ra một bước, cả người điên cuồng hướng về bia đá phóng đi. Đùng. Tô Lâm đưa tay, lần nữa đem võ tôn thạch bia ôm vào lòng. Bia đá trải qua một phen chắc trở, lần nữa về tới Tô Lâm trong tay, không thể không nói, cái này thật sự là tràn đầy hí kịch tính. Bách Lý Sung cùng Tiêu Bất Ly giận dữ, hai người bọn họ đồng thời dừng tay, sau đó điên cuồng đối với Tô Lâm vào tới. Tiêu Bất Ly lánh không nói, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa, thế mà 5 lần 7 lượt dở cho gian, lần này lao tử coi như không chiếm được bia đá, cũng muốn đưa ngươi tru sát. Không chỉ có là Tiêu Bất Ly lửa giận ngút trời, Bách Lý Sung cũng là một mặt xương lạnh. Tiểu xuất sinh, một lần lại một lần trêu đùa bản thiếu gia hôm nay không giết ngươi thể không làm người. Bị Tô Lâm 5 lần 7 lượt cướp đoạt bia đá, Tiêu Bất Ly hai cái này thiên chi tiêu tử lửa giận ngút trời, triệt để đối với Tô Lâm lên sát tâm. Nhưng mà, Tô Lâm đối bọn hắn lời nói lại làm như không thấy, ôm bia đá bắt đầu hướng nơi xa phi nước đại. Coi như hiện tại chính mình bỏ bia đá, nhất định cũng sẽ bị đối phương tru sát, điểm này Tô Lâm rất rõ ràng. Đã như vậy, vậy còn không như đụng một cái. Hiu. Bách Lý Sung thi triển võ kỹ Bách Lý độc hành. Cả người giống như một đạo thanh phong, tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt liền vọt tới Tô Lâm sau lưng. Hắn là thật nổi giận, triệt để bộc phát, tốc độ thế mà so bình thường thi triển Bách Lý độc hành còn nhanh hơn 3 phần. Đùng. Bách Lý Sung bàn tay duỗi ra, hung hăng một chưởng đánh vào Tô Lâm phía sau lưng. Buôn lôi nhất chưởng, lôi đình vạn quân. Bách Lý Sung một chưởng này mặc dù không phải cao thâm cỡ nào võ kỹ, nhưng cũng là cao giai võ sư toàn lực xuất thủ, không thể khinh thường. Phốc phốc, Tô Lâm phía sau lưng quần áo xuất hiện vết rách, bị một chưởng này thương không nhẹ. Thậm chí trong miệng đều phun ra một đoàn máu tươi. Bất quá để Tô Lâm vui mừng chính là, Bách Lý Sung một trường này, thế mà đem hắn thể nội cuồng bạo nguyên khí đánh tan không ít. Ba mã chi lực. Bây giờ Tô Lâm lực lượng trong cơ thể, rõ ràng là đạt đến 3 mã chi lực. Loại lực lượng này, liền xem như trung giai võ sư bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vì liền xem như cao giai võ sư, cũng chỉ có 5 mã chi lực tả hữu. Bành. Tô Lâm bị Bách Lý Sung một trường oanh thổ huyết, thân thể ở giữa không trung bạch ra một đường vòng cung, rơi xuống trên mặt đất. Bách Lý Sung trên mặt lộ ra giễu cợt, bởi vì Tô Lâm đã bị hắn một chưởng oanh thổ huyết, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Trên thực tế, Tô Lâm đích thật là bị hắn một chưởng này thương tổn tới, nhưng là một chưởng này mang cho Tô Lâm thương thế đồng thời, cũng đem hắn thể nội cuồng bạo nguyên khí triệt để đè xuống, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tiểu xuất sinh, dám 3 lần 4 lượt đắc tội lao tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bách Lý Sung mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong ánh mắt sát cơ bốn phía. Bách Lý Sung đi đến Tô Lâm trước mặt, lạnh lùng nhìn xem Tô Lâm, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy lao tử liền đưa ngươi đi gặp ngươi tổ tông. Tiêu Bất Ly cũng là lạnh lùng nhìn xem Tô Lâm. Hắn thấy, Tô Lâm gia hỏa này đơn giản chính là chán sống, chỉ là nửa bước võ sư, lại dám nhiều lần va chạm bọn hắn, còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chết đi. Bách Lý Sung giơ lên chân, muốn một cước giẫm chết Tô Lâm. Một bên Tiêu Bất Ly chỉ là nhìn xem, cũng không có ngăn cản, bất quá nhãn thần lại vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Lâm trong tay võ tôn thạch địa, nháy đều không nháy mắt một chút. Tô Lâm chết sống Tiêu Bất Ly không quan tâm. Hắn quan tâm là Bách Lý Sung có thể hay không thừa cơ đoạt bia đá. Nếu như Bách Lý Sung muốn đoạt bia đá, hắn đem trước tiên tập kích đối phương. Ngay một khắc này, lần nữa có 3 bóng người lao đến. Người đến là Đông Dương Hạo, Dương Thanh, cùng Tô Thiên Kiêu. Tô Lâm. Tô Thiên Kiêu nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, trên mặt lộ ra chấn kinh. Mặc dù không rõ Bạch Tô Dừng vì sao luân lạc tới loại tình trạng này, nhưng là cùng là người Tô gia, hắn không cách nào làm đến làm như không thấy. Cho nên, Tô Thiên Kiêu động, thân hình mãnh liệt bắn. Hung ác đối với Bách Lý Sung một trưởng oanh kích tới. Thiên Sơn khu Dương trưởng. Tô Thiên Kiêu xuất thủ chính là tuyệt học, hắn muốn vây ngụy cứu triệu, để Bách Lý Sung không dám xuống tay với Tô Lâm. Quả nhiên, nhìn thấy có người đánh lén mình, Bách Lý Sung đã hướng Tô Lâm một cước thu về. Mặc dù đã Tô Thiên Kiêu trùng dài võ sư tu vi, một trưởng đánh trúng chính mình, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là võ tôn thạch bia đang ở trước mắt, nếu là vì giết Tô Lâm mà thụ thương, cuối cùng không có đạt được bia đá, vậy liền được không bù mất. Tiểu tử thối, ngươi đây là muốn chết. Bách Lý Sung từ bỏ đánh giết Tô Lâm, mà là quay người một trưởng cùng Tô Thiên Kiêu đánh vào cùng một chỗ. Bành! Tô Thiên Kiêu ống tay háo vỡ tan, trong miệng phun máu. Võ sư trung giai cùng võ sư cao giai chênh lệch lập tức lập lộ ra. Bị Bách Lý Sung một trưởng đánh lui, Tô Thiên Kiêu vật lộn một phen, cuối cùng trên mặt huyết sắc dâng lên, ngồi ngay đó. Tô Thiên Kiêu bị Bách Lý Sung thương tổn tới, sở dĩ dễ dàng như vậy liền bị đối phương đả thương, cũng là Bách Lý Sung âm thầm tăng thêm lực công kích, đánh Tô Thiên Kiêu một trở tay không kịp. Đả thương Tô Thiên Kiêu đằng sau, Bách Lý Sung quay đầu nhìn chằm chằm Tô Lâm, tiểu xuất sinh, lần này nhìn còn có ai có thể cứu ngươi. Nói xong, Bách Lý Sung lần nữa nhấc chân hướng về Tô Lâm đã tới. Bị một nửa bước võ sư mấy lần trêu đùa, hắn đối với Tô Lâm oán hận rất sâu, muốn giẫm chết Tô Lâm. Chương 53, Ma Long Giả Thiên. Ầm ầm. Ngay một khắc này, khoe miệng ngậm lấy vết máu Tô Lâm quanh thân đột nhiên chấn động, sau đó buộc phát ra một cỗ đại thế, sôi trào mãnh liệt huyết khí bay thẳng vân tiêu, xé rách trường không. Nó quanh thân nguyên khí cuồng bạo, ma sát không khí buộc phát ra oanh minh tiếng nghẹn ngào, khiến lòng người đều run rẩy. Cuồn cuộn nguyên khí đang sôi trào, Tô Lâm trên đỉnh đầu nguyên khí quay cuồng, tạo thành đủ loại dị tượng. Tựa hồ có một đầu dữ tợn man long đằng không mà lên, bay lượn cửu thiên. Tô Lâm, hắn rốt cục đột phá đến võ sư cảnh giới. Người bình thường đột phá đến cảnh giới võ sư, bình thường chỉ có lực lượng của một con ngựa, liền xem như thiên tài, tối đa cũng chính là 1.5 mã chi lực, có rất ít người có thể đạt tới 2 mã chi lực. Nhưng là Tô Lâm mặc dù vừa mới đột phá đến cảnh giới võ sư, lực lượng trong cơ thể lại đạt đến 3.3 mã chi lực, so rất nhiều trung giai võ sư cũng mạnh hơn rất nhiều. Lâm thời đột phá. Đừng nói ngươi là đột phá đến võ sư sơ giai. Liền xem như đột phá đến võ sư cao giai, hôm nay ngươi cũng chỉ có vừa chết. Bách Lý Sung khỏe miệng ngậm lấy khinh thường, nâng lên chân rơi xuống. Cho dù đối với Tô Lâm tu vi đột phá rất kinh ngạc, bất quá rất đáng tiếc, Tô Lâm chỉ là đột phá đến võ sư sơ giai mà thôi, ở trong mắt Bách Lý Sung, vẫn như cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Lâm đột phá đến cảnh giới võ sư, cả người mặt mày tỏa sáng, cảm giác trong nháy mắt thoát thai hoàn cốt, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước. Lúc này, Tô Lâm lục tức sinh ra chất biến, ánh mắt nhạy cảm có thể nhìn rõ mọi việc. Lỗ tai sáng tỏ, có thể nghe thấy sâu bọ thanh âm đánh nhau. Thậm chí trí tuệ đều tăng lên không ít, để hắn vui mừng không thôi. Bất quá lúc này cũng không phải ngạc nhiên thời điểm, nhất là cao giai võ sư Bách Lý Sung, chính một cước hướng về chính mình đá mạnh mà tới. Thấy cảnh này, Tô Lâm lông mày nhíu lại, thân thể lệch ra lại tránh được Bách Lý Sung một cước. Đi chết. Bách Lý Sung quyết định Tô Lâm, không giết Tô Lâm nan giải trong lòng hắn chi khí. Một cước không có kết quả, tiếp theo chính là đấm ra một quyền. Một quyền này, chính là Bách Lý thế gia võ kỹ Khai Sơn Liệt Dương quyền. Quyền thế uy mạnh bá đạo, chính là một môn huyền cấp cao giai quyền pháp võ kỹ. Tô Lâm cười lạnh, đột phá đến cảnh giới võ sư đằng sau, hắn cảm giác cả người cũng thay đổi, tư duy cũng trong nháy mắt mở rộng không ít, rất nhiều trước đó nhìn không thấu sự tình cũng thông suốt quán thông. Tư duy khoáng đạt, Tô Lâm lập tức liền cảm ứng được võ tôn mộ phủ bên trong khôi lỗi, suy nghĩ khẽ động, mệnh lệnh khôi lỗi hướng phía bên này chạy đến. Cao giai võ sư tốc độ rất kinh người, Tô Lâm tin tưởng không được bao lâu, khôi lỗi liền có thể đến bên cạnh mình. Mà cùng lúc đó, Tô Lâm trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Một đầu dữ tợn cuồng bạo man long che khuất thương khung, vuốt rồng dơ cao không, đuôi rồng thông thiên. Bức tranh này thật sâu kinh hãi Tô Lâm, để lúc trước hắn một mực ngăn chặn suy nghĩ trong nháy mắt quán thông. Hắn tu luyện man long thối thể quyền đã thời gian thật lâu. Bây giờ đột phá đến cảnh giới võ sư, trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, như là thể hồ quán đỉnh, lập tức liền tóm lấy man long thối thể quyền tinh túy. Man long bắt nguồn từ uyên, đàng tại không, thừa tại gió. Bên trên có thể nhập thanh minh, bên dưới có thể nhập vực sâu. Tô Lâm nghĩ đến man long thối thể quyền tổng cương sẽ liên lạc lại đến trong đầu trống rông xuất hiện man long che trời hình ảnh, hắn theo bản năng đấm ra một quyền. Bách Lý Sung đánh ra một quyền, bá đạo uy mãnh, có một loại kiêu dương hoành không bá khí, sở hướng vô địch. Nhưng là Tô Lâm một quyền này lại là càng thêm bá liệt, hắn tay trái cầm bia đá, tay phải thiết quyền như cuồng long xuất hải, cuồng bạo giữ tận khí tức hướng về bốn phía quét sạch, nổ tung. Man long thối thể quyền, thức thứ ba, cũng là mạnh nhất sát chiêu. Ma long giả thiên. Quyền thế giao dạng, Tô Lâm một quyền này che khuất bầu trời, trực tiếp che đậy kín Bách Lý Sung Khai Sơn Liệt Dương quyền. Ma Long Giả Thiên, ngay cả trời cũng có thể che khuất, huống chi là chỉ là Liệt Dương. Hai viên nắm đấm ầm vang chạm vào nhau, ngang ngược vô đạo, đây là lực lượng tuyệt đối đập đến. Oanh. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Tô Lâm hai chân vững như khánh thạch, không nhúc nhích tí nào. Mà Bách Lý Sung lại là bỗng nhiên một cái lảo đảo, không nhịn được lui về sau nửa bước, mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng là vẫn như cũ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người là rung động vạn phần. Một cái vừa mới đột phá đến võ sư sơ giai tiểu tử, đồng dạng là sử dụng quyền kỹ, thế mà đem cao giai võ sư cho đẩy lui. Đây là làm sao cái tình huống? Là hoa mắt của bọn họ rồi hả? Liền xem như một mực đối với Tô Lâm lau mắt mà nhìn Tô Thiên Kiêu, giờ khác này cũng là nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy rung động, hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, khóe miệng lộ ra đắng chát. Tu vi của hắn mặc dù cao hơn Tô Lâm một cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch lại là lớn như vậy. Một loại nồng đậm cảm giác mất mát xuất hiện tại Tô Thiên Kiêu trong lòng, ở trước mặt Tô Lâm chính mình có tư cách gì tự xưng thiên kiêu? Bách Lý Sung một mặt nổi giận, hắn thân là cao giai võ sư, Bách Lý thế gia bất thế gia thiên tài, thế mà bị một cái vừa mới đột phá đến võ sư sơ giai tiểu tử bước lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mặc dù chỉ là lui nửa bước, không thể nói rõ cái gì, nhưng là để sắc mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong lòng càng thêm nổi giận, một đám lửa khí bay thẳng gãy của hắn. Lúc này, Bách Lý Sung đã quên đi bia đá tồn tại, lúc này chỉ là đơn thuần muốn oanh sát Tô Lâm, để giải trong lòng hắn chi nộ. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Bách Lý Sung diện mục dữ tợn, hắn đã bị lửa giận đốt rủi lý trí, lúc này chỉ muốn giết chết Tô Lâm. Bách Lý Sung lại đấm một quyền oanh ra, đồng thời hắn một tay khác cũng nô ra, hình thành lợi chảo, hung hăng chụp vào Tô Lâm trái tim. Nhìn qua một màn này, Tô Lâm sắc mặt mười phần bình tĩnh. Vừa mới sơ thí ma long giả thiên uy năng, hắn đã biết một chiêu này uy lực có thể so với cao giai võ sư. Có lá bài tẩy này, hắn đã không sợ đồng dạng cao giai võ sư. Cho nên, khi thấy thẳng hướng chính mình Bách Lý Sung, Tô Lâm rốt cục chuẩn bị triển lộ chính mình toàn bộ thực lực. Tinh nguyên bạo sát. Tô Lâm thi triển thập tam thú biến pháp thôi động tinh nguyên bạo sát, quanh thân nguyên khí lập tức lan lộn. Ngay sau đó, Tô Lâm hóa thân thành một cái nguyên khí hình thành cự viên, cánh tay phải vũ động, bàn tay nắm chắc thành quyền, hung hăng một quyền đánh tới hướng Bách Lý Sung. Một quyền này quyền thế như rồng, đại khí bằng bạc. Đây là hám thế thần quyền, đây là che thiên long quyền, một quyền xông ra dễ như trở bàn tay. Tinh nguyên bạo sát phối hợp ma long giả thiên, đây là Tô Lâm lần thứ nhất điên cuồng như vậy sử dụng võ kỹ, đây là hắn cái này xuất sinh đến nay thi triển sát chiêu mạnh nhất. Vừa mới đơn thuần sử dụng ma long giả thiên, liền đã có thể dung chuyển Bách Lý Sung, bây giờ tại tinh nguyên bạo sát ra chỉ dưới, ma long giả thiên uy lực tăng vọt gấp đôi, đây quả thực là kinh thế hai tụ, triệt để nghiền ép. Bởi vì một quyền này lực lượng đã vượt qua 8 mã chi lực. Lực lượng bực này, tuyệt đối có thể tại cao giai võ sư ở trong đi ngang, đánh đâu thắng đó. Phải biết, liền xem như cao giai võ sư bên trong người nổi bật, bình thường cũng chỉ có 6 mã chi lực hoặc là 7 mã chi lực. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo cuốn lên, trong lúc nhất thời khói bụi bay lên, bàng bạc lực lượng hướng về bốn phía quét sạch, cực kỳ kinh khủng. Mà đợi đến bay lên hết thảy đều kết thúc đằng sau, một bóng người ngã xuống mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, và áo của hắn phía trên tất cả đều là máu tươi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Bại hoàn toàn. Bách Lý Sung nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình sẽ như vậy gọn gàng mà linh hoạt thua ở một cái sơ giai võ sư trong tay, đánh chết hắn không thể tin được đây là sự thực. Cái này, làm sao có thể? Bách Lý Sung khỏe miệng ngậm lấy vết máu, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên thần trí đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Giống hắn loại thiên tài này, được vinh dự thiên tiêu, tu luyện trên đường thuận buồm xuôi gió, từ trước đến nay chỉ có hắn nghiền ép người khác phần. Bây giờ bị một cái sơ giai võ sư đè ép hành hung, đây quả thực là lật đổ nhân sinh của hắn giá trị quan niệm. Để hắn đối với mình sinh ra hoài nghi, lòng như cho nguội. Loại gia tộc này bên trong tuyệt thế thiên tài, liền như là bên trong phòng ấm đóa hoa, một khi gặp nghiêm trọng đả kích, liền sẽ hoài nghi bản thân, không gượng dậy nổi. Nhân sinh không có thuận buồm xuôi gió, Bách Lý Sung sớm muộn cũng sẽ kinh lịch loại thảm bại này, Tô Lâm chỉ là đem cái này sự kiện trước thời hạn mà thôi. Không chỉ có là Bách Lý Sung khó có thể tin, liền ngay cả Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh cũng là như thế. Hai người bọn họ cùng Bách Lý Sung, được vinh dự Lạc Nhật phủ tiểu tam vương. Ý là Lạc Nhật phủ thế hệ trẻ tuổi vương giả, thanh danh hiển hách. Nhưng nhìn đến Bách Lý Sung bị Tô Lâm đánh nổ, bọn hắn cũng đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối với Tô Lâm chấn kinh. Vừa mới bước vào võ sư sơ giai cứ như vậy khủng bố, về sau còn phải rồi. Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kiêng kỵ, tuyệt đối không cho phép tên yêu nghiệt này trưởng thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh liền động, đối với Tô Lâm công kích đi qua. Bọn hắn muốn thừa dịp Tô Lâm cảnh giới còn thấp thời điểm liền bóp chết rơi, bởi vì một khi để Tô Lâm trưởng thành, như vậy tuyệt đối sẽ dao động địa vị của bọn hắn. Đối với Tô Lâm thiên tư, bọn hắn đã phát giác nhất thanh nhị sở. Loại yêu nghiệt này nếu là trưởng thành đến võ sư cao giai, cái kia chỉ sợ ngay cả nửa bước đại võ sư đều khó mà trấn áp. Tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhất định phải bóp chết tại cái nôi ở trong. Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh tâm tư giống nhau, hai người nhao nhao thi triển võ kỹ, một quyền một trưởng, đối với Tô Lâm đánh giết tới. Đông Dương thế gia tiên hạ kình không quyền, vinh thịnh thương minh đại nhật như lai trưởng, một quyền một trưởng rèm châu không bàn mà hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp lại uy năng để cho người ta vô an táng dương. Tô Lâm mang trên mặt cười khổ, hắn vừa mới một quyền oanh bạo Bách Lý Sung, nhìn qua phong quang vô hạn, dễ như trở bàn tay. Nhưng là chỉ có Tô Lâm mới biết được chính mình một quyền kia tiêu hao lớn bao nhiêu. Trước đó hắn từ võ tôn mộ phủ lao ra, vì tốc độ tăng lên đã tiêu hao một thành tinh huyết, vừa mới sử dụng tinh nguyên bạo sát lần nữa tiêu hao một thành tinh huyết. Nói cách khác, Tô Lâm bây giờ tối đa cũng chỉ có thể đủ lại thi triển 3 lần tinh nguyên bạo sát. Một khi sử dụng vượt qua cái này hạn độ, liền sẽ tinh tận nhân vong. 3 lần tinh nguyên bạo sát, Tô Lâm trong ánh mắt nổ bắn ra lênh quang, thật muốn liều sao? Sử dụng 3 lần tinh nguyên bạo sát, Tô Lâm căn bản không có nắm chắc đối phó 3 tên cao giai võ sư. Bởi vì 3 lần tinh nguyên bạo sát qua đi, Tô Lâm sẽ suy yếu đến một cái cực hạn, không còn có sức đánh một trận. Trước đó, vì cướp đoạt tử hỏa võ tôn võ kỹ bia đá, Tô Lâm thối nguyên đao mất đi tại võ tôn mộ phủ bên trong, mệnh lệnh khôi lỗi mang tới. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Tô Lâm nhìn thấy cụt một tay khôi lỗi rốt cục chạy tới. Liều mạng. Thấy cảnh này, Tô Lâm cắn răng, lúc này cũng chỉ có thể đủ cứng liều mạng. Đối mặt Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh một quyền một trường, Tô Lâm lần nữa hóa thân trở thành cự viên, thi triển ra tinh nguyên bạo sát. Cùng lúc đó, Ma Long Giả Thiên đấm ra một quyền. Hô hấp ở giữa, trọn vẹn tám mã chi lực lao nhanh, Tô Lâm một quyền này cuồng bạo vô biên, đánh cho hư không đều tại chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng nộn nhạo lên, bạo ngược lực lượng hướng về bốn phía quét sạch. Lực lượng như thế, lại là một cái võ sư sơ giai bạo phát đi ra, cái này khiến ở một bên xem trò vui Tiêu Bất Ly mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn mặc dù xuất thân hoàng thành đại gia tộc Tiêu gia, nhưng là cũng không phải là Tiêu gia dòng chính, cho nên không có nhận tốt nhất vung chồng. Dù vậy, hắn cũng tại 19 tuổi thời điểm liền đạt đến võ sư cao giai, là người bình thường trong mắt thiên tài. Nhưng là Tiêu Bất Ly lại biết, hắn căn bản cũng không xem như thiên tài, Tiêu gia những cái kia chân chính hoạch tâm dòng chính thiên tài, một cái so một cái đồ biến thái. Bọn hắn có một ít người thực lực, liền có thể tại võ sư sơ giai chống lại võ sư cao giai, để cho người ta theo không kịp. Chương 54, thú triều đột kích. Gia hỏa này, lại có thể so với ta Tiêu gia đệ tử hạch tâm. Cái này sao có thể? Hắn bất quá là Lạc Nhật phủ loại địa phương nhỏ này man gì thôi. Tiêu Bất Ly sững sờ nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong ánh mắt âm tình bất định, tựa hồ là đang suy nghĩ lấy cái gì. Tô Lâm Ma Long Giả Thiên lại lần nữa xuất kích, tại tinh nguyên bạo sát phối hợp xuống, nhất cử đem Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh bức lui. Bất quá bởi vì là hai người liên thủ, cho nên Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh không có giống Bách Lý Sung như thế bản thân bị trọng thương. Lấy một địch hai, hơn nữa còn là một cái sơ giai võ sư đối chiến hai cái cao giai võ sư, hơn nữa còn đem đối phương đánh lui. Tô Lâm cử động lần này đã là kinh thiên động địa. Nhưng là Tô Lâm lại là nhướng mày, tiêu hao một thành tinh huyết, chỉ là đem đối phương đánh lui, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá còn tốt cụt một tay khôi lỗi đã chạy tới, ngăn tại Tô Lâm trước người, ngược lại để Tô Lâm thở hổn hển một hơi. Võ tôn thạch bia bây giờ tại trong tay của ta, có bản lĩnh các ngươi thì tới lấy. Tô Lâm nhìn qua Đông Dương Hạo hai người, lạnh lùng nói ra. Đông Dương Hạo, Dương Thanh sắc mặt rất là khó coi, hai người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của Tô Lâm, thậm chí là bị Tô Lâm đánh lui. Hiện ở bên người Tô Lâm trả lại một cái võ sư cao giai giúp đỡ, cái này khiến bọn hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ cái tràng diện này, ngã trên mặt đất thổ huyết Bách Lý Sung là chỉ nhìn không lên, Đông Dương Hạo cùng Dương Thanh không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào Tiêu Bất Ly trên thân. Nếu là có thể liên thủ với Tiêu Bất Ly, có lẽ có thể áp chế Tô Lâm. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có lẽ mà thôi. Bởi vì bọn hắn không biết Tô Lâm là tiêu hao tinh huyết mới buộc phát ra mạnh như vậy công kích, còn tưởng rằng Tô Lâm bản thân liền có được mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Ừm. Liên tại bọn hắn do dự thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động lên, như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Vạn thú thâm nguyên nội nguyên, có thể nói là bình nguyên địa khu, căn bản không có khả năng có địa chấn, bọn hắn cẩn thận hướng chung quanh xem xét, chỉ gặp nơi xa khói bụi cuồn cuộn, như là vạn mã buôn đằng. Không tốt, là thú triều. Thú triều đến rồi. Đông Dương Hạo sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Theo tiếng kinh hô, hắn cũng không lo được võ tôn thạch địa, lập tức hướng phương xa phóng đi. Nếu là bị thú triều tác động đến, vậy thì thật là chết không có chỗ chôn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Lâm cũng là thần sắc kinh hãi, nếu là bị thú triều bao phủ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhìn thấy Đông Dương Hạo mấy người chạy hướng phương xa, hắn cũng không dám tại nguyên chỗ lưu lại. Hắn chỉ huy cụt một tay khôi lỗi cong lên Tô Thiên Kiêu, liền hướng hậu phương ngọn núi phóng đi. Trước đó Tô Thiên Kiêu vì cứu Tô Lâm bị Bách Lý Sung đánh thành trọng thương, Tô Lâm đương nhiên sẽ không đối với hắn thấy chết không cứu. Mà giờ khắc này, sở dĩ hướng ngọn núi phóng đi, Tô Lâm là muốn lần nữa tiến vào võ tôn mộ phủ, bởi vì đầu kia hỏa giao thi thể chính ở chỗ này, hắn muốn dùng thập tam thú biến pháp đến hấp thu luyện hóa hỏa giao tinh huyết. Đầu kia hỏa giao chính là thất phẩm yêu thú, đồng thời thân là giao, cùng long tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, Tô Lâm không muốn lãng phí. Đột phá thành võ sư, Tô Lâm tốc độ nhanh hơn mấy phần, chưa từng có một lát, hắn lại lần nữa vọt tới võ tôn mộ phủ bên trong. Mà đầu kia hỏa giao, quả nhiên chính ở chỗ này. Trước đó tất cả mọi người nghĩ đến cướp đoạt võ tôn truyền thừa, căn bản không có người đem hỏa giao thi thể để ở trong lòng. Đông Dương Hạo bọn hắn, hẳn là nhất thời nửa khắc sẽ không tới nơi này. Tô Lâm để cụt một tay khôi lối đem Tô Thiên Kiêu đặt ở bên, sau đó để nó đi mộ phủ lối vào trông coi. Vạn nhất có người xông vào, lấy khôi lối võ sư cao giai thực lực, hẳn là có thể đủ chống đỡ được. Tô Lâm nhìn thoáng qua hỏa giao thi thể, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, đây chính là thất phẩm yêu thú, nửa chân đạp đến vào thông linh cảnh giới. Mà lại loại này yêu thú, cũng không giống như lúc trước lấy được thông tí linh viên, vì luyện hóa tinh huyết kém chút đem chính mình cho luyện chết tươi. Con yêu thú này mặc dù đạt đến thất phẩm, nhưng là cùng chân chính thất phẩm yêu thú vẫn là chênh lệch không ít. Lại nói, Tô Lâm bây giờ so với lúc trước cũng là thực lực đại tiến, hoàn toàn có thể luyện hóa đầu này hỏa giao. Lập tức luyện hóa đầu này hỏa giao tinh huyết, dùng thập tam thú biến pháp cướp đoạt thiên phú võ kỹ của nó. Trầm thì sinh biến đạo lý này, Tô Lâm hay là hiểu rõ. Tô Lâm cũng là đã trải qua không ít sóng to gió lớn người, lúc này không có chút nào do dự, dùng thối nguyên đao tại hỏa giao trên người một chém. Máu chảy như suối, Tô Lâm há miệng hút vào, nóng hổi tinh huyết liền bị hắn hút vào trong bụng. Hỏa giao máu tươi, thật sự là như là liệt hỏa một dạng cực nóng, nóng Tô Lâm thân thể cơ hồ bốc cháy lên. Bất quá, cùng lúc trước thông tí linh viên tinh huyết so sánh, lại là dễ dàng không ít. Bây giờ, vạn thú thâm nguyên nguy cơ trùng trùng, ta không có bao nhiêu thời gian an tâm luyện hóa những này tinh huyết, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tô Lâm trong mắt chợt lóe sáng, sau đó điên cuồng thôi động thập tam thú biến pháp, luyện hóa hỏa giao tinh huyết. Hắn biết nơi đây cũng không phải địa phương an toàn gì, hoặc là nói, toàn bộ vạn thú thâm nguyên liền không có địa phương an toàn, cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa hỏa giao. Nếu như trong thời gian này Đông Dương Hạo những người kia chạy đến, vậy liền vô cùng phiền toái. Nóng hổi tinh huyết tại Tô Lâm trong bụng quay cuồng, liền như là đốt lên nước sôi đồng dạng, nhanh như chớp bốc lên, để Tô Lâm sắc mặt trở nên có chút vằn mèo. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng, Tô Lâm trước đó cùng Bách Lý Xung bọn hắn đại chiến, thể nội tiêu hao 3 thành tinh huyết đang nhanh chóng khôi phục. Hỏa giao loại đẳng cấp này yêu thú, máu tươi của nó đầy đủ để Tô Lâm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngay tại Tô Lâm luyện hóa hỏa giao tinh huyết thời điểm, tại võ tôn mộ phủ bên ngoài, một đám thiếu niên vọt tới lối vào. Ngân giáp võ giả nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, bởi vì võ tôn mộ phủ đã mở ra, nhóm đầu tiên người tiến vào đều đi ra, cho nên không có danh ngạch hạn chế. Muốn đi vào liền có thể đi vào, cái này tử hỏa võ tôn mộ phủ đã trở thành mở ra khu vực. Đông Dương Nhạc, ta bảo ngươi không cần ham điểm này linh dược, lần này ngược lại tốt, chậm một nhịp, võ tôn mộ phủ đã mở ra. Một thiếu nữ thở phì phò đối với một thiếu niên nói ra. Cái kia gọi Đông Dương Nhạc thiếu niên cười ha ha, Đông Dương Tuyết, ngươi cũng đừng oán trách, kỳ thật coi như chúng ta vọt thẳng tiến đến, cũng là không đội kịp. Mà lại, như là đã tới, chúng ta cũng liền vào xem, nói không chừng còn thừa lại bảo bối gì không có bị người phát hiện, để cho chúng ta kiếm tiện nghi. Đông Dương Tuyết trên mặt lộ ra cười lạnh, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Một bên còn có 3 cái thiếu niên, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn đều là Đông Dương thế gia thiên tài, trước đó ở bên trong nguyên bên trong thu thập linh dược lãng phí không ít thời gian, cho nên không có vượt qua võ tôn mộ phủ mở ra. Đông Dương Tuyết, võ tôn di vật khẳng định là bị cao giai võ sư đoạt đi, chúng ta những này trung giai võ sư, liền xem như trước hết nhất xông đi vào, cũng không có đạt được võ tôn di vật thực lực. Câu nói này nói rất thực sự, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, lần này thâm nguyên đông liệp, thế nhưng là có không ít cao giai võ sư tham gia. Có cao giai võ sư tồn tại, bọn hắn làm sao có thể có cơ hội lấy được võ tôn truyền thừa. Tốt, mặc kệ, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Tuy nói cái này võ tôn mộ phủ đã sớm mở ra, mà lại võ tôn di vật cũng đã bị người cướp đi, nhưng là nếu đã tới, tự nhiên là muốn nhìn. Đông Dương Tuyết mấy người thuận cửa vào đi vào võ tôn mộ phủ cuối cùng, sau đó, liền thấy được ngay tại luyện hóa hỏa giao tinh huyết Tô Lâm. A Đông Dương Nhạc kinh dị kêu một tiếng nói, đây không phải Tô gia tiểu tử kia sao? Lúc trước còn không có tiến vào vạn thú thâm nguyên thời điểm, Đông Dương Phi Minh liền mang theo một đám Đông Dương thế gia thiên tài đi nhục nhã Tô Tam gia. Lúc đó Đông Dương Phi Minh ngay trước mặt Tô Tam gia, nói muốn ở trong vạn thú thâm nguyên giết chết Tô gia thế hệ trẻ tuổi. Còn có một cái nằm trên mặt đất, cũng là người của Tô gia. Cái kia nằm dưới đất, tựa hồ là Tô Thiên Tiêu, Tô gia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, nghĩ không ra thế mà cùng chó chết một dạng nằm trên mặt đất. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói. Một người trong đó lanh quang lấp loé nói, Phi Minh trưởng lao thế nhưng là nói, nếu như có thể tại vạn thú thâm nguyên tru sát Tô gia tiểu bối, trung điệp có thưởng. Chúng ta nếu là đem tiểu tử này cùng Tô Thiên Kiêu đầu hái xuống, Phi Minh trưởng lão khẳng định sẽ ban thưởng chúng ta. Đám người trong ánh mắt lộ ra lửa nóng, Đông Dương thế gia trưởng lão Đông Dương Phi Minh, xuất thủ xa hoa được công nhận, một khi bị hắn ban thưởng, đây tuyệt đối là đại thủ bút, để cho người ta trông mà thèm. Động thủ. Mấy cái Đông Dương thế gia thiếu niên trong mắt sát cơ bắn ra, hướng về Tô Lâm giết tới. Tô Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đông Dương Tuyết mấy người, muốn giết chính mình đi lấy ban thưởng, thật sự là trò cười. Tô Lâm trên mặt lộ ra sắc ý, tuy nói mình tại luyện hóa hỏa giao tinh huyết, không nên động thủ, nhưng là mình trước người thế nhưng là có một tôn võ sư cao dài khôi lỗi. Những này võ sư trung giai tiểu mao đầu muốn đối phó chính mình, đơn giản chính là muốn chết. Ầm vang. Tại Tô Lâm điều khiển dưới, cụt một tay khôi lỗi một tay chụp lấy thối nguyên đao, từ từ đi tới Tô Lâm trước người. Không chiếm được võ tôn di vật, liền lấy hai người này đầu lâu hiến cho Phi Minh trưởng lão, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đông Dương Nhạc xuất thủ trước, hắn thấy Tô Thiên Kiêu cùng Tô Lâm tựa hồ cũng là bản thân bị trọng thương. Bây giờ chỉ có một cái người cụt một tay cản ở trước mặt mình, một tay có thể đánh thắng được hai cánh tay. Coi như có thể chống đỡ được, bọn hắn nơi này chính là có trọn vẹn 5 người. Bành! Đấm ra một quyền, Đông Dương Nhạc sắc mặt phía trên mang theo nhe răng cười. Tiên Hạc Lượng Xí. Đông Dương Nhạc một quyền này khí thế nghiêm nghị, như là đại bằng triển xí, sôi trào mãnh liệt. Xoát! Cụt một tay khôi lỗi đơn đao vung đẩy, thối nguyên đao phong mang tất lộ. Phốc phốc máu tươi bao tô bay. Một cánh tay ném đi, huyết thủy vẩy xuống giữa không trung. Yên tĩnh, không thể tin, rung động. A. Đột nhiên, cái kia gọi là Đông Dương Tuyết thiếu nữ trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hãi nhiên. Bởi vì cánh tay này là từ trên thân Đông Dương Nhạc chém xuống tới. Đông Dương Nhạc cái này tiền đồ vô lượng Đông Dương thế gia thiên tài, thế mà liền như vậy bị gãy một cánh tay, thật sự là nghe rợn cả người. Tiểu Nhạc. Đông Dương Tuyết bên cạnh, một cái tuổi trẻ võ giả đứng dậy, vọt tới Đông Dương Nhạc trước người, đỡ đối phương thân thể lảo đảo muốn ngã. Cánh tay bị chém, loại tổn thương này quả thực là khó nói nên lời, nhục thể cùng tâm hồn song trọng đả kích, cơ hồ khiến người sụp đổ. Đông Dương Nhạc gãy mất cánh tay không ngừng chảy máu, những người khác tranh thủ thời gian cho Đông Dương Nhạc cầm máu. Đối với võ giả tôi nói, gãy một cánh tay chính là gãy mất tiền đồ, ngày sau lại khó có cái gì đột phá. Hỗn đản, lại dám làm tổn thương ta Đông Dương thế gia người. Nhìn thấy Đông Dương Nhạc bị đánh tàn, sau người một thanh niên giận dữ, đột nhiên một trưởng đối với cụt một tay khôi lỗi bổ tới. Hắn gọi Đông Dương Chỉ Danh, bởi vì niên kỷ đã là 20 tuổi, cho nên mặc dù tu vi đạt đến võ sư cao giai, nhưng lại không có Đông Dương Hạo nổi danh. Lại thêm có một lần hắn đang tỉ đấu bên trong bại bởi Đông Dương Hạo, cho nên thanh danh càng so với hơn không lên Đông Dương Hạo. Nhưng mà thanh danh về thanh danh, Đông Dương Chỉ Danh danh khí mặc dù không có Đông Dương Hạo lớn, nhưng hắn thực lực lại là thật sự võ sư cao giai. Hưu. Đối mặt Đông Dương Chỉ Danh công kích, cụt một tay khôi lỗi một đao đánh xuống. Tại những đại gia tộc này đệ tử trong mắt, chỉ có bọn hắn thương người khác phần, người khác một khi bị thương chính mình, đó chính là đại nghịch bất đạo, hành động tìm chết. Loại này cao cao tại thượng cảm giác ưu việt cứ việc buồn cười, nhưng là vô cùng hiện thực, bởi vì hoàn toàn chính xác có rất ít người dám đắc tội bọn hắn. Bành. Lần đầu giao thủ, cụt một tay võ giả lùi lại một bước, đối mặt trung giai võ sư, hắn có thể trong nháy mắt chém xuống một tay, nhưng là đối đầu cao giai võ sư, chính là có chút lực bất tòng tâm. Võ sư cao giai khôi lỗi, đối mặt võ sư cao giai người sống, tự nhiên là có một tia không bằng. Bất quá cụt một tay khôi lỗi trong tay có thối nguyên đao, đỉnh cấp huyền binh nơi tay, ngược lại để hắn chiếm cứ một chút ưu thế. Chương 55, hung hãn vô cùng. Đông Dương Chỉ Danh trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, liếc qua Đông Dương Nhạc, nhìn thấy đối phương thê thảm bộ dáng, trong mắt sát cơ càng tăng thêm rất nhiều. Đi chết. Đông Dương Chỉ Danh quát lạnh một tiếng, hai tay trong nháy mắt huy vũ đứng lên. Bạch Hạc Trấn Sĩ. Đông Dương Chỉ Danh lực lượng cũng không phải là rất mạnh, tại cao giai võ sư bên trong chỉ có thể coi là bình thường, chỉ có 4 mã chi lực. Bây giờ tại Bạch Hạc Trấn Sĩ trùng điệp điệp ra phía dưới, lực lượng liên tiếp gia tăng, thế mà đột phá ngũ mã chi lực. Tô Lâm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn mặc dù có thể chỉ huy cụt một tay khôi lỗi đi chiến đấu, nhưng lại không cách nào cụ thể khống chế, thao túng. Nếu như là Tô Lâm chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không để Đông Dương Phi Minh thi triển Bạch Hạc Chân Sĩ, đem lực lượng tích xúc hoàn tất, mà là mau sớm công phá đối phương tụ lực võ kỹ. Nhưng là khôi lỗi lại không cách nào kịp phản ứng, bởi vì hắn không có trí tuệ, sẽ không suy nghĩ. Thật sự là muốn chết, lao tử thành bằng ngươi. Đông Dương Chỉ Danh nhìn thấy cụt một tay võ giả, thế mà không đánh gãy chính mình tụ lực, trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh. Dám để cho Đông Dương thế gia võ giả hoàn toàn đem Bạch Hạc Chấn Sĩ thi triển đi ra, đây quả thực là không muốn sống. 10 cái hô hấp đằng sau, Đông Dương Chỉ Danh động, hai cánh tay của hắn vung dậy, hai viên thiết quyền đồng thời đối với cụt một tay khôi lỗi nện xuống, khí thế dọa người. Đối mặt cái này hung mãnh công kích, cụt một tay võ giả vẫn như cũng là một đao vung đánh đi qua, mặc dù đao phong lăng lệ, tràn ngập túc sát chi khí, nhưng là cùng Đông Dương Chỉ Danh quyền thế so sánh, lại là kém một bậc. Mấy người các ngươi, đi đem hai tên phế vật kia giết chết cho ta. Đông Dương Chỉ Danh quyền thế như rồng, cũng không quay đầu lại phân phó. Sau lưng Đông Dương Chỉ Danh, thiếu nữ Đông Dương Tuyết, còn có Đông Dương Văn cùng Đông Dương Thanh hai huynh đệ, không có nửa điểm do dự, lập tức đối với Tô Lâm vào tới. Tại Đông Dương Chỉ Danh oanh kích phía dưới, cụt một tay khôi lỗi liên tục bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà tại lúc này, đạt được phân phó Đông Dương Tuyết ba người, nguyên khí thôi phát, hướng về Tô Lâm hung ác đánh tới. Trường kiếm như một vòng hàn quang, lộ ra sâm nhiên. Đối mặt Đông Dương Tuyết ba người công sát, Tô Lâm đột nhiên đứng lên, quanh người hắn khí thế ẩm vàng bộc phát, một cỗ ngập trời huyết khí chấn động đi ra, bay thẳng thương khung. Lúc này như còn không có động tác, liền bị đối phương thương tổn tới. Mặc dù thể nội hỏa giao tinh huyết còn không có triệt để luyện hóa, nhưng là Tô Lâm cũng bất chấp, cần đem Đông Dương Tuyết cái này mấy đầu trướng mắt tạp ngư xử lý. Không phải vậy, căn bản là không có cách an tâm luyện hóa. Muốn giết ta, không biết các ngươi có hay không thực lực này. Tô Lâm trong ánh mắt hiện hiện nồng đậm lệ khí. Đối với kẻ muốn giết mình, Tô Lâm xưa nay sẽ không lưu tình. Những này Đông Dương thế gia võ giả, đầu tiên là tại Vạn Thú Thâm Nguyên lối vào nhục nhã Tô Tam gia, nhục nhã Tô gia, bây giờ lại muốn xử lý chính mình cầm lấy đi lĩnh thưởng, Tô Lâm trong lòng sát cơ tuôn ra. Bành! Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Man Long Thối Thể quyền thức thứ hai, Cuồng Long Bãi Vĩ. Mặc dù dẫn đầu thẳng hướng chính mình Đông Dương Thanh, tu vi cao hơn chính mình một cảnh giới, nhưng là bây giờ Tô Lâm, trung giai võ sư lại là không chịu nổi một kích. Cuồng Long Bãi Vĩ bộc phát, Tô Lâm nắm đấm như là Man Long hiện thế, quét ngang hoàn vũ. Một quyền này tràn đầy ma lực, hung sát, bá đạo, tùy tiện. Các loại cuồng bạo khí tức từ trong một quyền này dâng trào, tràn ngập một loại giết chóc hương vị. Một cái võ sư sơ giai tiểu tử, cũng dám ra tay với ta, thật sự là ngại chính mình mệnh dài. Đông Dương Thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn nhìn thấy Tô Lâm tu vi mới là võ sư sơ giai, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Trung giai võ sư đối phó sơ giai võ sư, tất nhiên là nghiền ép hành hung. Nhưng mà, kết quả lại là ra ngoài dự liệu của mọi người, tại Đông Dương Tuyết mấy người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn soi mói, Đông Dương Thanh trực tiếp liền bị Tô Lâm một quyền đánh bay ra ngoài. Cả người ở giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sơ giai võ sư đánh nổ trung giai võ sư, hơn nữa còn là miểu sát, đây là làm sao cái tình huống? Nhưng là, Tô Lâm lại không cho đám người suy nghĩ thời gian, hắn động tác mãnh liệt như bồ lôi, một quyền đánh nổ Đông Dương Thanh đằng sau, tiếp lấy liền một quyền đánh phía Đông Dương Văn. Đối với cùng là trung giai võ sư Đông Dương Văn, Tô Lâm cường hoành hiển lộ không bỏ sót. Vừa rồi tràng cảnh tái diễn, Đông Dương Văn bị Tô Lâm một quyền này cuồng bạo đánh bay, ngay cả một tia chống lại chỗ chống đều không có. Rung động, hãi nhiên. Nhìn qua chỉ là khu khu hai quyền, liền đánh nổ hai tên trung giai võ sư Tô Lâm, cái kia Đông Dương Tuyết, Đông Dương Nhạc, thậm chí là Đông Dương Chỉ Danh, đều là bị chấn trụ, chỉ cảm thấy mồm miệng phát khô. Mà giờ khắc này Tô Lâm, mặc dù động quyền cước, nhưng là trong cơ thể hắn tinh huyết nhưng như cũ tại luyện hóa. Chỉ bất quá, tốc độ luyện hóa đột nhiên biến chậm rất nhiều. Đây chính là thập tam thú biến pháp môn này thần cấp công pháp chỗ kinh người, cho dù ở trong chiến đấu, cũng có thể yên lặng vận chuyển. Tô Lâm nhìn Đông Dương Chỉ Danh một chút, ngữ khí lãnh đạm mà nói, không phải ta muốn chết, là các ngươi muốn chết. Tô Lâm bước ra một bước, tiếp nhận cụt một tay khôi lỗi trong tay Thối Nguyên Đao. Cụt một tay khôi lỗi cùng Đông Dương Chỉ Danh trong lúc giao thủ rõ ràng rơi vào hạ phòng, căn bản không phải đối thủ, cho nên Tô Lâm để khôi lỗi thối lui, chuẩn bị tự mình giải quyết Đông Dương Chỉ Danh. Xoát. Tô Lâm trường đao đánh xuống, trong nháy mắt ba đạo đao quang xuất hiện, như quỷ mị đối với Đông Dương Chỉ Danh chém tới. Đông Dương Chỉ Danh trong lòng thất kinh, nghĩ thầm cái này võ sư sơ giai tiểu tử thế mà khủng bố như vậy, một quyền liền đem võ sư trung giai Đông Dương Thanh hai huynh đệ đánh cho tàn phế. Loại thực lực này, tuyệt đối là đạt đến cao giai võ sư tình trạng. Đông Dương Chỉ Danh không dám thư giãn, cơ hồ tại Tô Lâm hướng hắn đi tới trong nháy mắt, hắn liền thi triển ra võ kỹ Bạch Hạc Chân Xí. Đây là Đông Dương thế gia nổi danh Lan Sa tuyệt học, một khi hoàn thành 10 lần tụ lực, quả thực là kinh thế hai tục, lực lượng mạnh mẽ đủ để nghiền ép cùng giai. Ta cũng không phải khôi lỗi. Tô Lâm trong ánh mắt lánh quang lóe lên, cả người lập tức liền động. Chính như chính hắn lời nói, hắn Tô Lâm cũng không phải khôi lỗi, làm sao có thể để Đông Dương Chỉ Danh hoàn thành tụ lực. Ngay tại Đông Dương Chỉ Danh lần thứ 5 vỗ cánh ngay miệng, Tô Lâm đao quang liền chém về phía Đông Dương Chỉ Danh cổ. Nếu như hắn tiếp tục thi triển Bạch Hạc Chấn Xí tụ lực mà nói, tuyệt đối sẽ bị Tô Lâm chém xuống đầu lâu. Đông Dương Chỉ Danh thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tụ lực, bây giờ tại Bạch Hạc Chấn Xí ra chỉ phía dưới, lực lượng của hắn chỉ là tiếp cận ngũ mã chi lực. Chỉ là tiếp cận, cũng không có đạt tới. Phi Hạc chuyển thân. Đối mặt Tô Lâm thế công, Đông Dương Chỉ Danh trực tiếp thi triển ra Đông Dương Thế Gia một loại khác võ kỹ. Bàn chân của hắn đạp đất, sau đó cả người phi tốc xoay tròn, nghiêng người nhường lối, thế mà liền cùng Tô Lâm chém tới ba bôi đao quang gặp thoáng qua. Đùng. Đông Dương Chỉ Danh né tránh Tô Lâm đao quang đằng sau, thế mà cũng không có như vậy rút lui, mà là nhấc chân, tựa như roi thép đồng dạng quất hướng Tô Lâm. Đây chính là Phi Hạc chuyển thân tinh túy, tránh né chỉ là ngụy trang, trọng yếu nhất chính là vì giết đối thủ một cái xuất kỳ bất ý, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đáng tiếc là Tô Lâm đã sớm có phòng bị, bởi vì hắn không chỉ một lần tiếp xúc qua Đông Dương Thế Gia Phi Hạc chuyển thân. Tại Đông Dương Chỉ Danh mũi chân nhoáng một cái thời điểm, Tô Lâm liền biết đối phương muốn thi triển chiêu thức gì. Cho nên Tô Lâm tương kế tự kế, bất động thanh sắc lắc lư một cái thân thể, liền để cho mở Đông Dương Chỉ Danh cái này hung ác đáng ngang. Cùng lúc đó, Tô Lâm trong ánh mắt tinh quang bạo khởi. Nhìn thấy Tô Lâm khí thế trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ dọa người khí tức hiện ra đến, Đông Dương Chỉ Danh trong lòng kinh hãi, hắn thầm hô không tốt, biết mình bị âm. Bây giờ hắn một cái chân đá vào Tô Lâm trên bờ vai, cả người thân hình bất ổn, nếu là lúc này Tô Lâm phát động phản kích, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đây chính là đại giới. Tô Lâm nhếch miệng lên một vòng vẻ lạnh lùng, hắn cứng rắn dùng bả vai chống được Đông Dương Chỉ Danh uy mãnh một cước, tự nhiên là có mục đích.